Đúng lúc này, một tiếng do nét len ken âm thanh chuyển tới. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, ánh mắt tụ vào tại Tô Tiểu Nhã chung quanh. Tô Tiểu Nhã đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu đối mặt Hồ Liên Hải ánh mắt, lập tức nhớ tới cái bàn bên trong có Giang Chiết cho nàng mới mua điện thoại di động. Nàng quên mở yên lặng. Trước mắt bao người, Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian túi lầu xuống, xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này đáng giận Giang Chiết. Làm sao lúc này cho ta phát, tóc, tin tức ca. Tô Tiểu Nhã vừa thẹn vừa xấu hổ nói nhỏ. Trong điện thoại di động chỉ có Giang Chiết một cái hảo hữu, ngoại trừ hắn còn có ai. Khu khu, đại gia khi đi học đợi chú ý đưa di động đóng lại hoặc là điều thành yên lặng, không nên quấy rầy những bạn học khác. Hồ Liên Hải phát hiện Tô Tiểu Nhã quân hình, bất quá bởi vì Tô Tiểu Nhã phẩm học giỏi nhiều mặt, cho nên liền không nói gì. Nếu như đổi lại cái khác nghịch ngợm gây sự ra hỏa, tám thành muốn trực tiếp đưa di động tịch thu, sau đó để bọn hắn đến văn phòng đi một chuyến. Tô Tiểu Nhã thở dài một hơi, tranh thủ thời gian lặng lẽ túi lầu xuống, chuẩn bị đem điện thoại điều chỉnh yên lặng. Bất quá ma xui quỷ khiến, tay nàng chỉ vẫn là ấn mở mẹ chat, muốn nhìn một chút Giang Chiết cho mình phát, tóc, tin tức gì. So tâm. Thân ái Tiểu Nhã, cảm ơn ngươi hỗ trợ đánh hiểm trợ. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Yêu ngươi, a a đát, du ba, du. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy cái này hai cái tin, khí nhỏ truy quyệt, đáng giận ra hỏa, lúc này cho ta gửi nhắn tin, khẳng định là cố ý, thử. Nàng thở phì phì đưa di động điều chỉnh yên lặng hình thức, nhưng là chính nàng đều không có ý thức được, khoe miệng tại trong lúc lơ đãng có chút vểnh lên. Buổi chiều thời điểm, tiết thứ nhất liền là tôn chủ nhiệm khóa. Lúc ấy tôn chủ nhiệm còn đặc biệt tới hỏi nàng một câu, Giang Chiết chân có phải hay không thương tổn tới. Tô Tiểu Nhã tâm lý mắng 100 lần vô lại, đại lừa gạt, thế nhưng là vừa nghĩ tới Giang Chiết vừa mới mời mình ăn cơm, còn đưa cho mình điện thoại mới, ngoài miệng mất tự nhiên nói ra, ân, hắn chân là có chút không thoải mái. Nói xong câu đó, nàng liền mau đem túi lầu đến, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất lừa gạt tôn chủ nhiệm. Không nghĩ tới vẫn là vì Giang Chiết cái kia đáng giận bại hoại. Tôn chủ nhiệm nhìn thấy mình tín nhiệm nhất học sinh tốt đều nói như vậy, liền gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Tô Tiểu Nhã lúc này nằm sấp trên bàn, trước mắt là anh ngữ bài thi cùng bút ký, thế nhưng là trong nội tâm lại hoàn toàn không tại trên lớp học. Từ khi bị cái kia đáng giận ra hỏa cưỡng hôn qua về sau, tựa như là tại Tô Tiểu Nhã tâm lý trồng một hạt giống đồng dạng, bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Cái này hai ngày trong nhà thời điểm nàng cũng là thường xuyên hội ngẩn người, hại mẫu thân còn tưởng rằng nàng ngã bệnh. Không được, Tô Tiểu Nhã. Ngươi không thể yêu đương, cũng không thể bị gia hỏa kia dùng vỏ bọc đường pháo đạn đánh bại. Tô Tiểu Nhã cắn môi, âm thầm cho mình động viên. Đã là lớp 12, lúc này muốn lấy học tập làm trọng. Nghe được Tô Tiểu Nhã nói một mình, bên cạnh Vương Đan Đan hiếu kỳ hỏi, ngươi đang nói thầm cái gì đó nha? Tô Tiểu Nhã nhìn xem Vương Đan Đan, giống như là tìm kiếm tán thành đồng dạng bắt lấy cánh tay nàng, một mặt khẩn thiết hỏi, Đan Đan, chúng ta bây giờ phải học tập thật giỏi đúng không? Yêu đương cái gì đều là không nên làm, đúng không? Chính nàng tựa hồ không phải đặc biệt tự tin, cần người khác cho nàng động viên đến kiên định nàng tín nhiệm. Thế nhưng là ai biết nghe nàng câu nói này về sau, Vương Đan Đan vậy mà ánh mắt xuất hiện một tia trốn tránh. Cái này. Khi. Đương nhiên. Tô Tiểu Nhã con mắt lập tức trợn to lớn, bởi vì nàng và Vương Đan Đan là tốt vô cùng bằng hữu, nàng hiểu rất rõ cái này dã man tiểu lạc tiêu. Nếu như không phải là bởi vì quá khẩn trương, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cả lăm vấn đề. Ngươi sẽ không phải thật muốn cùng Khâu Hiểu Đông yêu đương a? Buổi sáng ngươi không phải nói cho ta biết nói, vậy cũng là hiểu lầm sao? Vương Đan Đan mặt có chút đỏ lên, đó là đương nhiên. Ta làm sao lại coi trọng cái kia loại đồ ngốc nha? Thấy được nàng đỏ bừng khuôn mặt, Tô Tiểu Nhã kinh ngạc. Nói ra lời nói có thể gạt người, nhưng là vô ý thức phản ứng lại không lừa được người. Vương Đan Đan mím môi, não hải khi bên trong hiện ra hôm qua ngày hai người cùng một chỗ dạo phố hình tượng. Hắn mang theo mình cùng đi đường dành riêng cho người đi bộ, hai người cùng một chỗ đánh video game, cùng nhau chơi đùa súng hơi, vớt cá vàng. Về sau còn tại một đầu điểm đầy đèn thủy tinh trên đường phố hôn ở cùng nhau. Cái loại cảm giác này, tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy mà. Ngược lại để cho người ta cảm thấy dư vị vô tận. Tô Tiểu Nhã nhìn xem ngồi cùng bàn luân hãm về sau, trong lòng mình càng thêm hỗn loạn. Giúp xong một ngày làm việc, Giang Đại Dân cặp vợ chồng mở ra chiếc kia 7-8 năm trả giả về đến nhà. Xe dừng lại tới cửa, hai người liền thấy trước cửa đống một đống lớn loạn thất bát tao cũ kỹ đồ điện. Đây là nhà ai rách dưới ném nhà chúng ta cửa A. Giang Phụ cùng Giang Mẫu một mặt kinh ngạc đi xuống xe. Đi tới cửa xem xét, Giang Mẫu vô đuổi, ai nha, đây không phải ta máy giặt sao. Còn có chúng ta nhà nổi cơm điện cùng điều hòa không khí, TV cái này cái này cái này. trong nhà là chiêu tặc không thành. Giang phụ cũng là vuốt vuốt đầu mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hai người hợp lại kế, khẳng định là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hướng trong nhà chạy. Đợi đến hai người tiến vào sân, phát hiện Giang Trích đang ở nhà bên trong quét dọn vệ sinh đâu. Đem trong viện lá cây cùng cho bụi lướt qua, bên cạnh còn có một đống lớn thùng giấy con, đều bị hắn xếp lại chồng chất tại cửa bên cạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cuộc sống tốt đẹp. Giang phụ cùng Giang mẫu đi nhanh lên quá khứ, lôi kéo Giang Trích hỏi, nhi tử, trong nhà đây là thế nào? Nhà chúng ta đồ điện làm sao đều chạy tới cửa đi? Giang Trích nhìn thấy phụ mẫu trở về, vui vẻ cười một tiếng, ta để cho người ta hủy đi a. Không đợi đến cặp vợ chồng trở mặt, Giang Trích liền nói, vào nhà đi xem một chút, trong nhà tất cả đồ điện ta đều mua mới. Lúc đầu ta hợp lại, đồ dùng trong nhà cái gì cũng đều đổi một lần. Nhưng là quê quán cố đều là các ngươi kết hôn thời điểm mua, ta sợ các ngươi không bỏ được, liền không có động. Giang phụ cùng Giang mẫu trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Một lát sau, Giang phụ mới không thể tin được hỏi, ngươi nói ngươi đem trong nhà đồ điện đều thay mới. Đúng a, liền trong phòng. Tất cả đều sắp xếp gọn. Giang Trích chỉ trong phòng. Giang phụ cùng Giang mẫu một mặt hồ nghi, sau đó tranh thủ thời gian chạy vào trong nhà nhìn xem. Đẩy mở phòng môn, trước mắt liền là một trận sáng tỏ nhan sắc ánh vào bọn hắn tầm mắt. Trong phòng khách bày biện mới tinh lập thức điều hòa không khí, nguyên bản kiểu cũ đại tivi biến thành màn hình tinh thể lỏng lưng ném tivi đồ lau nhà đổi thành cao cấp máy hút bụi, liền ngay cả nồi cơm điện vậy mua mới. Giang Trích đi đến trong phòng, đưa tay giữ cửa bên cạnh chốt mở ra. Trên đỉnh đầu sáng tỏ ánh đèn lập tức tràn đầy toàn bộ phòng. Giang phụ cùng Giang mẫu cảm giác trong phòng so bình thường càng sáng thêm hơn đường, ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí ngay cả đèn treo đều đổi thành loại kia trong tiểu điếm cao cấp tiểu dáng. Mẹ ta nha! Giang mẫu nhịn không được cảm thán một câu, đi qua đi nhìn nhìn cái kia máy hút bụi, lại nhìn một chút kiểu mới nổi cơm điện. Đây không phải trong tivi thường xuyên quảng cáo cái kia hai khoản sao. Nói là đặc biệt tốt dùng, liền cái này nổi cơm điện, ngoại trừ có thể nấu cơm bên ngoài, còn có thể trứng hấp bánh ngọt đâu. Giang mẫu mừng rỡ nói ra. Mà Giang phụ tại rung động sau khi, thì là quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý Giang Trích, tiểu tử thúi, ngươi lời nói thật nói với ta, những vật này đến cùng là thế nào đến. Mẫu thân cũng quay đầu lại đến, nhìn xem Giang Trích hỏi, những vật này đều đổi không được khá tiền a. Ngươi tiền từ chỗ nào đến? Đối mặt phụ mẫu nghi vấn, Giang Trích đã nghĩ kỹ trả lời như thế nào bọn hắn. Hắn phi thường thẳng thắn nói ra tình hình thực tế chân tướng, kỳ thật sự tình vô cùng đơn giản, ta trước hai ngày tại trên mạng dùng tiền mua một trận đấu rau cải xôi, để ép một cái ít lưu ý chiến đội. Kết quả cái kia chiến đội thật thắng, ta liền lời ít mấy trăm ngàn. Không phải sao, ta liền đem trong nhà tất cả đồ điện tất cả đều cho đổi. Một cái học sinh lớp 12 bỗng nhiên đạt được một khoản tiền lớn, mặc cho ai đều sẽ sinh ra hoài nghi. Mà lúc này nghe nhất khó mà tin được sự tình. Tỉ như bên trong bóng hai màu hoặc là rau cải xôi thắng tiền ngược lại trở thành tương đối có thể tin sự tình. Giang phụ cùng Giang mẫu nghe được Giang Trích lời nói này, biểu lộ mừng rỡ chi bên trong vậy mang theo vài phần ngưng trọng. Ngươi nói là thật sao? Tiểu Trích, loại sự tình này nhưng không cho cùng ta nói láo a. Giang phụ một mặt nghiêm túc nhìn xem Giang Trích nói ra. Hắn sợ là Giang Trích đi lên đường nghiêng, sau đó làm đến tiền cũng là bảng môn tà đạo. Cha, mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi. Số tiền kia lai lịch tuyệt đối là không có vấn đề. Giang Trích liên tục bảo đảm nói. Ai, rau cải xôi loại sự tình này, có thể nói là lai lịch không có vấn đề sao? Cái đồ chơi này thế nhưng là không thể chạm vào, rất dễ dàng liền sẽ để người rơi vào đi, từ đó táng ra bại sản, cả đời đều xong a. Giang phụ lời nói thâm thía nói ra. Giang Trích nhẹ gật đầu, hắn minh bạch phụ mẫu lo lắng. Thế nhưng là hắn vậy không có cách nào nói cho phụ mẫu, cái này với hắn mà nói liền cùng nhặt tiền đồng dạng. Căn bản không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Bởi vậy, Giang Trích chỉ có thể cùng phụ mẫu cam đoan, các ngươi yên tâm đi. Cái này ta tâm lý nắm chắc, biết lần này là vận khí ta tốt, lần tiếp theo liền không nhất định có loại chuyện tốt này. Ta về sau hội dựa vào năng lực chính mình hảo hảo kiếm tiền. Đương nhiên, nên mua tranh tài hắn một trận cũng sẽ không rơi xuống. Giang phụ cùng Giang mẫu đều không nghĩ tới Giang Trích như thế nghe lời. Đổi lại trước kia, mình cặp vợ chồng chỉ cần phê bình hắn vài câu. Hắn lúc ấy liền có thể đóng sập cửa mà đi. Giang mẫu vui mừng cười nói, nhi tử trưởng thành, vậy hiểu chuyện. Đại dân, chúng ta hẳn là tin tưởng nhi tử. Giang đại dân nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Tự ngươi sau này tâm lý nắm chắc là được. Trong nhà chỉnh lý nhiều như vậy đồ tốt, với lại là nhi tử mua được, cái đôi này nói không cao hứng đây tuyệt đối là giả. Giang Trích nhìn thấy phụ mẫu đều bị giải quyết, sau đó hiến vật quý giống như lôi kéo lao ba tay, cha, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta mua cho ngươi cái thứ tốt. Giang đại dân một mặt hiếu kỳ, ngoài miệng lại nói, ta số tuổi này, muốn cái gì chỗ nào cần phải ngươi mua cho ta à? Ngươi tiền tiêu trên người mình là được rồi. Thứ này ngươi khẳng định ưa thích. Giang Chết đem phụ thân kéo đến sắt vách thả tạp vật phòng ở giữa, một mở cửa phòng, một đài mới tinh máy mạt trược xuất hiện ở phòng chính giữa. Lúc này, máy mạt trược mặc dù không thể nói là quá đắt đỏ đồ vật, nhưng là tại Vĩnh Yên loại này huyện thành nhỏ vẫn là vô cùng hiếm có. Giang phụ ưa thích chơi mạt trược, tan việc về sau, thường xuyên sẽ tìm mấy cái lao bằng hữu cùng một chỗ trà mạt trược. Hiện tại có đài này máy mạt trược, về sau hắn chơi mạt trược liền dễ dàng hơn, hơn nữa còn có hướng bài bạn khoe khoang vô liếng. A cái này, đây không phải máy mạt trược sao? Giang phụ vui vẻ chạy tới, hai mắt ứa ra hôm nay chỉ nhìn nó, hai tay cẩn thận từng ly từng tí vớt ve. Ai nha, cái đồ chơi này tốt. Đến tốn không ít tiền a. Nhìn thấy phụ thân trên mặt đã lâu lộ ra hài tử đồng dạng tiêu dung, Giang Chết cái mũi có chút mỏi nhừ, hắn vuốt vuốt cái mũi, nhẹ giọng nói ra, cha, không có nhiều tiền. Ngươi chỉ cần vui vẻ là được rồi. Bên cạnh Giang Mẫu nhìn thấy máy mặt trược, có chút oán trách nói ra, ngươi cho hắn mua cái này làm gì, lại lãng phí tiền. Bất quá Giang Chết từ nàng ánh mắt bên trong, rõ ràng thấy được hâm mộ thần sắc. Giang Chết hắc hắc cười một tiếng, đưa tay từ quần thể thao trong túi móc ra một cái chiếc hộp màu đen, bỏ vào Giang Mẫu trong tay. Mẹ, còn có mua cho ngươi. Giang Mẫu nhìn thấy cái hộp kia, lập tức cao hứng nhận lấy. Mở ra xem, lại là một cái trong suốt sáng long lanh vòng tay phỉ thúy. Ai nha, cái này vòng tay thật xinh đẹp. Giang Chết nhắc nhở, mẹ, hóa đơn tại hộp dưới đáy. Cái này vòng tay hơn 8.000 đâu. Lần sau cho người khác khoe khoang thời điểm, đừng quên lấy hóa đơn cho các nàng nhìn. Giang Mẫu nghe nói như thế trận nhìn Giang Chết một chút, tiểu tử thúi nói cái gì đó. Thế nhưng là trên mặt nàng lại có không che giấu được vui vẻ. Giang Chết nhìn thấy cha mẹ vô cùng cao hứng, trong lòng mình cũng là vô cùng vui vẻ. Ban đêm thời điểm, Giang Mẫu đặc biệt đi chợ bán thức ăn mua đùi gà, thịt bò cùng cá hồi, làm một bàn lớn đồ ăn. Giang Chết ăn rất vui vẻ, mà Giang Mẫu cùng Giang Phụ thì là phi thường có ăn ý bưng lên bát cơm, ở bên trong kẹp gọi món ăn về sau đi đến trên đường lớn đi. Đầu mùa thu, Vĩnh A huyện thành khí hậu vẫn như cũ có một tia khô nóng. Cho nên uống nhiều người ban đêm lúc ăn cơm đợi hội bưng lên bát cơm đi vào trên đường, ba năm thành nhóm một bên tán gẫu vừa ăn cơm. Bây giờ ngày, Giang ra trước cửa xem náo nhiệt nhiều người một cách khác thường. Lão Giang ra đồ điện làm sao đều đem đến bên ngoài tới a? Đây là muốn dọn nhà vẫn là muốn sửa sang a? Chung quanh hàng xóm đều nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Giang đại dân cặp vợ chồng bưng bát cơm đi ra, một mặt vui mừng hớn hở. Đại dân ca, Tuyết Hà tẩu tử, nhà các ngươi đây là muốn làm gì a? Nhà cách vách Điền Thúc Thúc hiếu kỳ hỏi. Giang phụ khí thế hùng hồn cười nói, này, ta không phải liền là trong nhà đồ điện đều dạ à, tất cả đều đổi mới. Về sau những này dùng qua đều dự định xử lý sạch. Ôi uy, duy nhất một lần toàn đổi a. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền a? Các bạn hàng xóm kinh ngạc nói ra. Giang Mẫu cười khoát tay áo, vậy không có nhiều tiền. Toàn bộ xuống tới, cũng liền 23 triệu a. Ta cái ngoan ngoãn. 23 vạn còn không có nhiều tiền. Nhà các ngươi là không phải phát đại tài. Sắt vách thím mập mở to hai mắt nhìn hỏi. Ha ha, người nha, có tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu là sinh hoạt phải có phẩm chất, đúng không? Giang phụ hào khí nói ra. Trong phòng Giang Chết bưng bát cơm rửa vào đại môn, nở nụ cười nhìn xem phụ mẫu tại hàng xóm trước mặt khoe khoang. Đột nhiên cảm giác được, loại này đơn giản hạnh phúc vậy rất tốt. Bất quá, nếu là lại có cái nàng dâu liền hoàn mỹ. Không phải người nào bạn ta vượt qua đêm dài đằng đằng a. Giang Chết trong đầu hiện ra Tô Tiểu Nhã đẹp mắt thanh tú khuôn mặt, cùng dấu ở rộng thùng thình dưới giáo phục kinh diễm dáng người, không khỏi bắt đầu hướng tới đuổi tới nàng về sau không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Chương 31, Trương Nham ác ý. Giang Chết không ở trường học đến trưa, Tô Tiểu Nhã khó được dễ dàng rất nhiều, sẽ không luôn luôn cảm giác phía sau có một loại tràn ngập yêu thương nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm cổ nàng. Thế nhưng, vốn nên cảm thấy vui vẻ nàng, lại không hiểu sinh ra một loại cảm giác mất mát cảm giác. Luôn cảm thấy hắn không tại thời điểm, bên người tựa hồ thiếu chút cái gì, tâm nơi đó vắng vẻ. Kỳ thật, tiếp vào Giang Chết phát tới tin nhắn lúc, mặc dù để nàng nhỏ tiểu khí phẫn một cái, nhưng không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó lại có một chút kích thích cùng mừng rỡ cảm giác. Ròng rã một cái buổi chiều, nàng ngay tại loại này tâm tình rất phức tạp khi bên trong vượt qua, liên khóa đều không có nghe tiếp quá nhiều. Cái này khiến Tô Tiểu Nhã ý thức tới về sau phi thường bối rối. Cho là mình nhất định phải tranh thủ thời gian cùng Giang Chết phân rõ ràng giới hạn. Nếu như làm bằng hữu lời nói ta vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là yêu đương tuyệt đối không đi. Tô Tiểu Nhã cắn bờ môi của mình, nghiêm túc cảnh cáo mình. Loại này tâm tình rất phức tạp, nguyên bản còn có thể cùng Vương Đan Đan nói một câu. Nhưng là bây giờ nhìn Vương Đan Đan một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, lại là so với chính mình còn muốn hỗn loạn, Tô Tiểu Nhã liền không còn đi đánh nhiễu nàng. Sau khi tan học, Tô Tiểu Nhã thu thập xong mình sách vở, trên lưng chuẩn bị trở về nhà. Lúc này, Trương Nham bỗng nhiên đi tới, một mặt nghiêm túc chạm, đứng, ở trước mặt nàng. Khu khu, Tô Tiểu Nhã đồng học, gần nhất ngươi tựa hồ là gặp người nào đó quấy rối. Ta làm lớp trưởng, có trách nhiệm đến giúp đỡ ngươi. Trương Nham một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, dẫn đầu rõ ràng mình lập trường, tốt để người khác biết hắn qua đến giúp đỡ Tô Tiểu Nhã là ra với mình trách nhiệm tâm, tuyệt đối không là cái khác tư nhân mắt. Đi ngang qua đồng học hoàn toàn là một bộ xem kịch vui ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ, hiển nhiên biết Trương Nham đến tìm Tô Tiểu Nhã, đại khái suất là vì nàng và Giang chết sự tình. Tô Tiểu Nhã có chút khẩn trương mí môi, hơi mỏng môi anh đào bị ướt át về sau, trong suốt sáng long lanh, nhìn Trương Nham ánh mắt có chút lơ mơ. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta hiện tại hoàn hảo. Tô Tiểu Nhã không phải rất hy vọng tiếp tục cái đề tài này, dù sao yêu đương cái gì, nói ra thật sự là quá xấu hổ. Trương Nham nhìn thoáng qua chung quanh, những bạn học khác lần lượt đi không sai biệt lắm, hắn mới lời nói thâm thía nói với Tô Tiểu Nhã, ngươi nha liền là quá xính cứng rồi. Cái kia ngày bị Giang chết như thế như vậy, ngươi làm sao không nói thực cho ngươi biết tôn chủ nhiệm a? Lấy tôn chủ nhiệm tính tình khẳng định trực tiếp để hắn nghỉ học. Hắn không liền tìm không được làm phiền ngươi sao? Bây giờ tốt chứ, ngươi càng là nhường nhịn, hắn thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này chẳng phải cả ngày quấn lấy ngươi sao? Lần trước Giang chết tại lớp học cưỡng hôn Tô Tiểu Nhã sự tình, đã sớm tại niên cấp bên trong truyền ra, toàn bộ đồng học đều là chứng kiến người. Loại chuyện này ở sân trường tác phong và kỷ luật coi như nghiêm ngặt nhị trung tới nói, tuyệt đối không là một chuyện nhỏ. Thế nhưng là về sau tôn chủ nhiệm cũng chỉ là đem Giang chết gọi vào văn phòng nói hai câu, mà không có đến tiếp sau xử lý. Như vậy rất hiển nhiên, lúc trước Tô Tiểu Nhã không có nói cho tôn chủ nhiệm cưỡng hôn sự tình. Cho nên ta đề nghị ngươi, trực tiếp cùng tôn chủ nhiệm đem sự tình nói rõ ràng. Bộ dạng này Giang chết khẳng định sẽ bị xử lý. Ngươi cũng liền tự do a. Trương Nham tiếp tục khuyên. Tô Tiểu Nhã vốn chính là cái có chút hướng nội nữ hài, lần trước bị Giang chết cưỡng hôn, để nàng xấu hổ kém chút muốn trốn đi về nhà. Sau tới vẫn là bị Giang chết dùng vài bữa cơm mới hướng tốt. Bây giờ Trương Nham ngay trước nàng mặt, lặp đi lặp lại nhắc lên chuyện này, trực tiếp để nàng kích động mặt đỏ lên. Ngươi chớ nói nữa. Bởi vì việc này nếu để cho hắn bị nghỉ học lời nói, cái kia không tốt. Dù sao đều lớp 12. Nàng túi đầu nhỏ giọng nói ra. Trương Nham nghe nói như thế lập tức gấp, Tô Tiểu Nhã đồng học, ngươi không thể như thế mềm yếu à. Đây là đang làm ác thế lực túi đầu. Nghĩ tới Giang chết, Trương Nham nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, cái kia loại học sinh quân đồ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ngoại trừ quấy rối nữ đồng học còn có thể làm gì chuyện tốt. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lên xứng nhận lừa gạt ta. Hắn chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa. Giống như ngươi học sinh xuất sắc, vạn nhất bị hắn tai họa, thành tích trượt lời nói vậy liền không xong. Lớp học những bạn học khác đều đi không sai biệt lắm, Trương Nham nói tới nói lui cũng là cực điểm tổn hại chi năng, tận hết sức lực chửi bới Giang chết. Hắn hy vọng thông qua loại thủ đoạn này, đến ảnh hưởng Giang chết tại Tô Tiểu Nhã cảm nhận bên trong hình tượng. Tô Tiểu Nhã nghe Trương Nham nói Giang chết nói xấu, không biết vì cái gì, tâm lý lại có chút không cao hứng. Nàng não hải khi bên trong hiện ra Giang chết bộ dáng đến. Hắn làm xấu, tổng là ưa thích nói đùa nàng, da mặt dày cùng tưởng thành chỗ ngoặt đồng dạng, cho dù nàng dù nói thế nào đều không rời đi nàng bên cạnh. Cái kia Trương Dương ánh sáng xuất khí mặt, cũng hầu như là mang theo cương triều cùng dở trò xấu tiếu dung. Thế nhưng là Tô Tiểu Nhã lại ngoài ý muốn không phải rất chán ghét loại cảm giác này, thậm chí cảm thấy đến nghĩ đến hắn thời điểm sẽ có chút vui vẻ. Trương Nham càng nói càng hăng say, ngươi coi như muốn tìm bạn trai, cũng phải tìm một cái phẩm học giỏi nhiều mặt mới được a. Hắn dạng này học sinh kém về sau chỉ có thể là xã hội tầng dưới chót, không có cái gì triển vọng lớn. Nếu là thật cùng với hắn một chỗ, ngươi cả một đời đều xong đời. Tô Tiểu Nhã mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới Trương Nham vậy mà lại nói ra như thế quá phận lời nói đến. Lúc này Trương Nham sắc mặt phá lệ khó coi, tâm bên trong đối với Giang chết ghen tị và oán hận, đều tại đây khắc toàn bộ bạo phát ra. Trương Nham lời nói càng ngày càng khó nghe, Tô Tiểu Nhã lặng lẽ nắm chặt mình nắm tay nhỏ. Ta còn nghe nói a, lúc trước hắn cùng các lớp khác nữ sinh thật không minh bạch. Kết quả chơi mấy ngày sau liền để người ta cho căng. Ta nghĩ hắn cũng chỉ là muốn đùa với ngươi chơi mà thôi. Loại này cặn bã nam, ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ xem cho rõ. Không phải như vậy. Tô Tiểu Nhã bỗng nhiên la lớn. Thanh âm này rất lớn, liên Trương Nham giật nảy mình, bởi vì tại trong ấn tượng, Tô Tiểu Nhã vẫn luôn là mỹ hảo lại yếu đuối. Để cho người ta tràn đầy đối nàng ý muốn bảo hộ. Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Nham, Giang Chiết. Hắn mặc dù có chút làm xấu, nhưng là cho tới nay không có thương hại qua ta. Hắn đối với ta rất tốt. Ta không sẽ cùng hắn yêu đương, thế nhưng là ta cảm thấy hắn là người tốt. Ngươi không cần nói hắn như vậy. Tô Tiểu Nhã thân thể nhỏ gầy đơn bạc, nhưng là giờ phút này nàng lại không sợ hai chút nào căm tức nhìn Trương Nham, sáng lóng lánh trong mắt to tràn đầy đối Giang Chiết bên vực kẻ yếu. Trương Nham kinh ngạc nhìn xem Tô Tiểu Nhã, hắn kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao giữ gìn tên rác rưởi kia a? Ngươi có biết hay không đây là đối chính ngươi không chịu trách nhiệm? Tô Tiểu Nhã thân thể khẽ run, đối mặt Trương Nham chất vấn chậm rãi lắc đầu, Trương Nham, xin ngươi về sau đừng lại nói với ta loại lời này. Bàn luận như vậy một cái đồng học, không khỏi cũng quá đáng đi. Ta đi trước. Nàng nắm chặt tự mình quăng mang, vòng qua Trương Nham nhanh chóng chạy ra phòng học. Rời đi phòng học về sau, thân thể nàng còn đang bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Cái đầu nhỏ hỗn loạn tương bừng, lần thứ nhất cùng người khác lớn tiếng tranh chấp, lại nghĩ không ra là vì cái kia tổng yêu khi dễ mình ra hỏa. Ta làm sao lại cái dạng này a? Tô Tiểu Nhã cấp tốc chạy xuống thang lầu, cả người đều có chút mộng ngộng. Rõ ràng ta không thích ra hỏa kia mới đúng à, thế nhưng là tại sao phải mở miệng bảo vệ cho hắn? Chính nàng cũng không biết vì cái gì, nghe tới Trương Nham lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng vũ nhục Giang Chiết lúc, tâm bên trong oán giận liền không cách nào ngăn chặn lại. Chẳng lẽ nói, ta thích hắn? Cái này kinh người suy nghĩ tại Tô Tiểu Nhã trong đầu hiện lên đi ra. Không không không, không phải như vậy. Tô Tiểu Nhã vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, ý đồ đem cái này ý nghĩ điên cuồng vãi ra. Ta chỉ là, cảm thấy hắn không là người xấu thôi. Chương 32, cho chuyện ngày cầu đề cử. Tô Tiểu Nhã không quan tâm về đến nhà, mẫu thân ra ngoài nhặt ve chai còn chưa có trở lại. Nàng đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ, cánh cửa chụp xoay phát ra kẹt kẹt một tiếng chói tai tiếng vang. Tô Tiểu Nhã cất bước đi vào u ám trong phòng, bên cạnh cửa chất đống mẫu thân nhặt được đồ uống cái bình cùng thùng rác. Nàng không có mở đèn, mà là mượn từ cửa sổ chiếu vào trời chiều đi đến phòng bếp bên này, thuần thục mở ra lò cái nắp để thế lửa vượng hơn. Sau đó, bắt đầu đáy mét, gạo, lại từ dưới đáy bản thùng giấy bên trong lấy ra hai viên khoai tây chuẩn bị làm cơm tối. Mẫu thân bình thường đều trở về tương đối trễ, cho nên Tô Tiểu Nhã lưu lại mẫu thân cái kia một phần trong nồi, mình trước ăn cơm xong liền về trong phòng đọc sách. Nàng phòng nhỏ không gian không lớn, chỉ có thể đem thả xuống một cái giường cùng một tủ sách. Trên chân bàn có rõ ràng tu bổ vết tích, là lúc trước mẫu thân từ bên ngoài kiếm về, dùng cái đinh cùng tấm ván gỗ một lần nữa cố định. Tô Tiểu Nhã ngồi trên bàn, mở ra nhỏ đèn bàn, sau đó đem sách giáo khoa từ giữa lấy ra chuẩn bị khêu đèn đêm đọc. Lúc này, nàng nhìn thấy bên trong cái kia bộ xinh đẹp màu hồng điện thoại, chính ngoan ngoãn nằm tại tường kép dưới đáy. Nhìn thấy nó thời điểm, Tô Tiểu Nhã liền nghĩ đến trắng ngày Giang Chiết đưa nó đưa cho mình chẳng cảnh. Lúc ấy hắn không nói lời gì, lấy một loại vô lại mà bá đạo phương thức, đưa nó thi đấu đến trong tay mình. Còn thừa cơ sờ soạng tay mình. Tô Tiểu Nhã mặt không khỏi đỏ lên, tranh thủ thời gian dùng lạnh buốt tay nhỏ thả ở trên mặt cho mình hạ nhiệt độ. Nghĩ gì thế, Tô Tiểu Nhã? Không cần luôn luôn nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình, ngươi bây giờ phải học tập thật giỏi. Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại tâm tình mình về sau, tiện tay đem điện thoại bỏ qua một bên. Mà một bên khác, Giang Chiết vậy đã ăn xong cơm tối, tắm rửa một cái về sau nằm ngã xuống giường. Hắn xuất ra vừa mua hủ A Mỹ điện thoại, màu lam thân máy bay phi thường xinh đẹp, mấu chốt là cùng Tô Tiểu Nhã cái kia màu hồng điện thoại là một đôi. Nàng bây giờ đang làm gì đâu? Giang Chiết nghĩ đến Tô Tiểu Nhã, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc tiếu dung. Sau đó quả quyết mở ra hệ trạng, cho nàng phát một cái tin. Đến trưa không có nhìn thấy đáng yêu ngươi, cảm giác tâm lý đều trống trơn, cả người cũng không tốt. Vừa mới mở ra sách giáo khoa Tô Tiểu Nhã nghe được điện thoại di động thanh âm nhắc nhở, chu miệng, thật sự là, gia hỏa này quá đáng ghét ta. Bất quá tay phải lại thành thành thật thật đem thả xuống sách giáo khoa, đưa di động cầm tới. Vừa nhìn thấy tin tức, nàng lập tức cười, trong mắt đều là sáng long lanh quan mang. Ta mới không để ý tới ngươi đây, quấy rầy ta học tập. Tô Tiểu Nhã nhỏ giọng nói ra. Bất quá lập tức, Giang Chiết lại phát một đoạn văn tới. Thế là ta dưng dưng đi ăn ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu cùng cá om tỏi, còn có dầu muộn tôm bự. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy tin tức về sau, con mắt lập tức mở thật lớn. Gia hỏa này cúp học ra ngoài, lại chính là đi ăn được ăn rồi. Cái này khiến nàng sinh khí cắn cắn răng ngà, cho Giang Chiết gửi tới một tin tức, đáng giận. Lần sau chúng ta cùng đi ăn có được hay không? Giang Chiết lập tức hỏi. Tô Tiểu Nhã mím môi, nhớ tới Mỹ thực dụ hoặc, có một chút điểm tâm động. Ta mới không cần, ta muốn xem sách. Bất quá nàng vẫn là quật cường cự tuyệt Giang Chiết đề nghị. Sách có ta đẹp không? Ngươi mới không dễ nhìn đâu. Ngươi xấu, ngươi là người quái dị. Không quan hệ, dung mạo ngươi đẹp mắt ta. Hai người chúng ta trung hòa một cái, liền không cần lo lắng đời sau. Tô Tiểu Nhã thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Á á á, không biết xấu hổ không biết xấu hổ, cái này đáng giận ra hỏa nói cái gì đó. Không để ý tới ngươi. Nàng thở phì phì cho Giang Chết gửi tới một tin tức, sau đó trực tiếp thiết trí miễn quấy rầy hình thức, vứt xuống đi một bên. Đối mặt Giang Chết cái này ra mặt dày ra hỏa, nàng thật sự là không có biện pháp nào. Vô luận mình nói như thế nào, hắn tựa hồ cũng sẽ không tức giận, ngược lại là càng ngày càng gián mình. Tô Tiểu Nhã bỗng nhiên ý thức được Giang Chết đưa điện thoại di động của mình mắt, nguyên lai chính là cái này. Nàng nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp màu hồng điện thoại, nâng cầm lên xoắn suýt trong chốc lát, lại nhịn không được lại cầm trở về. Mở ra điện thoại xem xét, Giang Chết lại cho nàng phát hai cái tin. Biết, ngươi học tập cho giỏi a. Hôn ngươi, du ba, du trái tim đen đu ám. Tô Tiểu Nhã chỗ nào bị nam hải tử như thế trắng trợn vậy qua. Nàng não hải khi bên trong lại hiện ra cái kia một ngày hình tượng, Giang Chết xuất khí mang trên mặt si mê cùng lưu luyến, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị hôn đi qua. Có chút nóng rực bờ môi, để nàng lần thứ nhất thưởng thức được hôn hương vị. Nàng lập tức kích động lại thẹn thùng mặt đỏ tới mang thai, mau đem điện thoại vứt xuống đi một bên. Lập tức liền muốn lần thứ nhất thi sát hạch, tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Giang Chết mỗi ngày đều sẽ tìm các loại lấy cớ mời Tô Tiểu Nhã ăn cơm. Tô Tiểu Nhã tự nhiên là không tình nguyện, bất quá bất đắc dĩ Giang Chết thủ đoạn quá nhiều, da mặt vậy tương đối dày. Lại thêm Giang Chết mỗi lần mang nàng ăn đều là ăn ngon, là một cái ăn hàng khó tránh khỏi chống cự vô năng. Cho nên về sau, hơn phân nửa cũng là ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thật cùng hắn cùng nhau đi. Ngày mai sẽ phải khảo thí, gần nhất sách thấy thế nào a? Tại quán cơm trong góc, Giang Chết cười tủm tỉm cho Tô Tiểu Nhã kẹp một đầu đùi gà. Tô Tiểu Nhã một mặt cẩn thận nhìn xem Giang Chết, mang trên mặt mấy phần tự tin nói ra, dù sao khẳng định thi so ngươi tốt. Giang Chết đưa cho điện thoại di động của nàng về sau, mặc dù mỗi ngày vẫn là sẽ ở sau khi tan học cùng nàng nói chuyện phiếm, tăng tiến một cái hai cá nhân cảm tình. Bất quá hắn vậy rất có chừng mực, biết đối với Tô Tiểu Nhã tới nói, thi cái trước trọng điểm đại học là nàng mộng tưởng. Cho nên Giang Chết cũng không có quá mức dây dưa, bình thường trò chuyện hai câu liền để nàng đọc sách đi. Mà Tô Tiểu Nhã có smartphone, xác thực giải quyết mình rất nhiều học tập bên trên vấn đề. Có không hiểu đề mục tại trên mạng nhiều có thể tra được đáp án, còn có lao sư giảng giải. Giang Chết nhìn thấy Tô Tiểu Nhã một mặt tự tin bộ dáng, thâm thúy cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Bất quá ta gần nhất thành tích tiến bộ vậy rất nhanh, nói không chừng cuộc thi lần này liền vượt qua ngươi a. Tô Tiểu Nhã liếc mắt, cắn một cái tay bên trong màn đầu, cái miệng nhỏ nhai nát nuốt xuống. Cái kia rất tốt a. Ngươi nếu có thể đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên là một chuyện tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ánh mắt của nàng bên trong lại tràn đầy viết xem thường bốn chữ. Giang Chết xoa xoa đôi bàn tay, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, khác quên chúng ta hai ước định a. Tô Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới trước một hồi cùng Giang Chết đánh cược. Nếu như Giang Chết thành tích tại một lần nào đó khảo thí bên trong có thể vượt qua nàng, như vậy nàng liền muốn cùng Giang Chết trở thành ngồi cùng bàn. Mà Giang Chết vì thế trả giá đắt, liền là 2 mét, gạo, bên ngoài khoảng cách. Đương nhiên, tại Giang Chết lần lượt mỹ thực dụ hoặc dưới, 2 mét, gạo, bên ngoài cái này hạn chế trên cơ bản Tô Tiểu Nhã mình đều quên. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, Giang Chết vậy mà thật dự định tại học tập bên trên vượt qua nàng. Ngươi là nghiêm túc sao? Tô Tiểu Nhã thở dài một hơi, có chút đáng thương Giang Chết lại có chút kiêu ngạo dơ lên thiên nga đồng dạng tuyết trắng thon dài cái cổ, có lòng này là chuyện tốt, bất quá làm người phải nhớ đến làm theo khả năng a. Giang Chết thấy được nàng bộ dáng này, nhịn không được cảm thấy. Tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Hắn buồn cười cười, cương triều nhẹ gật đầu, ừ, tốt. Chương 33, thi sát hoạch. Thời gian rất nhanh tới cuối tuần, cấp 3 lần thứ nhất thi sát hoạch cũng chính thức bắt đầu. Nhị trung lần thứ nhất thi sát hoạch bình thường sẽ không quá nghiêm ngặt, bởi vì lớp 12 trước đó, khảo thí cũng đều là 6 môn khoa mục tách đi ra thi. Tận đến giờ phút này, mới bắt đầu lấy văn lý tông phối hợp ngữ số bên ngoài 3 môn phương thức đến thi. Bởi vậy lần thứ nhất dò xét thi, nhưng thật ra là vì kiểm tra một cái đại gia đối thi đại học hình thức thích ứng. Dựa theo lịch sử tình huống đến xem, rất nhiều không thể hảo hảo nắm chắc thời gian học sinh, cũng sẽ ở cuộc thi lần này khi bên trong phát huy thất thường. Tổng hợp trở lên đủ loại nguyên nhân. Trường học đối lần thứ nhất dò xét thi coi trọng trình độ cũng không phải là quá cao, cũng không có lựa chọn chia lớp khảo thí. Các bạn học chỉ là đem mình bản học đảo lại, như cũ ngồi tại vị trí của mình khảo thí. Cho nên vì phòng ngừa học sinh gian lận, khảo thí trước lão sư giám khảo cố ý nhắc nhở, các bạn học, cuộc thi lần này chỉ là vì nhìn một chút các ngươi phía trước 2 năm cơ sở đánh thế nào, sau đó lao sư mới có thể căn cứ khảo thí kết quả đến hoạt động cả dạy học phương án. Cho nên đại gia nhất định phải mình đi thi, thi ra chân thực thành tích đến. Gian lận là không dùng, chỉ có thể mình hại mình. Lao sư trên bục giảng ân cần dạy bảo, thế nhưng là phía dưới học sinh nghĩ như thế nào cái kia liền không nói được rồi. Nói thí dụ như Khâu Hiểu Đông mấy người, sớm tại hôm qua ngày liền làm xong tài liệu. Lao sư nói êm hay, thế nhưng là tại bọn hắn trong ánh mắt, chỉ cần khảo thí liền phải đứng hàng thứ. Sắp xếp xong thứ tự, thi kém muốn bị tôn chủ nhiệm phê, về trong nhà cũng không cách nào cùng cha mẹ bàn giao. Cho nên, có việc cần kỹ thuật đồng học vẫn là sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cũng tỉ như nói Khâu Hiểu Đông, lúc này lòng tin tràn đầy nằm sấp trên bàn, đối bên cạnh Giang Chết nhỏ giọng nói ra, tài liệu ta đều làm xong. Lần này tranh thủ một cái, chung kích toàn trường trước 1.000 tên. Toàn trường học sinh lớp 12 hết thể hơn 1.300 người. Mà Khâu Hiểu Đông cùng Giang Chết một mực vinh dự nhận được 1.000 tên bên ngoài vinh hạnh đặc biệt. Khâu Hiểu Đông vỗ vỗ bắp đùi mình xông Giang Chết đắc ý ra hiệu. Đêm qua vì ứng phó nay ngày khảo thí, hắn trong đêm tại bên đùi viết đầy thơ cổ. Giang Chết lạnh lùng nhìn hắn một cái, khịt mũi coi thường nói, xin ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định được không? Giống ta loại này học sinh tốt, khinh thường tại cùng loại người như ngươi làm bạn. Nói xong hắn ngay tại hai người cái bàn ở giữa hư không vẽ một đầu dây đi ra. Khâu Hiểu Đông sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Giang Chết, nha a. Ta Giang ca miệng bên trong vậy có thể nói ra những lời này đến, thật liền vì Tô Tiểu Nhã đổi tình a. Hắn cười hì hì nói ra, bất quá bằng ngươi thành tích, chép không chép đều không kém, dù sao đều đủ không đến Tô Tiểu Nhã đầu ngón chân. Làm Giang Chết quan hệ tốt nhất ngồi cùng bàn, Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã đánh cược sự tình hắn cũng biết. Giang Chết trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lần này ta không riêng muốn đủ đến nàng ngón chân, còn muốn đủ đến càng mặt trên hơn địa phương. Hắn nhìn xem quả đấm mình, chậm rãi nắm chặt, tự tin cười nói, cuối cùng đưa nàng cả người đều một mực nắm trong lòng bàn tay. Khâu Hiểu Đông mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng vẫn là giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại, thổi lên trâu đến con mắt đều không mang theo nháy. Thật muốn dựa vào ngươi bản sự của mình, kiếp sau ngươi cùng Tô Tiểu Nhã vậy không đùa. Giang Chết lười nhác cùng cái này học cặn bã giải thích, hắn làm sao có thể đủ minh bạch mình lúc này cảnh giới. Vì mau chóng đem Tô Tiểu Nhã cua tới tay, như vậy trở thành nàng ngồi cùng bàn tuyệt đối là ắt không thể thiếu điều kiện. Bởi vậy Giang Chết hôm qua ngày hao tốn một số lớn điểm số, đem 6 ngành học tất cả đều lên tới cao cấp độ. Dùng cái này đến cam đoan vạn vô nhất thất. Tô Tiểu Nhã ngồi tại Giang Chết phía trước mấy hàng. Lập tức sẽ khảo thí, nàng tâm tính phi thường tốt. Bởi vì ngày bình thường đầy đủ cố gắng, cho nên nàng không có khẩn trương cảm giác. Ngược lại là mỗi một lần khảo thí, nàng đều phá lệ hưng phấn, cho rằng đây là một lần khiêu chiến bản thân cơ hội. Bất quá lần này, trong nội tâm nàng nhiều hơn một chút cùng ngày thường khác biệt đồ vật, cái kia chính là cùng Giang Chết cái kia đồ ước. Giá hỏa kia thức ngốc, cùng ta so học tập hắn làm sao có thể là đối thủ A. Hừ, đồ ngốc, chờ lấy bị ta vô tình trào phúng A. Tô Tiểu Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá. Có thể hay không sinh ra cái gì kỳ tích đâu. Ý nghĩ này bỗng nhiên tại não hải khi bên trong nổi lên. Cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ thế này, liên Tô Tiểu Nhã mình giật nảy mình. Nàng không biết, một số thời khắc người tiềm thức hội cho mình một chút ám chỉ, nói cho nàng mình ý tưởng chân thật. Mặc dù ngoài miệng rất ghét bỏ Giang Chiết, nói hắn thật đáng ghét. Nhưng trên thực tế, nàng thật liền không có một chút chờ mong có thể cùng Giang Chiết ngồi ngồi cùng bàn sao. Chỉ có chính nàng nội tâm mới rõ ràng. Tô Tiểu Nhã lặng lẽ quay đầu lại, lúc này Giang Chiết đang cùng Khâu Hiểu Đông khoác lác, một mặt vênh váo tự đắc bộ dáng. Tô Tiểu Nhã chép miệng, cười thở dài một hơi, thật sự là, ta làm sao lại sinh ra kỳ quái như thế ý nghĩ. Hắn có thể đem bài thi viết xong liền đã rất không dễ dàng. Đông 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 đông. Dự bị tiếng chuông vang lên, lão sư giám khảo nghiêm túc hô to, bắt đầu phát, tóc, bài thi. Sau đó liền đem một chồng chồng chất bài thi phát cho hàng thứ nhất đồng học, để bọn hắn theo thứ tự hướng phía sau truyền đi. Đệ nhất môn thi là ngữ văn. Giang Chiết tiếp nhận bài thi về sau, con mắt nhàn nhạt quét một lần. Hắn đối với mình thực lực vẫn là rất có tự tin, dù sao vì cuộc thi lần này, hắn đặc biệt mua một bộ bài thi nếm thử làm một cái. Về sau làm bài thi thời điểm, hắn phát hiện một kiện phi thường kinh người sự tình. Chỉ cần mình nhìn thấy cái nào một đạo đề mục, liền sẽ có đáp án tự động ở trước mắt nổi lên, thậm chí không cần hắn như thế nào suy nghĩ. Lúc này ngồi ở trên trường thi, nhìn xem tay bên trong ngữ giấy thi, từng đạo đáp án cũng là rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Giang Chiết mỉm cười, đơn giản. Hắn giơ tay lên bên trong bút mực, ba ba bá. Ngay tại bài thi thẻ bên trên viết lên đáp án. Những bạn học khác còn tại thẩm đề đâu, Giang Chiết nơi này liền xuống bút như có thần. Vùi đầu hung hăng viết. Khâu Hiểu Đông cũng nhịn không được liếc nhìn, kinh ngạc nói ra, huynh đệ, coi như thành tích kém cũng đừng cam chịu a. Loạn bôi vẽ linh tinh cẩn thận cho ngươi làm công phân. Khục. Lão sư giám khảo nghiêm khắc trừng mắt liếc, Khâu Hiểu Đông tranh thủ thời gian rút về cổ. Lão sư giám khảo vậy đã nhận ra Giang Chiết bên này động tĩnh, nhịn không được có chút ngạc nhiên. Lần này lão sư giám khảo đều là sinh viên năm 2, cho nên cũng không nhận ra lớp học học sinh. Hắn tò mò đi tới Giang Chiết trước mặt, thình lình phát hiện lựa chọn lại nhưng đã điền xong. Lão sư giám khảo nhìn chằm chằm Giang Chiết một chút, xem thường lắc đầu liền xoay người rời đi. Ngữ văn khảo thí không thể so với cái khác khoa mục, ngay từ đầu đều là đọc loại lựa chọn. Cho nên mỗi một cái học sinh cầm tới bài thi về sau, đều cần tốn hao thời gian nhất định cẩn thận đọc một đoạn lớn vật liệu, sau đó mới có thể tuyển ra đáp án đến. Thế nhưng là Giang Chiết bên này khảo thí bắt đầu không đến một phút đồng hồ, liền đem phía trước lựa chọn đều cho viết đi ra, cho nên lão sư giám khảo tự nhiên cho là hắn là tại viết linh tinh. Loại này tiêu cực đối đãi khảo thí học sinh, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Chương 34, buôn bán nhỏ khí. Giang Chiết mua bút thành văn, trước mặt ngữ văn khảo thí đề mục trong mắt hắn, đơn giản giống như là mở sách, đáp án lập tức hội hiện lên ở trong đầu. Phía trước lựa chọn, bổ khuyết đề tất cả đều là vung lên mà liền. Chỉ có đến cuối cùng viết văn đề lúc, 800 chữ văn chương hơi để hắn nhiều suy tư 2 giây. Kết quả chỉ tốn nửa giờ, lưu loát một thiên bài thi liền bị Giang Chiết cho viết xong. Giang Chiết hài lòng run lên bài thi, liên kiểm tra đều chẳng muốn kiểm tra, bởi vì hắn đối với mình đáp án vô cùng tin tưởng. Chuồn đi chuồn đi. Giang Chiết cầm lấy bài thi liền đứng lên, sau đó hướng bục giảng đi tới. Động tác này lập tức đưa tới toàn bộ đồng học cùng lão sư giám khảo chú ý. Nhìn thấy Giang Chiết nửa giờ liền muốn nộp bài thi, tất cả mọi người trong mắt đều là buồn cười biểu lộ. Gia hỏa này quá cũng quá có thể lừa gạt đi. Nửa giờ nộp bài thi, khẳng định đều là tại viết linh tinh. Trương Nham nhìn thoáng qua đi hướng bục giảng Giang Chiết, trong mắt lóe ra một vòng xem thường thần sắc. Đều lớp 12 còn như vậy qua loa, về sau có thể có cái gì tiền đồ. Giang Chiết đi ngang qua Tô Tiểu Nhã chỗ ngồi thời điểm, Tô Tiểu Nhã cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Giang Chiết một mặt xem thường tiếu dung cầm bài thi đi hướng bục giảng, nàng lập tức nhíu mày, trên mặt có chút không cao hứng thần sắc. Cái này đáng giận ra hỏa, hôm qua ngày còn cùng ta giảng lời thề son sắt, ta còn tưởng rằng hắn sửa lại đâu. Không nghĩ tới vẫn là như vậy đáng giận, liền không nên đối với hắn ôm lấy chờ mong. Tô Tiểu Nhã biết Giang Chiết học tập không giỏi, để hắn thi ra cỡ nào ưu tú thành tích cơ bản không có khả năng, chớ nói chi là tại thành tích cuộc thi bên trên vượt qua mình. Nhưng là do ở Giang Chiết trước đó cùng nàng cái ước định kia, cho nên vô ý thức, Tô Tiểu Nhã sẽ có vẻ mong đợi, cái kia chính là Giang Chiết thật có thể đi học cho giỏi, cải biến trước đó bất cần đời bộ dáng. Mặc dù trong miệng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là nội tâm bên trong, thiếu nữ nào sẽ không hy vọng có người chịu vì chính mình mà nỗ lực bính bác. Vì thế, nàng ngày bình thường không ít cho Giang Chiết giảng giải bài tập. Liền là muốn nhìn hắn học tập tiến bộ. Cho nên lúc này nhìn thấy Giang Chiết như thế qua loa, nàng mới có thể sinh ra tính tình nhỏ. Thối Giang Chiết, sẽ chỉ nói mạnh miệng. Về sau ta đều không để ý ngươi. Tô Tiểu Nhã thở phì phì muốn. Giang Chiết tự nhiên biết sớm như vậy nộp bài thi sẽ khiến tất cả mọi người chú mục, bất quá hắn lại không nghĩ rằng sẽ chọc cho Tô Tiểu Nhã không cao hứng. Hắn cảm thấy viết xong liền nộp bài thi thôi, bằng không còn có nửa giờ, nằm sấp trên bàn làm chịu a. Chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Hắn đem bài thi bỏ vào trên giảng đài, thoải mái nhàn nhã liền đi ra phòng học. Những bạn học khác chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền vội vàng túi đầu xuống vội vàng viết mình. Lão sư giám khảo đưa mắt nhìn Giang Chiết rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy người học sinh này hẳn là không cứu nổi. Một lát sau, hắn giám thị có chút nhàm chán, liền ngồi tại bục giảng trước uống trà, nhàm chán liếc nhìn Giang Chiết bài thi. Không thể không nói, chữ này viết là thật xấu a. Hai chữ hình dung, đi cỏ. Bất quá viết cũng không ít, vậy mà viết đầy. Lão sư giám khảo như thế hơi kinh ngạc, bởi vì nửa giờ thời gian, cho dù là đem nhảy một cái để bài tràn ngập vậy rất không dễ dàng. Tò mò, hắn đem bài thi cầm lên nhìn một lần. Đề thứ nhất đúng, đề thứ hai cũng đúng. A, thứ ba đề vẫn là đối. Cái này sao có thể? Lão sư giám khảo càng xem càng kinh hãi, tiếp tục hướng phía sau nhìn đi. Kết quả vô luận là lựa chọn vẫn là bổ khuyết đề, Giang Chiết đáp án đều là hoàn toàn đúng. Vậy mà không phải mù viết. Lão sư giám khảo chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tiếp đó, hắn cẩn thận cầm lấy bài thi, bắt đầu nghiêm túc nhìn đằng sau chủ quan phân tích đề. Giang Chiết chữ mặc dù viết không ra thế nào, nhưng là trật tự rõ ràng mạch suy nghĩ minh xác, hoàn toàn phù hợp đề ý. Ta ngày, chẳng lẽ là gặp quỷ? Lão sư giám khảo trong mắt trừng to đại. Cảm giác mình gặp sự kiện linh dị. Đây chính là ngữ văn khảo thí, đại đề đọc cùng suy nghĩ hao tổn tốn thời gian, so khoa học tự nhiên càng phải nhiều. Vật lý, hóa học loại này khảo thí, nếu như cơ sở đầy đủ vững chắc, viết mau một chút tình có thể hiểu. Thế nhưng là ngữ văn khảo thí đại bộ phận cần đọc lý giải, chớ nói chi là 800 chữ viết văn đến trầm tư suy nghĩ vắt hết óc đi viết. Liền xem như hỏa tiễn ban mũi nhọn, không có nửa giờ trở lên vậy không có khả năng viết xong tất cả đề mục. Mà Giang Triết, hắn vẹn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền làm xong. Chẳng lẽ nói đây là gian lận? Lão sư giám khảo tâm bên trong trước tiên xuất hiện ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại bị chính hắn bác bỏ. Bởi vì liên cuối cùng một đạo viết văn đề Giang Triết đều viết phi thường tốt, lưu loát một thiên văn trường, toàn thân không có sửa đổi một chữ, lại cho người ta cảm giác hành văn trôi chảy, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, phù hợp chủ đề. Nếu như không phải là bởi vì hắn chữ tương đối xấu, thậm chí cho cái mát điểm đều không đủ. Hắn nhìn thoáng qua quyển phong chỗ danh tự, Giang Triết, tâm bên trong âm thầm đem người học sinh này đi xuống. Giang Triết rời đi trường thi về sau, vậy không nguyện ý lãng phí cái này tốt đẹp thời gian, thế là liền chạy tới quán net chơi game đi. Đợi đến giữa trưa thi xong, hắn mới quay trở lại trong trường học, chuẩn bị gọi Tô Tiểu Nhã cùng một chỗ đi ăn cơm. Giang Triết sớm vài phút đi vào lầu dạy học phía dưới, đợi đến Tô Tiểu Nhã đi ra lập tức đi gọi nàng. Tô Tiểu Nhã, đi, đi ăn cơm. Ai biết Tô Tiểu Nhã lườm Giang Triết một chút về sau, vậy mà khẽ hừ một tiếng, một mặt không cao hứng quay đầu bước đi. Giang Triết có chút kỳ quái, không biết cô gái nhỏ này lại xảy ra cái gì khí. Hắn cười nhạt một tiếng, đi tới. Buổi sáng khảo thí còn thuận lợi sao? Tô Tiểu Nhã lườm hắn một cái, lại căn bản lờ đi hắn, xem bộ dáng là thật tức giận. Giang Triết khẽ nhíu mày, hắn có chút buồn bực, mình nay ngày vậy không có trêu chọc nàng a. Buổi sáng còn mua cho nàng trứng gà bánh tới, nàng không phải cũng ăn rất thơm sao? Tô Tiểu Nhã, ngươi đến cùng tại tức cái gì a? Ta nhưng không nhớ rõ nay ngày nơi nào có chọc tới ngươi. Giang Triết một mặt phiền muộn nói ra. Tô Tiểu Nhã mím môi, nhưng lại không biết phải làm thế nào trả lời Giang Triết vấn đề. Chẳng lẽ nàng muốn nói, bởi vì ngươi qua loa khảo thí, cô phụ ta đối với ngươi chờ mong, cho nên ta tức giận sao? Loại lời này nàng đương nhiên nói không nên lời, cho nên chỉ có thể lựa chọn dạng này phụng thịu. Không có, ta một chút cũng không có sinh khí. Nàng vểnh lên miệng nhỏ, đều nhanh có thể treo cái trước nước tương bình. Ngươi thành tích học tập tốt như vậy, lợi hại như vậy, khảo thí nửa giờ liền nộp bài thi. Ta nào dám cùng ngươi sinh khí a? Hừ. Giang Triết nghe đến đó, đống nhiên lộ ra hiểu rõ tiếu dung. A. Nói như vậy ngươi là đang lo lắng ta doài. Không có, ta mới không có. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận, bất quá nàng lại quay đầu sang một bên, không dám nhìn Giang Triết con mắt. Nói dối thời điểm, người đều sẽ có chút trột dạng. Không có lo lắng ta, tại sao phải sinh khí a? Nếu như ta thi rớt, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới là sao? Giang Triết hai tay thả ở sau, cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Tô Tiểu Nhã nghe được hắn nói như vậy, tâm bên trong đột nhiên có chua xót. Nàng phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Giang Triết, dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ, thở phì phì nói ra, đúng vậy à, ngươi thi có được hay không có quan hệ gì với ta à? Tốt nhất một mực thành tích kém như vậy xuống dưới, dù sao không liên quan gì đến ta. Ngay lúc này, Giang Triết túi đầu nhìn xem vì mình mà sinh khí Tô Tiểu Nhã. Khỏe miệng lộ ra một vòng cưng chiều mỉm cười. Đồng đốc, nếu như ngươi có thể một mực cho ta học bổ túc lời nói, coi như một mực làm niên cấp hạng chót ta vậy nguyện ý. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vì nàng bó lấy gương mặt bên cạnh sợi tóc đến sau tai. Tinh xảo trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chụp lên một tầng màu hồng. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 888. Ôn nhu lời tâm tình thêm mập mờ động tác, trực tiếp đối Tô Tiểu Nhã tạo thành bạo kích. Tô Tiểu Nhã nguyên bản một bụng tức giận. Thế nhưng là bị Giang Triết như thế ôn nhu thổ lộ làm không biết làm sao. Nàng tranh thủ thời gian lui lại hai bước, một mặt kinh hoàng thẹn thùng bộ dáng chỉ vào Giang Triết, người. Không được động thủ động cước. Ánh mắt của nàng trợn to lớn, vừa thẹn vừa sợ dùng sức dậm chân, còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút chung quanh, sợ bị những bạn học khác nhìn thấy vừa mới một màn kia. Chương 35, ta nữ hải. Thiên chân khả ái Tô Tiểu Nhã, liên sinh khí bộ dáng đều để Giang Triết mê muội. Hắn giơ hai tay lên làm ra đầu hàng động tác, tốt, ta cam đoan không tái máy tay chân được thôi. Lại nói, vừa mới cũng không thể trách ta à, ngươi vậy có trách nhiệm. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Tiểu Nhã nói ra. Tô Tiểu Nhã đều sắp tức giận khóc, tại sao có thể có người vô lại như vậy a? Chính mình tiện nghi còn nói mình có trách nhiệm. Nói hiệu nói vượng, ta có cái gì trách nhiệm a? Tô Tiểu Nhã tức giận nói ra. Giang Triết cười tủm tỉm túi người xuống, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói ra. Đều tại ngươi nhìn qua quá mức đáng yêu, cho nên ta khó kìm lòng nổi a. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 777. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt giống như là đun sôi bàng, làm một cái chỉ thích đọc sách, xưa nay không hiểu yêu đương là vật gì đơn thuần nữ hài, đối mặt Giang Chiết loại cảm tình này thế công nàng hoàn toàn không biết làm sao, trong đầu đều là trống rỗng. A a a, không cho phép ngươi lại nói, Giang Chiết ngươi thật đáng ghét. Hừ. Tô Tiểu Nhã sau khi nói xong, tranh thủ thời gian quay người chạy đi, nàng sợ đợi tiếp nữa, Giang Chiết hội lại nói ra một chút để nàng không cách nào kháng cự lời nói đến. Những lời kia, giống như là mèo mềm nhũn chảo chảo để ở trước ngực chậm rãi cào, ngứa, lại ngoài ý muốn có chút dễ chịu. Đơn giản tới nói, liền là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Giang Chiết nhìn xem Tô Tiểu Nhã chạy về phía trước, khóe miệng lộ ra một vòng cưng chiều tiêu dung. Nữ hài lời nói đến trái lại nghe, thật đáng ghét cũng chính là rất thích doài. Hắc hắc. Hắn mở rộng bước chân, không nhanh không chậm đổi tới. Tô Tiểu Nhã, giữa trưa ta mời ngươi ăn gà kho vàng. Giang Chiết hướng về phía Tô Tiểu Nhã phía sau lưng hô, không có chút nào quan tâm chúng quanh đồng học dị dạng ánh mắt. Tô Tiểu Nhã ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là nàng bước chân do dự một chút, hơi chậm lại. Thế là ăn cơm buổi trưa thời điểm, hai người trước mặt bày tràn đầy một đại bàn gà kho vàng, bên ngoài thêm một phần đốt quả cà cùng một đầu giấm đường cá. Nhìn thấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn, Tô Tiểu Nhã mí môi, hơi có chút ngượng ngùng. Giang Chiết, không cần mỗi ngày đều mua nhiều như vậy đồ ăn. Ăn không hết hội lãng phí. Giang Chiết đều là từ nhỏ lò mua đồ ăn, giá cả tương đối đắt đỏ. Hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn gọi món ăn đều là 3-4 đạo cất bước, hai người căn bản ăn không hết. Tô Tiểu Nhã biết tiểu táo đồ ăn rất đắt, cho nên lúc này kiểu gì cũng sẽ có chút xấu hổ. Ngay từ đầu nàng là không chịu cùng Giang Chiết một khối ăn cơm, nhưng Giang Chiết liền kiểu gì cũng sẽ dùng các loại lý do, buộc nàng tới một khối ăn. Giang Chiết biết Tô Tiểu Nhã thân thể không thật là tốt, hiện tại lại là lớp 12, học tập áp lực lớn nhất thời điểm. Nếu như dinh dưỡng theo không kịp lời nói, đối thân thể gánh vác là phi thường nặng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kiếp trước Tô Tiểu Nhã tại lớp 12 thời điểm, thậm chí bởi vì dinh dưỡng không đủ vấn đề tại trên lớp học hôn mê bất tỉnh. Về sau mỗi ngày đều đánh lấy một chút kiên trì đến đi học. Lúc kia cho hắn nhìn đau lòng hỏng, chỉ có thể lặng lẽ mua cho nàng một chút đồ ăn vặt. Dù vậy, về sau Tô Tiểu Nhã thân thể vậy một mực không thật là tốt, phi thường dễ dàng sinh bệnh. Cho nên hiện tại, Giang Chiết trong tay có tiền, tự nhiên là phải đem tương lai lão bà nuôi trắng trắng mập mập. Lại nói, hiện tại đem ngươi cho huy quen, về sau còn chạy được không? Giang Chiết tâm lý thế nhưng là đánh một tay tốt như ý tính bản. Ta bình thường ở nhà đều là 7-8 cái đồ ăn cất bước, cái này đã giảm xuống thức ăn tiêu chuẩn. Ngươi nhanh ăn đi, bằng không ta một người nhưng ăn không hết. Giang Chiết cười tủm tỉm lại cho Tô Tiểu Nhã kẹp một đầu đùi gà quá khứ. Tô Tiểu Nhã tâm lý còn tại khí Giang Chiết vừa mới cử động, bất quá hương cay ngon miệng gà khối vừa vào miệng, khí cũng liền tiêu hơn phân nửa. Luôn luôn tiếp nhận Giang Chiết mỹ thực trợ giúp, Tô Tiểu Nhã vậy cầm lên ủy viên học tập thái độ, nghiêm túc nói với Giang Chiết, "Giang Chiết, ngươi bộ dáng này xuống dưới là không được. Chúng ta đã lớp 12, nếu là bắt không được cuối cùng này cơ hội, về sau làm sao thi đậu đại học tốt ta? Nếu như ngươi có không hiểu địa phương, ta cũng sẽ hết sức trợ giúp ngươi." Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Có lẽ chính nàng vậy minh bạch, bộ dạng này liền các loại vì vậy cho Giang Chiết quang minh chính đại truy mình cơ hội. Bất quá ngoại trừ học tập bên ngoài, nàng nghĩ không ra mình còn có cái gì có thể hồi báo Giang Chiết địa phương. Ngươi nhìn, nàng cái này đơn thuần không phải. Rõ ràng còn có thể lấy thân báo đáp tới. Nâng lên học tập sự tình, Giang Chiết nhịn cười không được. Có hệ thống sách kỹ năng về sau, thời cấp 3 tri thức đối với hắn mà nói đã hảo vô khó xử. Bất quá hắn không có vội vã nói cho Tô Tiểu Nhã, bởi vì đợi đến thành tích cuộc thi đi ra cái kia một ngày, hắn muốn cho Tô Tiểu Nhã một kinh hỉ. Ừ, ta minh bạch. Về sau còn xin nhiều hơn trợ giúp A, học, lão, ủy, bà, đại nhân. Ngay lúc này, Trương Nham cùng hai cái đồng học bưng đĩa đi ngang qua. Nhìn thấy Giang Chiết một mặt ngọt ngào cho Tô Tiểu Nhã gấp thức ăn, lập tức cả người đều chua không được. Hắn đi nhanh tới, một mặt không vui xông Giang Chiết nói ra, Giang Chiết, ngươi nay ngày ngữ văn khảo thí làm sao sớm như vậy liền nộp bài thi. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy Trương Nham tới, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong đũa. Lần trước Giang Chiết xin phép nghỉ ngày ấy, Trương Nham tại sau khi tan học cố ý tìm mình nói một chàng Giang Chiết nói xấu, để Tô Tiểu Nhã tâm lý rất không thoải mái. Từ cái kia ngày về sau, nàng nhìn thấy Trương Nham đều không thế nào vui lòng phản ứng. Mà Trương Nham nhìn thấy Tô Tiểu Nhã lãnh đạm biểu lộ, tâm lý ghen tuông càng đậm. Giang Chiết nhìn Trương Nham một chút, không mặn không nhạt hỏi ngược lại, có quan hệ gì tới ngươi sao? Đương nhiên là có. Trương Nham lớn tiếng nói, hắn nhíu mày, một bộ lời nói thâm thía bộ dáng thở dài một hơi. Giang Chiết, ngươi làm như vậy không chỉ có hội kéo thấp ta ban bình quân phận, còn biết đối lớp vinh dự tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Đến lúc đó người ta còn tưởng rằng, ba chúng ta năm ban hai đồng học đều giống như ngươi không biết tiến tới đâu. Giang Chiết đối Trương Nham mắt lòng dạ biết rõ. Đánh lấy vì lớp suy nghĩ cờ hiệu, kỳ thật liền là nhìn thấy hắn cùng Tô Tiểu Nhã tại một khối tâm lý khó chịu mà thôi. Giang Chiết cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối nói, ngươi quan không lớn, quả ngược lại là cố gắng rộng. Một cái dăm cho lớp trưởng mà thôi, cả ngày chỉ điểm Giang Sơn. Ưa thích Trang tất lăn nơi khác đi, chớ cùng lao tử trước mặt Trang. Tô Tiểu Nhã hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Chiết, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá ngay thẳng đối lớp trưởng. Đại khái là trong khoảng thời gian này đến nay, Giang Chiết mặc dù có chút làm xấu, nhưng là đối với nàng đều siêu cấp ôn nhu. Để nàng vô ý thức cho rằng Giang Chiết là cái ấm nam. Nhưng trên thực tế, Giang Chiết ôn nhu đều cho Tô Tiểu Nhã, cũng không có nghĩa là đối với những khác người vậy có thể như vậy. Nhất là Trương Nham loại này ngấp nghé Tô Tiểu Nhã trang bức phạm, Giang Chiết càng sẽ không nung chiều. Trương Nham biến sắc, chỉ vào Giang Chiết nói ra, tốt, ngươi có bản lĩnh. Chờ coi đi, đã thi xong thử ta nhất định đem chuyện này nói cho Tôn chủ nhiệm. Nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Nâng lên Tôn chủ nhiệm ba chữ thời điểm, hắn lưng đều đứng thẳng lên, phảng phất đó chính là hắn thượng phương bảo kiếm. Việc khác tình không dám nói, đâm thọc hắn nhưng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nếu không phải ỷ vào cái này, lớp học ai sẽ mua hắn sổ sách? Có bản lĩnh ngươi cứ việc nói đi. Thời trung học, thành tích nói chuyện. Chỉ cần ta có thành tựu tích, ngươi nhìn Tôn chủ nhiệm hướng về ai? Giang Chiết xem thường cười lạnh nói. Chương 36, đầu nào pháp luật quy định người không thể phách lối cầu phiếu đề cử. Nghe được Giang Chiết nhắc lên thành tích học tập, Trương Nham cùng bên cạnh hắn hai cái đồng học nhịn không được bật cười. Ha ha ha. Ta ngày, không phải đâu. Ngươi lại còn dám nhắc tới thành tích. Liền ngươi cái kia thành tích học tập, lớp chúng ta ngoại trừ Khâu Hiểu Đông đại khái không có mấy người so người thấp hơn. Bên cạnh một cái đồng học nháy mắt ra hiệu nói ra, cũng không thể nói như vậy, nếu là chạy đến số lời nói, hắn bài danh rất cao. Đúng vậy a, nói không chừng có cơ hội rớt vào niên cấp 10 vị trí đầu đâu. Ha ha ha. Mấy người âm thanh chế nhạo lấy. Tô Tiểu Nhã nhìn tâm lý có khí, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Giang Chiết một chút. Bởi vì Giang Chiết trước đó thành tích thật là không lấy ra được. Hiện tại hắn mình đảm chuyện này, ngược lại có loại chủ động đem mặt đụng lên đi để người ta đánh cảm giác. Giang Chiết hai tay khoanh để lên bàn, nhìn thấy chính làm cản cười to Trương Nham ba người, trên mặt cũng là mang theo ba phần trào phúng bảy phần xem thường cười. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể nói cẩn thận về sau sự tình. Nói không chừng ta lần này thành tích so với các ngươi đều tốt đâu. Trương Nham hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Giang Chiết một chút, loại sự tình này chỉ có thể ở trong mơ phát sinh. Giang Chiết khỏe miệng tiếu dung trở nên nồng đậm lên, hắn giang tay ra đối mấy người nói ra, cái kia muốn hay không cược chút gì. Liên cược cuộc thi lần này thành tích, thua lời nói ngươi đấp cứ sao. Tô Tiểu Nhã nghe được câu này trong tay đũa kem chút rớt xuống đất, cuống quýt kéo kéo Giang Chiết cánh tay, một mặt lo lắng nói ra, ngươi điên rồi à? Không cần làm chuyện ngu ngốc. Trương Nham có thể làm trường lớp, thành tích tự nhiên là sẽ không kém. Mặc dù so ra kém Tô Tiểu Nhã, nhưng ở trong lớp cũng có thể chen vào 10 vị trí đầu. Giang Chiết vô vô Tô Tiểu Nhã trắng loan tay nhỏ, thuận tiện lấy sờ soạn một cái, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đệ tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 300. Tô Tiểu Nhã vốn là muốn khuyên can Giang Chiết, lại không nghĩ rằng lại bị chiếm tiện nghi, vội vàng mặt thường hồng đem tay nhỏ rụt trở về. Mà Trương Nham thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh muốn toát ra lửa tới. Hắn nhìn chằm chằm Giang Chiết, cười lạnh nói, cực thành tích cuộc thi. Ha ha, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chỉ bằng ngươi sao? Bên cạnh hai cái đồng học cũng là một mặt ngạc nhiên, không biết Giang Chiết là nơi nào đến dũng khí. Trương Nham sợ Giang Chiết đổi ý giống như, chỉ vào Tô Tiểu Nhã liền nói, nếu như ngươi thực có can đảm cược, vậy lần này ngươi nếu bị thua, từ nay về sau liền cách Tô Tiểu Nhã đồng học xa một chút. Ta không hy vọng ngươi quấy rầy nàng học tập, đây là vì lớp tập thể vinh dự. Trương Nham nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tô Tiểu Nhã tâm lý có chút luống cuống, tranh thủ thời gian nhìn về phía Giang Chiết, tâm bên trong không hiểu không hy vọng hắn đáp ứng. Giang Chiết liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhã, từ nàng khẩn trương ánh mắt khi bên trong minh bạch nàng ý nghĩ. Hắn cho Tô Tiểu Nhã một cái an ủi ánh mắt, sau đó không chút do dự nói với Trương Nham, cái này ta cự tuyệt. Giang Chiết ánh mắt đống nhiên cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, thâm tình mà chuyên chú nhìn về phía Tô Tiểu Nhã. Đời ta đều khó có khả năng dùng Tiểu Nhã tới làm tiền đặt cược, bởi vì trong lòng ta, nàng là không thể thay thế. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 999. Tại Tô Tiểu Nhã quá khứ 18 năm nhân sinh bên trong, đại bộ phận vượt qua đều tương đối bình thản. Tại người đồng lứa đã bắt đầu mới biết yêu, nếm thử yêu đương thời điểm, nàng lại đem chỗ có tâm tư đều dùng tại học tập bên trên. Mà đối với yêu đương giải, giới hạn tại nghe các bạn học bắt quái, hoặc là ngẫu nhiên nhìn qua tình tiết. Cho nên tại nàng nhận biết bên trong, chưa từng có giống Giang Chiết dạng này, có thể đem yêu đương loại này ngượng ngùng sự tình lớn mật như thế biểu lộ ra nam nhân. Nàng không minh bạch vì cái gì gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì, vậy mà lại đem như thế để cho người ta thẹn thùng sự tình nói như thế quang minh chính đại. Trước đó ngay trước mình mặt không cố kỵ gì, mà giờ khắc này ngay trước đồng học mặt cũng có thể thâm tình tỏ tình. Cho nên, nàng nhân sinh xem cùng thế giới quan đều gặp to lớn trùng kích. Phúc! Phảng phất có hơi nước từ Tô Tiểu Nhã trên đầu thăng lên, mặt nàng trong nháy mắt triệt để đỏ thấu, sau đó cũng như chạy trốn tranh thủ thời gian bụng mặt chạy ra. Đừng nói Tô Tiểu Nhã, liền ngay cả Trương Nham ba người bọn họ cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Trương Nham vốn là tới khiêu khích, không nghĩ tới vậy mà ăn một bụng thức ăn cho chó. Hán diện mục văn mẹo, một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Giang Chiết, ta dựa vào, nói loại lời này ngươi liền không cảm thấy buồn nôn sao. Một nam sinh khác cũng là trà sát mình cánh tay, thử lấy răng nói ra, đúng vậy à, ta nổi da gà đều lên một thân. Giang Chiết khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem Tô Tiểu Nhã không ăn xong nửa bát cơm lấy tới, cái này chút trình độ liền không chống nổi, còn muốn cùng ta đoạt Tiểu Nhã. Buồn cười. Nam nhân miệng bên trong dỗ ngon dỗ ngọt đối với nữ nhân mà nói cũng không cách nào kháng cự mật đường. Giang Chiết làm người từng trải thế nhưng là am hiểu sâu đạo, tán gái nha, nếu là liên lớn mật biểu lộ cõi lòng dũng khí đều không có còn cua cọng lông a. Trương Nham tâm bên trong đối Giang Chiết lại bội phục lại xem thường. Xem thường hắn ra mặt quá dày, lại bội phục hắn ra mặt quá dày. Cái này khiến hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bởi vì Giang Chiết làm ra hết thảy, hắn cũng không dám đi làm. Trương Nham hít sâu một hơi, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chiết, hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua, đem Tô Tiểu Nhã chắp tay nhường cho người. Giang Chiết, ngươi không phải muốn cùng ta đánh cược sao? Nếu như ta thua để cho ta đớp tức đều được, nhưng là ngươi thua nhất định phải rời đi Tô Tiểu Nhã. Ngươi có dám hay không? Bên cạnh hai người đều là Trương Nham bạn, tự nhiên vậy đi theo nói chuyện kích thích Giang Chiết. Liền đúng vậy a, nam nhân nói chuyện phải giữ lời. Ngươi là nam nhân lời nói cũng đừng đổi ý. Sẽ không phải là sợ đi. Đối mặt loại này đê đoan kích thích thủ đoạn, Giang Chiết một mặt nở nụ cười trào phúng. Hắn liếc mắt nhìn Trương Nham một chút. Khinh miệt hỏi, lần trước ngươi còn thiếu ta một bản ngữ văn sách giáo khoa, lúc nào ăn à? Trước đó ngữ văn trên lớp, Trương Nham nói qua nếu như Giang Chiết có thể làm thơ, hắn ngay tại chỗ đem ngữ văn sách giáo khoa ăn hết. Cuối cùng Giang Chiết viết một bài kinh diễm toàn lớp thơ, Trương Nham đương nhiên chỉ có thể nuốt lời. Cùng một cái nói chuyện không tính toán gì hết người đánh cược đây không phải nhàn sao. Nếu để cho ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng có thể a, đi trước ăn quyển sách đi. Giang Chiết nhàn nhạt rêu cợt nói. Ngươi! Giang Chiết! Làm người không nên quá phách lối. Làm sao, đầu nào pháp luật quy định làm người không thể phách lối a? Trương Nham bị đối không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể vứt xuống hai câu ngoan thoại, sau đó hậm hực rời đi. Giang Chiết thật vui vẻ ăn Tô Tiểu Nhã ăn thừa một nửa cơm, tưởng tượng thấy đây là đang gián tiếp hôn, không khỏi cảm thấy đồ ăn càng thêm thơm ngọt. Buổi chiều thời điểm, thi là toán học. Giang Chiết tiếp nhận bài thi, vẫn như cũ là một giây đồng hồ nhìn đề, sau đó nâng bút liền viết. Bởi vì số liệu so với ngữ văn đã giảm bớt đi rất nhiều đọc đề quá trình, cho nên lần này hắn bài thi tốc độ càng nhanh. Chỉ dùng mười mấy phút, nhảy một cái chương bài thi liền bị hắn viết xong. Lão sư, nộp bài thi. Giang Chiết lại một lần tại trước mắt bao người tốc độ ánh sáng nộp bài thi. Tô Tiểu Nhã bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng chỉ có thể tự an ủi mình, hắn khả năng thật sự là cái gì cũng sẽ không a. Cũng không thể trách hắn. Về sau, cho thêm hắn phụ đạo một cái đi. Chương 37. Kem ly. Giang Chiết nộp bài thi về sau liền nên ngang đi ra ngoài, định tìm cái quán net nhìn xem so tài. Nay ngày vừa lúc là IG đánh G2 tứ cường thi đấu, hắn nhưng là để F200.000 cược IG có thể 3 so không chiến thắng. Đến lúc đó 8 lần tỷ lệ đặt cược, trực tiếp liền có thể để hắn thắng được 1,6 triệu. Cái này không khỏi để Giang Chiết cảm khái, đời trước mỗi ngày chơi game xem so tài vậy mà có tác dụng. Nhị trung phụ cận có không ít quán net, điểm này tựa hồ là cả nước thống nhất. Tất cả quán net đều là vây quanh trường học kiến tạo. Giang Chiết năm nay 18 tuổi, có thể quang minh chính đại dùng thẻ căn cước của mình đi bên trên lưới, mạng. Tại quầy ba soát thẻ căn cước, lại hào khí muốn một bình ba khối năm có cả có lạ cùng hai bao mì tôm sống về sau. Giang Chiết ở bên trong tìm cái yên tĩnh vị trí, bật máy tính lên nhìn lên tranh tài. Trước mắt thế giới quỹ tích cũng không có phát sinh quá đại biến hóa, ngoại trừ bên cạnh hắn một số người cùng sự tình bởi vì thụ hắn ảnh hưởng mà thay đổi. Thế giới chỉnh thể tiết tấu vẫn là như thường lệ. Cho nên, trận này để tất cả lờ người xem vô cùng gấp gáp chờ mong tranh tài, kết quả lại là bị IG gọn gàng nhanh 3 so không cầm xuống. Điện cạnh công chức danh bất hư truyền, vĩnh viễn không bao giờ tăng ca. mà rau cải xôi trang web cũng cho hắn điện thoại di động phát tới tin tức, nói cho hắn biết trận đấu này hắn áp bên trong điểm số, rất nhanh 1.800.000 cả gốc lẫn lãi đều sẽ đánh tới hắn ngân hàng trong chương mục. Như thế kiếm tiền chân dung dễ. Giang Chiết đều hơi xúc động. Bởi vì về sau theo LOL chế độ thi đấu cải cách, cơ hồ mỗi ngày đều có tranh tài. Cái này với hắn mà nói, liền là liên tục không ngừng máy rút tiền. Bất quá vẫn là câu nói kia, làm người không cần quá tham lam không biết chừng mực, nếu không dễ dàng rước họa vào thân. Cho nên, hắn lựa chọn đổi một nhà rau cải xôi trang web, lại đầu 500.000 app IG sẽ ở về sau tổng quyết tái 3 so không chiến thắng FNC chiến đội. Bởi vì FNC tại tiểu tổ thi đấu cùng IG cùng tổ, đồng thời đánh bại IG ra biên. Cho nên càng nhiều người xem tốt FNC có thể đoạt giải quán quân. Bởi vậy, IG tỷ lệ đặt cược cũng là khá cao, đơn giản áp thắng bại, IG tỷ lệ đặt cược là bất quá Giang Chiết lựa chọn áp điểm số, 3 so không tỷ lệ đặt cược liền tương đối khoa trương, trực tiếp đạt đến 11 lần. Quả thực là đưa tiền cho ta hoa A. Kiếm tiền thật sự là quá mức nhẹ nhõm, để Giang Chiết đều có chút ngượng ngùng. Giang Chiết hạ xong chú về sau nhìn thoáng qua thời gian, khảo thí nhanh phải kết thúc. Hắn dập máy rời đi. Về tới trường học bên này chờ lấy Tô Tiểu Nhã đi ra. Khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên về sau, lão sư giám khảo lập tức nghiêm túc lệnh cưỡng chế các bạn học nộp bài thi. Tô Tiểu Nhã đem bài thi cùng bài thi thẻ đưa đến trên giảng đài, một mặt nhẹ nhõm bình tĩnh cầm lên liền đi ra phòng học. Vương Đan Đan từ phía sau theo tới, hô to, Tiểu Nhã. Ngươi toán học thi thế nào a? Tô Tiểu Nhã cúi đầu mỉm cười, phá lệ đẹp mắt. Cảm giác tạm được, chỉ có cuối cùng một đạo đại đề không quá có nắm chắc. Vương Đan Đan nhẹ gật đầu, sau đó thở dài, ta liền thẳng rồi, cuối cùng hai đạo đề chỉ viết thứ nhất hỏi, đằng sau đều là tại mù viết. Tô Tiểu Nhã con mắt đi lòng vòng, an ủi, lần này toán học khảo thí là có chút khó, những người khác hẳn là cũng không có thi tốt, đừng lo lắng rồi. Vương Đan Đan vểnh lên quyết miệng, đúng vậy a, nói đến vẫn là Giang Chiết thông minh. Dù sao đều là sẽ không, dứt khoát liền lung tung viết viết sau đó nộp bài thi tốt rồi. Tô Tiểu Nhã nghĩ đến Giang Chiết, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gia hỏa kia a, thật là khiến người ta không có cách nào. Hai người một đường đi tới cửa trường học, xa xa liền thấy Giang Chiết dựa vào ở trước cửa đèn đường bên cạnh, hai tay cắm trong túi, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Ở niên đại này, loại này tạo hình có thể nói là hình nam phù hợp. Vương Đan Đan trong mắt lóe ra một vòng danh mãnh, thọc Tô Tiểu Nhã ra hiệu nói, ngươi mau tới thôi. Ta đi trước. Đoạn thời gian gần nhất, Giang Chiết đối Tô Tiểu Nhã thái độ Vương Đan Đan xem ở trong mắt. Với lại chính nàng vậy cùng Khâu Hiểu Đông có chút mập mờ, tâm bên trong quan niệm sinh ra biến hóa rất lớn. Cho nên liền không lại như vậy ngăn cản Tô Tiểu Nhã cùng Giang Chiết kết giao. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì đó. Ta hiểu, chỉ bất quá ta còn có chút việc, nay ngày lại không thể giúp ngươi. Vương Đan Đan cười tủm tỉm đi ra. Tô Tiểu Nhã nhìn về phía bên kia, nhìn thấy Khâu Hiểu Đông chính trông mong chờ lấy, lập tức minh bạch thứ gì. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhã đi tới, Giang Chiết bó lấy mình tóc cắt ngang trán. Một mặt ôn nhu cười nói, đã thi xong à? Chúng ta về nhà à? Tô Tiểu Nhã nhìn xem Giang Chiết bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, một mặt bại cho người bộ dáng. Giang Chiết, ngươi tại sao lại sớm nộp bài thi à? Mặc dù đề mục ngươi sẽ không, nhưng là tốt xấu nhiều đợi một hồi à? Dạng này ngươi sẽ bị lão sư gọi đi nói chuyện. Trạng vạng tối nhiệt độ không khí phi thường nghi nhân, đầu mùa thu gió nhẹ ấm áp, mang theo từ trường học trong viện truyền đến một lan hương hoa khí. Gió nhẹ thổi qua Tô Tiểu Nhã tóc dài, lộ ra nàng tinh xảo trắng non gương mặt. Nàng cong hướng phía trước đi tới, Giang Chiết liền đi theo bên cạnh nàng, hai người tự nhiên mà vậy sóng vai đồng hành. Đối mặt Tô Tiểu Nhã đề nghị, Giang Chiết phi thường bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, lão sư giám khảo đều là lớp 11, lại không người nhận ra ta. Ta vừa mới nhìn thấy Trương Nham, hắn giống như tại cùng Tôn chủ nhiệm nói cái gì. Tô Tiểu Nhã lườm Giang Chiết một chút. Giang Chiết sửng sốt một chút, sau đó thở phào một hơi. Thấp giọng mắng nói, tiện nhân này. Tô Tiểu Nhã có chút vui vẻ khoe miệng vểnh lên, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng Tôn chủ nhiệm giải thích a? Lấy hắn tính tình, tám thành muốn bảo ngươi phụ huynh tới. Giang Chiết nhìn xem Tiểu Nha đầu, nàng tựa hồ nhìn thấy tự mình xui xẻo rất vui vẻ, bím tóc đuôi ngựa đều lắc một cái. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, vậy được a? Thuận tiện để cha mẹ ta tới, gặp một lần tương lai con dâu cũng tốt. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 666. Tô Tiểu Nhã hoàn toàn là thua với Giang Chiết, mặc dù không phải lần đầu tiên biết hắn không che đậy miệng, nhưng làm một cái hoa quý thiếu nữ, làm sao có thể đủ ngăn cản được loại này rõ ràng lời tâm tình. Giang Chiết, ngươi nói lời như vậy nữa ta liền không để ý tới ngươi. Tô Tiểu Nhã đáng yêu dậm chân, thở phì phì trừng mắt Giang Chiết một chút, tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết hắn đồng dạng. Ngoan, ta sai rồi có được hay không? Khắc sinh khí rồi. Giang Chết một mặt cưng chiều đưa tay vuốt vuốt Tô Tiểu Nhã đầu. Tô Tiểu Nhã phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian nhảy ra, xông Giang Chết hô to, 2 mét, gạo, bên ngoài. Nàng khẩn trương nhìn một chút bên cạnh, hiện tại vừa mới khảo thí kết thúc, các bạn học đều tại trên đường về nhà. Cái này thân mật động tác, tự nhiên đã rơi vào không ít người trong ánh mắt, để nàng thẹn thùng cực kỳ. Giang Chết nhún vai, được rồi, được rồi. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn kem ly làm bồi thường. Không cần, lần này ta thật tức giận, nói cái gì đều không để ý ngươi. Tô Tiểu Nhã đáng yêu bím tóc đuôi ngựa hất lên, quay người thật thở phì phì bước nhanh hướng phía trước đi đến. Hạ ẩn đạt, kem, nha. Giang Chết đối nàng bóng lưng hô. Thở phì phì hướng phía trước mở ra bắp chân dẫm lên sạch sẽ màu trắng giày thể thao, đã từ từ chần chừ một lúc đến. Vĩnh Á huyện loại địa phương nhỏ này, bán hạ ẩn đạt, kem, địa phương chỉ có 2 nhà, với lại giá cả thật quý. Cho dù là nhỏ nhất một hộp đều phải 5-60 khối tiền. Nó bên trong có một nhà cửa hàng ngay tại nhị trung phụ cận, bởi vì nơi này trường học rất nhiều, học sinh tự nhiên vậy đặc biệt nhiều, mà học sinh thường thường lại là kem ly chủ yếu người tiêu dùng. Đối với Tô Tiểu Nhã gia đình điều kiện tới nói, hạ ẩn đạt, kem, loại vật này không hề nghi ngờ là xa xỉ phẩm. Nhưng đối với nàng cái này ăn hàng mà nói, cái kia lại là vẫn luôn phi thường khát vọng có thể từng một ngụm đồ vật. Trước đó nghe lớp học nữ sinh nhắc lên các nàng đi nên qua, mùi vị đó bị hình dung trên trời ít có dưới mặt đất toàn vô, dần ra cũng làm cho Tô Tiểu Nhã sinh lòng hướng tới. Giang Chết nhìn xem nàng do dự bóng lưng, náo hải khi bên trong nhớ tới ở kiếp trước hai người cùng một chỗ thời điểm. Mỗi lần nàng đi ngang qua hạ ẩn đạt, kem, cửa hàng, đều sẽ nhìn không được coi trọng hai mắt, sau đó lại nhìn một chút đắt đỏ giá cả, cắn môi một cái yên lặng đi ra. Cho nên Giang Chết về sau lừa thứ nhất bút tiền lương, liền mua cho nàng một phần rất lớn hạ ẩn đạt, kem, bánh gà tô. Hai người tại Giang Chết trong căn phòng đi thuê, ngươi một ngụm ta một ngụm. Nàng ăn bánh gà tổ thời điểm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, Giang Chết lại cảm thấy nàng tiếu dung so bánh gà tổ đều vui tươi hơn. Từ hồi ức khi bên trong trở lại hiện thực, Giang Chết bước nhanh đuổi theo, mỉm cười đối tiểu nha đầu nói ra, đi thôi, ta mang ngươi tới. Không cần. Thôi được rồi. Tô Tiểu Nhã lại tranh thủ thời gian lắc đầu, nàng cắn môi một cái, màu hồng đỏ bờ môi trong suốt sáng long lanh, sáng long lánh, để cho người ta có muốn hôn xúc động. Cái kia quá mắc. Nàng nói ra mình lo lắng. Kỳ thật một mực để Giang Chết mời mình ăn cơm, nàng tâm bên trong đều cảm thấy 10 phần băn khoăn. Hiện tại Giang Chết lại muốn dẫn nàng đi ăn hạ ẩn đạt, kem, nàng bắt đầu lo lắng lên Giang Chết túi tiền đến. Dù sao làm 3 năm đồng học, nàng vậy chưa nghe nói qua Giang Chết là cái gì siêu cấp có tiền phú nhị đại. Đi ăn hạ ẩn đạt, kem, lời nói, hai người tối thiểu đến tiêu tốn hơn mấy trăm, đối một học sinh trung học mà nói tuyệt đối là tương đối gánh nặng gánh. Giang Chết cười. Trên người hắn hiện tại thế nhưng là có hơn 200 vạn, có thể xưng vịnh yên tất cả học sinh cấp 3 bên trong nhà giàu nhất. Chỉ là một cái hạ ẩn đạt, kem, tính là gì? Yên tâm đi, kỳ thật ta so ngươi tưởng tượng khi bên trong có tiền nhiều. Giang Chết bình tĩnh nói với Tô Tiểu Nhã, vì hủy bỏ nàng tâm bên trong lo lắng, hơi bại lộ một cái mình cao trung nhà giàu nhất thân phận. Tô Tiểu Nhã lại chững chạc đàng hoàng xoay người, chính diện nhìn xem Giang Chết, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi tiền đều là cha mẹ cho. Bọn hắn khẳng định là hy vọng ngươi dùng đến hữu dụng địa phương. Ngươi luôn luôn hoa trên người ta. Dạng này không tốt. Nói đến phần sau, nàng không có ý tứ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mũi chân, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì nói như vậy, làm sao cảm giác mình giống như là bị hắn cấp dưỡng lấy giống như. Chương 38, chụp ảnh chung. Giang Chết muốn mang Tô Tiểu Nhã đi ăn hạ ẩn đạt, kem, lại bị nàng nói khéo từ chối. Mặc dù nàng rất thích ăn thứ ăn ngon, nhưng là nàng rất hiểu chuyện. Cũng không có bởi vì mình dung mạo xinh đẹp liền yên tâm thoải mái đi hoa nam sinh tiền. Nàng cúi đầu một mặt ngượng ngùng bộ dáng, trên thân đã xuyên qua thật lâu, tẩy trắng bệnh quần áo thể thao, còn hữu dụng kim khâu tu bổ qua nhỏ trắng dày, nhìn qua là như thế đơn giản. Giang Chết nhìn xem nàng, không khỏi có chút đau lòng. Nàng quá hiểu chuyện, loại này hiểu chuyện là bởi vì từ nhỏ gian nan sinh hoạt, để nàng biết trân quý người khác đối với mình tốt, vậy hiểu được quan tâm người khác không dễ. Giang Chết hai tay cắm trong túi. Đông nhiên đổi một loại ngữ khí. Kỳ thật, chủ yếu là ta nghe nói bọn hắn đẩy ra một loại chocolate bánh gà tổ, muốn đi nếm thử. Bất quá ta một người ăn không hết, ngươi có thể giúp ta ăn một nửa sao? Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Giang Chiết, đẹp mắt mắt to nhào linh chớp 2 lần. Ngươi lại nói dối. Nàng chỗ nào còn có thể không rõ ràng, Giang Chiết là vì mình đâu. Giang Chiết đối nàng càng tốt, trong nội tâm nàng lại càng thấy đến không có ý tứ. Bởi vì... nàng cảm thấy mình không có gì có thể hồi báo Giang Triết. Một vị nào đó sở sở động lòng người tiểu khả ái, vô ý thức không để ý đến lấy thân báo đáp loại này kinh điển báo đáp phương thức. Giang Triết cười tủm tỉm nhìn qua nàng, như vậy Tô Tiểu Nhã đồng học, có thể không thể phần mặt mũi đâu. Nếu như ngươi không đi lời nói, còn lại cái kia một nửa ta có thể đóng gói, sáng ngày mang tới trường học cho ngươi. Tô Tiểu Nhã phi thường bất đắc dĩ nhìn Giang Triết một chút. Bởi vì nàng biết, Giang Triết thật có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhã biểu lộ tung động, ánh mắt khi bên trong vậy hiện lên một vòng đối với chocolate bánh gà tổ chờ mong, Giang Triết không nói lời gì trực tiếp kéo tay nàng, đi thôi. Nay ngày nghe ta. Tô Tiểu Nhã tay mềm mại giống nước đồng dạng, lạnh lạnh, thơm thơm, nắm trong lòng bàn tay phi thường dễ chịu. Giang Triết mang trên mặt không dung kháng cự tiểu dung, dắt nàng tay nhỏ liền đi lên phía trước. Ngươi lại tới. Tô Tiểu Nhã bị Giang Triết lớn mật dắt từ bản thân tay, đầu tiên là giật nảy mình, có chút nhớ nhung muốn trốn tránh. Thế nhưng là cảm thụ được hắn khoan hậu bàn tay ấm áp cùng an tâm, không khỏi từ bỏ dãy rủa. Loại cảm giác này, để nàng cảm thấy có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác an toàn, và ấm áp hạnh phúc. Hai người tay nắm đi tới phụ cận Hạ Ả Ân Đạt, kem, cửa hàng, bên trong hoàn cảnh bố trí phi thường ưu nhã. Mặc dù mặt tiền cửa hàng không là rất lớn, nhưng là nhãn hiệu phương xác thực rất chú trọng mình hình tượng, bởi vậy chỉ là nội bộ sửa sang liền cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Sạch sẽ gọn gàng mặt tiền cửa hàng, trắng non sàn nhà, thích hợp tình lữ nhỏ bàn ăn. Chỉ là trong tiệm bố trí cái này một khối, liền đã đem Vịnh Á trong huyện thành đại bộ phận tiệm ăn uống đánh bại. Tô Tiểu Nhã lần thứ nhất đến loại địa phương này đến, hơi còn có chút khẩn trương. Bởi vì một mực bị Giang Triết lôi kéo tay mình, nàng trong đầu vẫn luôn là chóng mặt, thậm chí liên đi như thế nào đến nơi đây đều quên. Giang Triết lôi kéo tay nàng đi vào sân khấu chọn món ăn. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người tay một mực lôi kéo, đến trong tiệm đều không tách ra, trên mặt đều lộ ra thiện ý tiếu dung. Hai vị đồng học, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì không? Tô Tiểu Nhã mặt thường hồng, cũng không biết làm như thế nào chọn món ăn, tóm lại phóng mắt nhìn sang, cảm giác trong quầy kem ly cùng bánh gà tổ đều lộng lẫy, nhìn xem liền hảo hảo ăn bộ dáng. Thế nhưng là nhìn một chút phía trên giá cả, đều là ba chữ số cất bước. Nàng đầu liền bắt đầu có chút choáng. Giang Triết, muốn một nhỏ phần liền tốt. Nàng nhỏ giọng tại Giang Triết bên tai nhắc nhở, sợ hắn lại xài tiền bậy bạ. Giang Triết chỉ là cười nhạt một tiếng, cưng chiều xoay người lại sờ sờ nàng cái mũi, loại thời điểm này để nam sinh làm chủ liền tốt, hiểu không? Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 500. Giang Triết lớn mật động tác để Tô Tiểu Nhã trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, thế nhưng là tay lại bị hắn một mực nắm, muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Cũng chỉ đành thẹn thùng túi đầu. Không dám ngẩng đầu nhìn người. Giang Triết cười nhạt một tiếng, từ trong túi móc ra 500 khối tiền trực tiếp đặt ở trên quầy, ta muốn một cái đại phần chocolate kem ly bánh gà tổ, hai chén nước chanh. Ngay ở chỗ này ăn. Phục vụ viên thu tiền sau đó trả tiền thừa, đưa một khối thẻ số tới, lễ nghi tính vừa cười vừa nói, tốt, đại phần chocolate kem ly bánh gà tổ cùng hai chén nước chanh, đây là ngài thẻ số, xin chờ chốc lát. Giang Triết cầm chắc thẻ số. Sau đó mang theo Tô Tiểu Nhã đi tới đằng sau hai người bàn ăn ngồi xuống. Tô Tiểu Nhã một mực ai ra, bởi vì lần đầu đến loại này cấp cao địa phương, cho nên đầy mắt đều là hiếu kỳ. Giang Triết ngồi tại Tô Tiểu Nhã bên cạnh, nhìn xem một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nàng, trên mặt lộ ra cưng chiều tiếu dung. Bất kể thế nào nhìn nàng, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Tiểu Nhã, chúng ta hợp cái chiếu A. Giang Triết bỗng nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Ai? Chụp ảnh chung sao? Cái này. Tô Tiểu Nhã đối mặt Giang Triết đột nhiên yêu cầu, có chút không biết làm sao. Cùng nam hải tử chụp ảnh chung cái gì, nàng còn chưa từng có làm qua. Với lại, chụp ảnh chung lời nói nhất định sẽ bày ra tương đối thân mật động tác. Lưu làm kỷ niệm mà. Dù sao đây chính là hai chúng ta lần thứ nhất đi ra đến ăn kem ly a. Giang Triết méo méo nàng mềm mại tay nhỏ, cười tủm tỉm nói ra. Mua cho ngươi cái kia khoản điện thoại, chụp ảnh công năng thế nhưng là nó chủ đánh công năng thứ nhất a. Ngươi liền không muốn thử một lần sao? Tô Tiểu Nhã lúc này mới phản ứng được, tay mình còn bị Giang Triết lôi kéo. Nàng tranh thủ thời gian nhìn một chút chung quanh, còn tốt trong tiệm lúc này khách nhân không nhiều, cơ bản đều là tình lữ cùng một chỗ tới, đại gia động tác đều phi thường thân mật, cho nên không có người chú ý tới bọn hắn nơi này. Chỉ bất quá lập tức, nàng lại ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mình cùng Giang Triết cùng một chỗ nắm tay bộ dáng, cùng chung quanh những tình lữ khác căn bản không có gì khác nhau mà. Nàng đỗng nhiên có một loại lên phải thuyền giặc cảm giác. Ngươi trước thả ta ra tay có được hay không? Ta cầm điện thoại. Nàng thẹn thùng nói ra. Tay đều bị Giang Triết kéo mười mấy phút, người nàng đều tại rơi vào mơ hồ. Giang Triết cười nhạt một tiếng, không để cho Tô Tiểu Nhã khó xử, thong dong đem lòng tay ra. Tô Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở ra, từ trong túi đem Giang Chiết đưa nàng màu hồng điện thoại đem ra.
Đúng, chụp ảnh công năng ở chỗ này, ta cho ngươi biết dùng như thế nào a.
Giang Chiết bỗng nhiên đem thân thể bu lại, cười tủm tỉm nói ra. Hai người nguyên bản liền ngồi cùng một chỗ, hắn như thế khẽ dựa gần, nửa người trên cùng Tô Tiểu Nhã hoàn toàn sát bên một khối. Mặc dù hai người trước đó vậy từng có thân thể đụng vào, nhưng thân mật như vậy động tác, lập tức để Tô Tiểu Nhã luôn cuống.
Ta biết dùng như thế nào rồi. Ta cũng không phải đồ đần.
Nàng tranh thủ thời gian hướng bên trong xê dịch, thế nhưng là Giang Chiết không buông tha, vậy cùng đi qua.
Thật sao?
Thế nhưng là chức năng này rất phức tạp, với lại ngươi biết mở mỹ nhan sao?
Tô Tiểu Nhã tránh cũng không thể tránh, một cô ấm áp khí tức từ trên người Giang Chiết cuốn tới, triệt để bao phủ lại nàng nhỏ gầy đơn bạc thân thể.
Chương 39, ngươi uy kem ly phá lệ ngọn.
Tô Tiểu Nhã bị Giang Chiết dồn đến trong góc, tâm lý hoang mang rối loạn. Nguyên bản chỉ cần nàng hơi cường ngạnh một chút, nàng biết Giang Chiết cũng sẽ không làm khó nàng. Thế nhưng, trong nội tâm lại có một thanh âm tại nói cho nàng, nàng cũng không phải là rất chán ghét loại cảm giác này.
Thậm chí, có chút ưa thích.
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Giang Chiết bên mặt. Hắn mang theo ánh nắng tiếu dung gương mặt, nhìn qua phá lệ để cho người ta an tâm.
Sạch sẽ trắng non bên mặt, nói là xuất ca không hề có một chút vấn đề.
Tô Tiểu Nhã trong lúc nhất thời có chút ngây người, trong nội tâm ngứa cảm giác chậm rãi nổi lên, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng rất muốn một mực rúc vào trong ngực hắn.
Gần một chút.
Lại gần một chút.
Nàng bản năng tại dạng này nói cho nàng.
Không thể dạng này a, Tô Tiểu Nhã.
Vạn nhất luôn hám vào, ngươi liền xong đời.
Nàng lý trí lại đang điên cuồng hò hét.
Giang Chiết cảm nhận được Tô Tiểu Nhã ánh mắt, túi đầu, vừa vặn cùng với nàng ánh mắt trùng hợp.
Tô Tiểu Nhã bị sợ hãi đồng dạng mau đem con mắt dịch chuyển khỏi, khuôn mặt lúc này đỏ lợi hại hơn.
Không phải muốn chụp ảnh sao?
Cái kia nhanh một chút được a.
Nàng thử nghiệm dùng những lời khác để đến chuyển di lúc này nội tâm xấu hổ.
Giang Chiết cưng chiều cười cười, tốt.
Đến, nhìn xem màn ảnh a.
Tô Tiểu Nhã nhìn về phía màn ảnh, cố gắng nở nụ cười, thế nhưng là màn ảnh khi bên trong nàng khó tránh khỏi hội có một ít câu nệ.
Dạng này đập không được đầy đủ a, lại tới gần một điểm a.
Trong màn ảnh hình tượng, hai người không có hoàn toàn nhập kính, thế là Giang Chiết trực tiếp đem đầu tiến tới Tô Tiểu Nhã bên cạnh, cười tủm tỉm làm ra một cái so tâm động làm.
A cái này.
Tô Tiểu Nhã kinh ngạc miệng nhỏ mở ra, cảm thấy động tác này quá mức thân mật, tiếp nhận vô năng.
Thế nhưng là Giang Chiết đã nhân xuống cửa chớp, đem giờ khắc này đi xuống.
Không tệ không tệ, thật sự là đáng giá kỷ niệm chân quý ký ức a.
Giang Chiết trực tiếp cầm quá điện thoại di động, sau đó đem ảnh chụp phát, tóc, đến mình hẹ chặt phía trên.
Tô Tiểu Nhã đỏ mặt đưa tay qua đến đoạn, không muốn không muốn.
Vừa mới tấm kia không có đập tốt, chúng ta một lần nữa lại đập một chương a.
Luôn cảm thấy, vừa mới biểu lộ không tốt lắm.
Cùng xuất khí Giang Chiết đặt chung một chỗ, sẽ có vẻ xấu một điểm.
Nào có a, ngươi đập rất đẹp.
Giang Chiết đưa di động trả lại cho Tô Tiểu Nhã, sau đó từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, cười tủm tỉm nhìn xem hai người thân mật chụp ảnh chung.
Ai?
Điện thoại di động của ngươi.
Tô Tiểu Nhã nhìn thấy Giang Chiết tay bên trong màu lam hủ a mì điện thoại, hơi kinh ngạc hô.
Giang Chiết dương dương đắc ý nhíu lông mày, xông nàng lung lay điện thoại di động của mình, đẹp không?
Hai chúng ta điện thoại thế nhưng là tình lữ khoản đâu.
Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 777.
Tô Tiểu Nhã thẹn thùng không được, lúc đầu muốn nho nhỏ phát, tóc, một cái tính tình, phê phán một cái hắn tự tiện chủ trương hành vi.
Thế nhưng là vừa nghĩ tới điện thoại di động của mình đều là Giang Chiết đưa, lập tức liền không có lực lượng.
Rất nhanh, phục vụ viên liền bưng chocolate bánh gà tổ cùng nước chanh đưa tới.
Hai vị mời chậm dùng.
Phục vụ viên khẽ cười nói.
Tô Tiểu Nhã con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nàng bánh gà tổ, các loại bánh gà tổ để lên bàn thời điểm, ánh mắt khi bên trong thậm chí đều hiện đầy tiểu tinh tinh.
Hạ ẩn đạc, kem ly bánh gà tổ làm cực sự tinh xảo, Giang Chiết bỏ ra hơn 400 khối, mua xuống cái này bánh gà tổ có 19,8cm, đầy đủ hai người ăn.
Mặt ngoài dùng bơ bôi thành tinh đẹp màu hồng, phía trên là từng khỏa tinh mỹ màu sắc rực rỡ kem ly cầu, suy nghĩ khác người hội chế tình lữ gấu nhỏ đồ án.
Trên cái thế giới này đại khái không có bất kỳ cái gì nữ hài tử có thể ngăn cản phần này đáng yêu mỹ thực, Liên Giang Chiết đều muốn tán thưởng một câu, khối này bánh gà tổ bề ngoài tương đương lấy vui.
Điểm này, từ Tô Tiểu Nhã sáng long lánh trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến.
Nàng đã kích động, muốn nhấm nháp một chút kem ly bánh gà tổ mùi vị.
Nhưng là bởi vì Giang Chiết không nói gì, nàng không tốt lắm ý tứ động thủ, đành phải một mặt khát vọng chờ lấy Giang Chiết mở miệng.
Giang Chiết khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Đưa tay từ trên mặt bàn cầm lấy cái xiên, chuẩn xác không sai xâm một viên màu hồng kem ly cầu, sau đó đưa tới Tô Tiểu Nhã bên môi. Đến, a. Tô Tiểu Nhã sửng sốt một chút, phi thường không có ý tứ mí môi, biểu lộ thậm chí có chút ủy khuất, không cần dạng này, ta lại không là tiểu hải tử. Giang Chết chỉ bên cạnh mấy bàn, người ta đều là như thế ăn. Tô Tiểu Nhã nghe vậy nhìn một chút chung quanh, quả nhiên, cái giờ này tới cùng một chỗ ăn kem ly tất cả đều là tình lữ. Bọn hắn đã sớm không coi ai ra gì lẫn nhau cho ăn. Ngoan, nghe lời, há miệng ra. Giang Chết ôn nhu khuyên nhủ. Kem ly cầu phóng tới bên môi, Tô Tiểu Nhã mũi thở phiến bỗng nhúc nhích, lập tức ngửi được một cỗ làm cho người say mê sữa sô cô la bánh rán dầu điểm khí hơi thở. Nhìn xem đưa đến bên miệng kem ly cầu, nàng nhất thời không nhịn được đối mỹ thực dục vọng, mở ra miệng anh đào nhỏ. A ô. Nàng cái miệng nhỏ nhanh chóng đem kem ly cầu cắn vào miệng bên trong, sau đó ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Giang Chiết, ôi trong mắt mang theo vài phần ủy khuất, vô cùng khả ái. Thế nhưng là sau một khắc, khoang miệng bên trong buộc phát ra nồng đậm ngọt ngào khí tức, liền để nàng cả người quên hết xung quanh hết thảy. Hạ à ơn đạt, kem ly xác thực quý muốn chết, nhưng là tiền nào đồ nấy, bọn hắn vô luận là chọn tài liệu vẫn là chế tác đều phi thường chú trọng. Cho nên bọn hắn kem ly bắt đầu ăn. Cùng mấy khối tiền một bát quả thực là cách biệt một trời. Loại kia vào miệng tan đi, sau đó nồng đậm thơm ngọt tới cực điểm mỹ vị có thể trong nháy mắt đem người nuốt hết. Quý đồ vật, duy nhất khuyết điểm đại khái liền là quý A. Tô Tiểu Nhã rất nhanh liền hạnh phúc nhắm mắt lại, một mặt say mê. Tốt. Ăn thật ngon A. Ăn xong một viên về sau, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc, sau đó đầy mắt khát vọng nhìn về phía còn lại bộ phận. Thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút, đến. Giang Chiết cười tủm tỉm lại xâm một khối kem ly cầu đưa đến miệng nàng bên cạnh. Lần này, Tô Tiểu Nhã rõ ràng liền không thế nào kháng cự. Cái này một viên lại là một loại khác biệt hương vị, Tô Tiểu Nhã hạnh phúc cơ hồ muốn khóc lên. Tốt, cái này nên đổi lấy ngươi đút ta. Giang Chiết lúc này một mặt đắc ý nhìn Tô Tiểu Nhã, hắn một tay chống trên bàn nâng lên bên mặt, hơi có chút gian kế đạt được cảm giác. Tô Tiểu Nhã một mặt bất đắc dĩ, thật sự là, ngươi lại không là tiểu hải tử, làm gì còn có người khác à? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng nàng vẫn là xâm một viên, cấp tốc đưa tới Giang Chiết trước mặt. Giang Chiết mắt bên trong tinh quang lóe lên, cấp tốc miệng mở lớn đem kem ly cầu tính cả cái xiên một đầu đều ngậm trong miệng, sau đó đắc ý bắt đầu ăn. Tô Tiểu Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình cái xiên, a ngươi tại sao như vậy a Giang Chiết? Ngươi quá xấu rồi. Nàng thở phì phì trực tiếp cho Giang Chiết bả vai hai quyền, bộ dạng này phía trên đều chiếm Giang Chiết nước bọn, nàng còn thế nào dùng a? Giang Chiết đắc ý liếm liếm đầu lưỡi. Tại bên thai nàng nói ra, ngươi uy kem ly, phá lệ ngọt ta. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 777. Nàng thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói bậy rồi. Lúc đầu kem ly liền rất ngọt tốt ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Tô Tiểu Nhã muốn mời khách. Tô Tiểu Nhã vẫn là rất để ý Giang Chiết nước bọn, cho nên đi tìm phục vụ viên muốn một bộ mới bộ đồ ăn. Giang Chiết ngồi tại vị trí trước thở dài một hơi, ai? Làm gì như vậy ghét bỏ đâu. Ta liền một chút không ngần ngại dùng ngươi dùng qua mà. Nói xong, hắn liền thật đem Tô Tiểu Nhã cái xiên cùng thìa cầm tới. Tô Tiểu Nhã cầm Giang Chiết đã là triệt để không cách nào, chỉ tốt chính mình trước hưởng thụ một chút mỹ thực. Bất quá ăn một khối bánh gà tổ về sau, nàng đỗng nhiên thần sắc có chút yêu thương. Giang Chiết thấy được nàng biểu lộ, lập tức cũng cảm thấy tâm lý có chút khó chịu, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, Tiểu Nhã? Tô Tiểu Nhã khe khẽ lắc đầu. Sau đó không tốt lắm ý tứ hỏi Giang Chiết, ta đợi chút nữa có thể mang một khối trở về sao? Ta muốn cho mẹ ta vậy nếm thử. Nguyên lai là đang ăn bánh gà tổ thời điểm, nàng nghĩ đến mẫu thân mình. Nói đến Tô Tiểu Nhã mẫu thân cũng là đáng thương nữ nhân, tuổi còn trẻ trượng phu liền qua đời, thân thể của mình lại không tốt, vẫn phải nuôi dưỡng một đứa con gái. Giang Chiết nhớ kỹ, Tô Tiểu Nhã mẫu thân không có qua mấy năm cũng bởi vì một cơn bệnh nặng qua đời. Hắn khẽ thở dài một hơi. Đưa thay sờ sờ Tô Tiểu Nhã đầu, đương nhiên có thể. Lần này Tô Tiểu Nhã không có đem hắn mở. Giang Chiết xông phục vụ viên vẫy tay một cái, tiểu tỷ tỷ, phiền phức đồng dạng bánh gà tô lại đến một phần, đóng gói mang đi. Nhân viên phục vụ nữ khẽ cười nói, tốt, thiên sinh. Tô Tiểu Nhã có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian níu lại Giang Chiết ống tay áo, không cần. Cái kia quá mắc, làm sao có ý tứ để ngươi tôn kém nữa. Ta ăn không hết, mang một khối trở về là đủ rồi. Giang Chiết nhìn vẻ mặt không có ý tứ Tô Tiểu Nhã, cười vỗ vỗ tay nàng. Ngươi lượng cơm ăn ta còn có thể không biết hay sao? Cái này một khối bánh gà tổ chỉ sợ cũng liền đủ ngươi tự mình ăn đi. Tô Tiểu Nhã mặt lập tức đỏ lên, tranh luận nói, ta. Nào có a? Câu nói này nói nàng đều có chút không có sức. Không có cách nào, bởi vì Giang Chiết mỗi lần mang nàng ăn cơm, điểm đều là nàng thích ăn nhất đồ vật. Cho nên kìm lòng không được liền sẽ ăn được thật nhiều. Nàng có đôi khi thật hoài nghi Giang Chết là trong bụng của nàng run đũa, vì cái gì đối với mình khẩu vị hiểu rõ như vậy. Tiểu Nhã, không cần lo lắng tiền vấn đề. Nói thật với ngươi đi, kỳ thật ta rất có tiền. Vì bỏ đi Tô Tiểu Nhã lo lắng, Giang Chết đối Tô Tiểu Nhã thẳng thắn nói ra. Tô Tiểu Nhã hơi nhíu lên đẹp mắt lông mày, kỳ quái nói ra, ngươi chỉ là một cái học sinh à, lấy ở đâu tiền? Giang Chết nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta những năm này thành tích không tốt, thật là bởi vì không thích học tập sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tiểu Nhã ngay thẳng hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải. Giang Chết bĩu môi một cái, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật ta vẫn luôn tại kiếm tiền. Liền là cái kia. Chơi game cho người ta đại luyện ngươi thạo A. Tô Tiểu Nhã phi thường thành thật lắc đầu, không hiểu, ta xưa nay không chơi game. Mẹ ta nói, hảo hài tử không nên chơi game, hội chậm trễ học tập. Giang Chết trong lòng tự nhủ, ngươi không hiểu vậy liền tốt nhất rồi. Vậy còn không tùy theo ta lắc lư. Khu khu, cho nên nói ngươi không hiểu A. Ta đây nhưng thật ra là một cái trò chơi cao thủ, tại chúng ta cái kia cái trò chơi khi bên trong được xưng là mạnh nhất vương giả tồn tại, trên thực tế là quật cường thanh đồng. Chỉ cần mỗi ngày giúp người khác đại luyện, tốt nhất phân, mỗi ngày đều có thể kiếm được hơn mấy trăm đâu. Tô Tiểu Nhã kinh ngạc che từ bản thân miệng nhỏ, chơi game đã vậy còn quá kiếm tiền sao. Nàng cúi đầu xuống bắt đầu trầm tư, bất quá, Giang Chết ngươi thành tích kém như vậy, khẳng định là nghiện nét thiếu niên. Trò chơi chơi đến tựa như hồ cũng là rất bình thường. Giang Chết. Hắn cuối cùng là minh bạch mình tại Tô Tiểu Nhã cảm nhận bên trong hình tượng. Ngươi nha phải học được tiếp nhận mới sự vật, không cần lấy lao ánh mắt nhìn vấn đề. Ta hiện tại cái nào tháng không lừa cái ngót nghét một vạn, so với cái kia dân đi làm lừa đều nhiều. Giang Chết như khí hống hống nói ra. Bất quá hắn vẫn là vô cùng điệu thấp, thu nhập ít báo mấy cái số không. Thật sao? Ngươi vậy quá lợi hại đi. Tô Tiểu Nhã bị Giang Chết rung động tột đỉnh, hai tay nắm chắc nhỏ khẩn thiết, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Mẹ ta tại cộng đồng làm việc, một cái tháng cũng mới hơn 1.000 khối mà thôi. Liền ngay cả ta tại nước nhà máy làm việc cứu cứu. Hắn một cái tháng đều không kiếm được 4.000. Tô Tiểu Nhã đầy mắt rung động, Giang Chết một phen để nàng thế giới quan đều sinh ra cải biến. Lại nhìn Giang Chết thời điểm, cái kia sáng lóng lánh trong mắt to vậy mà hiện ra một sợi sùng bái. Giang Chết không khỏi có chút đắc ý, thầm nghĩ, ngươi nếu là biết lão công ta một cái tháng mấy triệu đều là tùy tiện lựa, có thể hay không chủ động ôm ấp yêu thương à? Đương nhiên, chuyện này hắn là sẽ không nói cho Tô Tiểu Nhã. Bởi vì hắn biết Tô Tiểu Nhã cũng không phải là một cái hám làm giàu nữ hài. Nàng mặc dù gia cảnh không tốt, lại có rất mạnh lòng tự trọng. Nếu như biết Giang Chết là cái phi thường kẻ có tiền, như vậy chỉ sợ không phải chủ động tiếp cận, mà là bởi vì tự ti mà yên lặng rời xa. Cho nên, Giang Chết biểu hiện ra ngoài cường đại một mặt, vừa lúc là có thể làm cho Tô Tiểu Nhã yên tâm, lại không đến mức quá mức tự ti trình độ. Lúc nào đối nàng cởi chân hết thảy, vậy thì phải đợi đến hai người quan hệ chính thức sau khi xác định. Giang Chết lại gói một phần bánh gà tổ, Tô Tiểu Nhã lúc này mới yên lòng lại. Không đến nửa giờ, nàng cơ bản chỉ có một người đem bánh gà tổ tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Giang Chết chỉ là ăn vài miếng, hắn là người trưởng thành linh hồn, đối với loại này ngọt ngào đồ ăn sẽ không lên nghiện. Bất quá có thể nhìn thấy Tô Tiểu Nhã hạnh phúc ngụm lớn ăn cái gì bộ dáng, trong lòng của hắn liền so ăn càng nhiều chocolate bánh gà tổ đều muốn ngọt. Đã ăn xong bánh gà tổ về sau, Giang Chết liền cầm lên bánh gà tổ, đưa Tô Tiểu Nhã một khối về nhà. Giang Chết, cảm ơn ngươi mời ta ăn bánh gà tổ. Cái kia. Nếu như ngươi không chê lời nói, trưa mai ta mời ngươi ăn cơm a. Tô Tiểu Nhã một mặt khẩn trương nhìn xem Giang Chiết, sợ hắn hội cự tuyệt. Dù sao luôn luôn để Giang Chiết mời mình ăn cái gì, trong nội tâm nàng là phi thường không có ý tứ. Giang Chiết cũng không có cự tuyệt, thoải mái nhanh nhẹ gật đầu, tốt, thân ái Tiểu Nhã muốn mời ta ăn cơm ta làm sao bỏ được cự tuyệt đâu. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, tâm bên trong thở dài một hơi đồng thời, chỉ trích nói, không cần luôn luôn miệng lưỡi chân chu. Bộ dạng này người khác hội nói xấu. Người nào thích nói liền để bọn hắn đi nói thôi. Hai ta là quang minh chính đại yêu đương, sợ cái gì? Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi, thấp giọng mặc niệm nói, không có việc gì, ta đã thành thói quen. Xem ở kem ly phân thượng lần này liền không tính toán với hắn. Nàng liên phản bác đều chẳng muốn phản bác, dù sao miệng nàng có chút ngây ngốc, lúc này càng là cùng Giang Chiết tranh luận, an thiệt thòi ngược lại càng hội là mình. Dù sao bây giờ đi về trên đường không có những người khác, dứt khoát liền để Giang Chiết nói xong. Hai người một đường dọc theo bờ sông đường nhỏ đi trở về đi, ven đường trồng đầy hoa quế, lúc này không riêng đẹp mắt, với lại hương thơm sông và mũi. Dù cho là chocolate thơm ngọt đã cảm thụ qua, nhưng loại này tự nhiên hương khí vẫn như cũ để hai người say mê. Chỉ chốc lát sau, Giang Chết liền đem Tô Tiểu Nhã đưa đến nàng chỗ cửa tiểu khu. Liền đưa đến nơi đây đi, cảm ơn ngươi Giang Chết, chúng ta ngày mai gặp. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian ngăn ở Giang Chết trước mặt, không cho hắn tiếp tục đi lên phía trước, tựa hồ rất sợ hai hắn muốn đi trong nhà mình ngồi một chút. Giang Chết cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, đưa tay đem bánh gà tổ đưa cho nàng. Ân, chúng ta ngày mai gặp. Chương 41, sờ không thể thành. Tô Tiểu Nhã tiếp nhận Giang Chết truyền đạt bánh gà tổ, có chút mím môi. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn ánh chiều tà vẩy vào dài ràng rạc trên đường phố, mờ nhạt khi bên trong lộ ra một tia thê lương. Cũ kỹ quảng trường, luôn luôn tại loại này thời gian mang theo vài phần điệu hiệu. Giang Chết mặt mỉm cười bình tĩnh quay người rời đi. Tô Tiểu Nhã đưa mắt nhìn Giang Chết rời đi, trong lòng có chút thất vọng mất mát xoay người đi hướng mình nhà. Mở ra cũ kỹ cửa gỗ bước vào phòng bên trong về sau, nàng nhìn thoáng qua mình phá nhà cũ, còn có bên tường chất đống đồ uống bình cùng thùng giấy, nhẹ nhàng cắn lên mình đơn bạc bờ môi. Thật có lỗi a, Giang Chết. Thật không muốn để cho ngươi thấy trong nhà của ta bộ dáng a. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt có một vệt trong suốt đang nhấp nháy. Mặc dù ngươi thành tích kém một chút, lại rất tự luyến. Bất quá dung mạo ngươi thật rất đẹp trai. Lại có bản lĩnh như vậy, để cho người hâm mộ a. Không giống ta, dáng dấp cũng khó nhìn, tính cách vậy không sống rồi. Thậm chí liên để ngươi tới nhà uống chén trà ta cũng không dám. Tô Tiểu Nhã bước qua trên mặt đất bình nước, đi đến góc tường cũ tủ lạnh trước, đem bánh gà tổ bỏ vào, sau đó yên lặng đến phòng bếp làm cơm tối đi. Giang Chết đi tại trên đường về nhà, náo hải khi bên trong vẫn như cũ không thể quên được hai người tách ra lúc, Tô Tiểu Nhã trên mặt cục xúc bất an. Hắn biết vì cái gì Tô Tiểu Nhã không dám để cho hắn đưa nữa, bởi vì nàng không hy vọng hắn nhìn về đến trong nhà mặt nghèo khó bộ dáng. Luôn cái dạng này cũng không phải cái biện pháp a. Nhất định phải nghĩ biện pháp, cải thiện một cái Tiểu Nhã cuộc sống trong nhà hoàn cảnh mới được. Giang Chết đi đến trên bờ sông, dưới trời chiều ngọc an sông lóe ra sóng nước lấp loáng gợn nước. Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối dẹp một điểm tảng đá, nghiêng thân đã đánh qua. Tảng đá đánh ba cái nước phiêu, liền chìm xuống dưới. Rất lâu không luyện, kỹ thuật quả nhiên lạnh nhạt. Giang Chết phủi tay, lâm vào suy tư khi bên trong. Thế nhưng là đến cùng ứng giải quyết như thế nào đâu. Tô Tiểu Nhã là cái mạnh hơn người, mẫu thân của nàng cũng giống như vậy, hai mẹ con đều là loại kia ngoài mềm trong cứng hình. Nếu như mình trực tiếp cho các nàng đưa tiền, các nàng khẳng định không nguyện ý tiếp nhận. Phải nghĩ biện pháp cho A Di tìm một phần nhẹ nhõm lại ổn định làm việc, sau đó dùng một loại ôn hòa phương thức để các nàng tiếp nhận ta tiền mới được. Giang Chết hít sâu một hơi, hướng trong nhà đi đến. Về đến nhà bên trong, cha mẹ vậy tan tầm trở về. Lão ba trong phòng xem bóng thi đấu, lão mụ thì là mang theo tạp dề tại phòng bếp nấu cơm. Vừa vào trong nhà, mùi cơm chín vị liền tung bay đi qua. Giang Chết vừa nghe liền biết là mình đặc biệt thích ăn rau cần xào thịt bò. Trên mặt hắn lộ ra hạnh phúc cười, hô một cú họng, mẹ, ta trở về. Giang mẫu từ trong phòng bếp nô đầu ra, tiểu tử thúi, lại về đến như vậy muộn. Có phải hay không chạy tới lên mạng? Không có, trong nhà cũng không phải không có máy tính. Giang Chết vừa mua một máy tính bỏ ra nhỏ một vạn khối tiền, cái kia không thể so với trong quán internet máy tính thơm không. Không có bên trên lưới, mạng, ngươi muộn như vậy trở về. Ta nhớ được ngươi nay ngày khảo thí, hẳn là 4 giờ hơn liền kết thúc a. Giang mẫu một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Giang Chiết. Giang Chiết thật bất đắc dĩ, nhưng cái này cũng không trách mẫu thân. Bởi vì lúc trước hắn thật là chơi phi thường điền, tan học về sau không phải đi ra ngoài bên trên lưới, mạng, liền là cùng Khâu Hiểu Đồng cùng trường học những bằng hữu khác lêu lổng. Nói thật, mẹ, ta là cho ngươi tìm con dâu đi. Giang Chiết thẳng thắn nói ra. Giang mẫu trong tay cầm cái nồi tử, đang định cho Giang Chiết đầu đi lên một chút. Kết quả nghe được câu này, cả người giống như là bên trong 5 triệu đồng dạng trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung đến. Ai ra mà ơi, nhà ta nuôi nhiều năm như vậy heo tử rốt cục hội ủi cải trắng rồi. Giang Chiết nghe được lão mụ thuyết pháp, trên óc ứa ra hắc tuyến, phi thường im lặng nói ra, mẹ, nào có quản con trai mình gọi heo tử. Nếu là như thế tính toán ra, vậy ngươi không phải liền là. Nói còn chưa dứt lời, Giang Chiết liền thấy mẫu hậu muốn giết người ánh mắt, cơ chi đem miệng cho nhắm lại. Nhanh nói cho ta một chút. Cô nương kia kêu cái gì, lớn bao nhiêu, nhà là nơi nào, dáng dấp có xinh đẹp hay không? Giang mẫu bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, một mặt vui mừng. Nói rất dài dòng, ngươi trước nấu cơm A. Đồ ăn khắc khét. Giang Chết nhìn một chút phòng bếp, nhắc nhở. Giang mẫu ngửi được một cỗ mùi khét lẹn, vô đuổi, ta đồ ăn. Nàng cũng không đoái hoài tới Giang Chết, tranh thủ thời gian chạy vào đi cấp cứu. Các loại đến tối lúc ăn cơm đợi, Giang Chết lên bàn, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm. Giang mẫu một tay lấy hắn đua đè xuống, tiểu chết, đừng vội ăn cơm.
ngươi cái kia cái bạn gái sự tình có thể không thể cùng chúng ta nói một chút.
Giang phụ nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc nhìn Giang chết một chút.
Hảo tiểu tử, việc này ngươi cũng không chậm trễ. Tìm là trong trường học nữ đồng học A, vẫn là bên ngoài tiểu cô nương A.
Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là tìm cái gì phòng gội đầu nữ hải, hoặc là trên mạng nhận biết dân mạng, sớm làm đánh cho ta ở.
Giang chết nhìn lên trời thở dài một hơi.
Mình trước đó lăn lộn thật không ra thế nào, liền ngay cả cha mẹ đều đối với mình không có lòng tin.
Nữ hải kia các ngươi hẳn là nhận biết.
Chính là chúng ta lớp học Tô Tiểu Nhã, toàn lớp thứ nhất cái kia.
Nghe được Tô Tiểu Nhã danh tự, Giang phụ cùng Giang mẫu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.
Hàng năm đi mở hội phụ huynh thời điểm, lão sư đều sẽ điểm danh biểu dương mấy vị phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh.
Mà Tô Tiểu Nhã, mỗi năm đều là lớp học hạng nhất.
Bọn hắn gặp qua tiểu cô nương kia, mặc dù mặc một mạc một điểm, nhìn qua có chút thẹn thùng.
Bất quá vẫn là rất xinh đẹp.
Chủ yếu nhất là, nàng là cái học tập mũi nhọn.
Nếu như có thể đem nàng lấy về nhà làm con dâu phụ, cái kia đời sau trí thông minh liền có bảo đảm.
Cửa hôn sự này ta đồng ý.
Giang mẫu vui tươi hớn hở nói xong, sau đó lời nói thâm thía nhìn xem Giang chiết, đổi ngày đem nàng mang về nhà đến.
Chúng ta mau đem hai người các ngươi sự tình đứng yên, miễn cho về sau nàng hối hận.
Không biết vì cái gì, Giang chiết nhìn thấy mẫu thân biểu lộ, luôn cảm giác ở trong mắt nàng mình đời này là hẳn là cô độc.
Hiện tại hai chúng ta vừa chỗ, còn chưa tới một bước kia đâu.
Các loại đến lúc đó không sai biệt lắm, ta sẽ đem nàng mang về nhà.
Giang chiết nói ra.
Giang phụ vậy nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng nói ra, không sai, hiện tại trước để bọn hắn lại khắp nơi.
Loại chuyện này không thể nóng nội.
Với lại, về sau nếu như hai người thật có thể cùng một chỗ lời nói, không phải vẫn phải cùng người ta phụ mẫu gặp mặt một lần sao?
Giang mẫu hơi khẽ cau mày, suy tư trong chốc lát, nói ra, ta làm sao nhớ cho các nàng nhà tựa như là gia đình độc thân A.
Nàng chỉ có một cái mẹ, thân thể tựa hồ còn không tốt lắm.
Nói đến điểm này, Giang chết trong lòng khẽ động.
Chuyện này chính hắn còn không nghĩ tới giải quyết như thế nào, bất quá cha mẹ bên này có lẽ có biện pháp.
Thế là hắn nhìn xem cha mẹ hỏi, đúng, cha, mẹ, ta muốn cho mẫu thân của nàng tìm một cái làm việc.
Các ngươi có cái gì phù hợp làm việc cương vị có thể cho nàng giới thiệu?
Giang phụ tại huyện thành cung cấp điện chỗ đi làm, là cái lao khoa địa công, làm 20 mấy năm, nhân mạch khá rộng.
Nghe xong Giang chết lời nói, hắn suy tư một phen, nói ra, cái này ta quay đầu giúp nàng hỏi một chút.
Bất quá lấy thân thể nàng điều kiện, phù hợp cương vị khả năng không nhiều.
Với lại tốt cương vị đều phải có quan hệ mới có thể làm, cái này tương đối khó A.
Chương 42, chúng ta mở tiệm A.
Giang phụ không có trả lời vượt quá Giang chết đoán trước, hắn lúc đầu cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút thái độ hỏi một chút.
Dù sao lấy Tô Tiểu Nhã mẫu thân trạng thái thân thể, cơ bản rất không có khả năng tại huyện thành tìm tới nhẹ nhõm với lại tiền lương kỹ sư làm.
Suy tư một phen về sau, đồng nhiên hắn nhìn xem cha mẹ, trong nội tâm có một cái ý nghĩ.
Nếu không chúng ta mở cửa hàng, sau đó để A-di qua đến giúp đỡ thế nào?
Hắn lớn mật đề nghị.
Giang phụ cùng Giang mẫu nghe được Giang chết câu nói này về sau đều ngây ngẩn cả người.
Hai người liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt khi bên trong mang theo vài phần lo lắng nhìn qua Giang chết, phảng phất tại nhìn một cái bệnh hoạn.
Giang mẫu thở dài nói, hai tử, cha mẹ biết ngươi bây giờ yêu đương, rất hy vọng vì nhà của cô bé kia làm những gì.
Thế nhưng là chúng ta cũng phải làm theo khả năng A.
Giang phụ cười khổ lắc đầu, mở tiệm không phải dễ dàng như vậy.
Đầu tiên tại huyện thành mở cửa hàng, không có 300.000 cất bước ngươi tài giỏi cái gì.
Với lại ta và mẹ của ngươi đều thuộc về bên trong thể chế, về hưu có thể lĩnh về hưu tiền lương.
Mở tiệm lại là có phong hiểm, nếu là không kiếm được tiền, hưởng công khổ cực không nói, cả một đời cố gắng đều phải góp đi vào.
Giang phụ cùng Giang mẫu tại cung cấp điện trong sở mặt làm chừng 20 năm. Sớm đã thành thói quen loại này hướng chín muộn lục sinh sống.
Mặc dù có đôi khi sẽ có chút mệt mỏi, nhưng bọn hắn đều quen thuộc.
Bất quá, Giang chết lại cho rằng từ trước xuống biển kinh thương là cái không sai chủ ý.
Tương lai mấy năm trong nước phát triển kinh tế phi thường tấn mãnh, làm thực thể kinh tế rất nhiều người đều phát tài rồi.
Vừa vặn cứ như vậy, có thể cho phụ mẫu thoát khỏi hiện đang cực khổ làm việc, cũng có thể đến giúp Tô Tiểu Nhã mẫu thân.
Hắn ưỡn thẳng sống lưng, bởi vì nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Trong mắt tràn đầy hy vọng quan mang.
Cha mẹ, nếu như các ngươi là lo lắng tiền vấn đề, vậy liền không gọi chuyện.
Chỉ muốn các ngươi về hưu xuống tới mở tiệm, cần bao nhiêu tiền ta rút.
Giang chết phi thường hào khí nói ra.
Giang phụ cùng Giang mẫu một mặt kinh ngạc.
Tiểu chết, ngươi không có phát sốt à?
Lần trước mua nhiều như vậy đồ điện, tối thiểu cũng phải 20 vạn.
Trên người ngươi còn có thể có bao nhiêu tiền?
Giang chết móc ra điện thoại di động của mình, mở ra ngân hàng tin nhắn thông chi phóng tới trước mặt cha mẹ.
Cũng liền hơn 200 vạn A. hắn dương dương đắc ý nói ra. Giang phụ cùng Giang mẫu đem đầu tiến tới nhìn thoáng qua, trong nháy mắt toàn đều ngẩn ở đây đường trường.
Hai.
Hơn 200 vạn.
Ta trời ạ, tiểu chiết, ngươi đây là cướp ngân hàng rồi.
Nho nhỏ Vĩnh Á huyện thành, giá trị bản thân 1 triệu tuyệt đối có thể được xưng là giàu có.
Liên nói Giang chiết nhà bọn hắn, liên phòng ở mang tiền tiết kiệm, tổng cộng mà tính đại khái là hơn 1 triệu.
Cho nên nhìn thấy Giang chiết tiền tiết kiệm về sau, mang cho Giang phụ cùng Giang mẫu rung động là tột đỉnh.
Giang chiết rất hài lòng phụ mẫu phản ứng, hắn khẽ cười nói, ta nói cho các ngươi biết, tiền không là vấn đề.
Cha, mẹ, thật, chúng ta khác đi làm.
Một cái tháng mấy ngàn khối tiền, làm việc còn khổ cực như vậy, không đáng.
Hắn nhìn về phía lao ba, cha, ta nhớ được ngươi trước kia không phải luôn nói, muốn mình làm chút mua bán sao.
Hiện tại chúng ta có tiền, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt.
Hắn vừa nhìn về phía lao mụ, mẹ, ngươi không phải rất chán ghét trong sở mặt tiểu lãnh đạo sao.
Nói nàng thường xuyên cho ngươi mặc tiểu hải.
Hiện tại ta không cần thụ cái này tức giận.
Giang phụ cùng Giang mẫu nghe được Giang chết lời nói, quả nhiên là có chút ý động.
Nếu như có thể không nhận sinh hoạt kết thúc, ai nguyện ý vì cái kia mấy lượng bạc vụn cả ngày buôn ba lao động, nhìn sát mặt người.
Tiểu chết, tiền này lai lịch chính đáng sao?
Giang phụ hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi.
Giang chết nhẹ gật đầu, là ta bằng bản sự thắng trở về.
Giang phụ cùng Giang mẫu đều không phải là cổ hủ người, nếu là Giang chết nói tiền này là hãm hại lừa gạt trở về, bọn hắn khẳng định không cần.
Nhưng là muốn nói là thông qua bản sự thắng trở về, cái kia liền có thể tiếp nhận.
Tóm lại, cha mẹ các ngươi cố gắng suy tính một chút ta.
Chúng ta có tiền vốn, về sau liền có thể mình làm lão bản làm ăn.
Đến lúc đó chỉ cần cho Tô Tiểu Nhã mụ mụ an bài một phần thanh nhàn làm việc, cho thêm nàng ít tiền liền tốt.
Giang phụ cùng Giang mẫu có chút ý động, bất quá từ trước loại đại sự này, đối với bọn hắn mà nói xác thực cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút.
Giang chết vậy không thúc giục, hắn minh bạch tại Vĩnh Yên loại địa phương nhỏ này, có sự nghiệp biên chế làm việc ý vị như thế nào.
Muốn từ bỏ làm việc mình đi ra lập nghiệp, cần hạ phi thường lớn quyết tâm.
Ăn cơm tối xong về sau, hắn đi ra khỏi nhà đi vào bờ sông, ngồi tại bãi sông bên trên suy tư một hồi.
Vô luận là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi sống lại, có nhiều vấn đề nhất tốt phương thức giải quyết, vẫn như cũ là tiền.
Giang chết hiện tại đối với tiền cũng không có quá nhiều khát vọng, người chết qua một lần về sau, càng thêm chân quý là người bên cạnh.
Chỉ bất quá vì có thể cho bọn hắn càng rất hơn sống, tiền lại là nhất định phải đồ vật.
Không quan trọng, cái kia liền tiếp tục xem so tài hao lông dê thôi.
Giang chết từ bên cạnh hái dưới một cây cỏ đuôi chó nhét vào miệng bên trong, lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Tô Tiểu Nhã phát cái tin quá khứ.
Hôm nay, cơn gió vậy hơi có vẻ ồn ào náo động.
Muốn đừng đi ra đi đi.
Một lát sau về sau, bên kia sẽ tới tin tức, sáng ngày còn tốt thi Lý Tông, ta tại ôn tập đâu ngươi không cần chơi nữa, đi xem hội sách ra.
Giang chết bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng quá mức dụng công.
Nhìn cái gì vậy a? Ta nhắm mắt lại đều có thể qua, o.
Oh. Ừ. Ngươi sẽ không lại phải sớm nộp bài thi a?
Cẩn thận bị Tôn chủ nhiệm giáo huấn a.
Không có áp lực chút nào tốt ta.
Bất quá gần nhất trong nhà sự tình thật nhiều, ngược lại để ta có chút đau đầu.
Thế nào?
Cha mẹ ta một mực đang nói muốn từ chức mở tiệm sự tình.
Bất quá bây giờ nhận người thật phiền toái, rất khó tìm đến người thích hợp làm việc.
Vĩnh Yên hiện tại không có khó như vậy nhận người a.
Cũng không thể từ trên đường cái tùy tiện kéo cá nhân tới a.
Bây giờ nghĩ tìm một người có học thức, làm việc lại người phụ trách quá khó khăn.
Giang chết nhớ ký Tô A Di là trung chuyên tốt nghiệp, từng tại trong nhà xưởng làm qua thư ký viên.
Tô Tiểu Nhã lúc này đang ngồi ở trước bàn sách, trước mặt điểm một chiếc màu trắng đèn bàn.
Nàng xem thấy Giang chết cho mình phát, tóc, tin tức, nhãn tỉnh sáng lên, có chút mím môi.
Trước tiên nàng liền nghĩ đến mẫu thân mình.
Bất quá nàng do dự một chút, cũng không có sách, dù sao Giang chết chỉ là cùng mình thuận miệng nói, với lại Giang chết cha mẹ mở tiệm sự tình còn không có định ra đến.
Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm rồi.
Ta tin tưởng thúc thúc cùng A-di nhất định có thể xử lý tốt.
Không hàn huyên với ngươi, ta muốn xem sách.
Sáng ngày trường thi gặp A.
Đúng, cảm ơn ngươi bánh gà tổ.
Mẹ ta nói vừa vặn rất tốt ăn rồi.
Tô Tiểu Nhã khỏe miệng lộ ra một vòng vui vẻ tiêu dung, trong ánh mắt đều là sáng long lánh.
Mỗi ngày cùng Giang chết trò chuyện trời mặc dù thời gian không dài, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu khẩn trương cùng xoắn xuýt, bây giờ lại chuyển biến thành vui vẻ cùng chờ mong.
Có thể có một người mỗi ngày chia sẻ bản thân tâm tình, nguyên lai là vui vẻ như vậy một sự kiện A.
Giang chết mỉm cười, ủng hộ A, so tâm.
Nói tới chỗ này như vậy đủ rồi, đánh trước hạ một cái chêm, lần sau liền có thể thuận lý thành trương mời Tô A Di qua đến giúp đỡ.
Nếu không lời nói, Tô Tiểu Nhã có thể sẽ không quá nguyện ý tiếp nhận.
Giang chết ưa thích Tô Tiểu Nhã, đương nhiên sẽ vì nàng cân nhắc chú đáo, cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn nàng tự tôn, không hy vọng trong nội tâm nàng thụ một chút xíu tổn thương.
Chương 43, đưa ấm áp. Sáng ngày thứ hai thi là Lý Tông, Giang Chiết theo thường lệ mua hai phần cửa đông bánh bao hấp cùng bữa sáng sữa đưa đến lớp học đi, sau đó xe nhẹ đường quen đặt ở Tô Tiểu Nhã cái bàn bên trong.
A. Chung quanh truyền đến một nhóm độc thân chó ghen ghét thanh âm.
Giang Chiết khinh thường nhíu môi một cái, hừ, xem thường nhất liền là các ngươi cái này nhóm độc thân chó.
Cắt.
Một nhóm độc thân chó lập tức không vui. Lớp học đại cái Tôn Minh Minh một mặt chế nhạo lại gần, Giang Chiết, người ta Tô Tiểu Nhã đáp ứng làm bạn gái của ngươi sao? Ngươi liền vội vã cùng chúng ta phân rõ giới hạn, có phải hay không sớm điểm?
Giang Chiết khinh miệt ôm lấy cánh tay cười một tiếng, nàng có đáp ứng hay không có cái gì khác biệt đâu.
Tại ta chỗ này, nàng chính là ta.
Các bạn học nhao nhao lật lên bạch nhãn, đối Giang Chiết độ dày ra mặt lại có mới nhận biết.
Giang Chiết trở lại trên chỗ ngồi, một bên chơi điện thoại di động một bên các loại khảo thí.
Không lâu sau đó, Khâu Hiểu Đông một mặt vui mừng ngồi tại bên cạnh hắn, còn kích động nói với Giang Chiết, Giang Chiết, ta cùng Vương Đan Đan hiện tại quan hệ tiến hơn một bước.
Giang Chiết cũng không ngẩng đầu lên, một bên chơi điện thoại vừa nói, làm sao, bên trên ba lũy rồi.
Mới không có.
Ta dựa vào, hai chúng ta là thuần khiết nam nữ bằng hữu quan hệ.
Ân, ngươi nói đúng.
Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, hai ngươi quan hệ là thế nào tiến thêm một bước tới.
Giang Chiết nhíu lông mày, song Khâu Hiểu Đông cười quái dị nói.
Khâu Hiểu Đông hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, thần thần bí bí thấp giọng, nàng đáp ứng để cho ta mỗi ngày mua cho nàng bữa sáng rồi.
Giang Chiết trong mắt lóe ra một vòng hiếu kỳ thần sắc,
a, vậy ngươi mua bữa sáng đâu?
Tại phía ngoài trường học cho nàng a.
Ta chờ nửa giờ đâu.
Khâu Hiểu Đông nháy nháy mắt, một mặt mừng rỡ nói ra.
Hắn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ngây ngốc nói ra, ngươi không biết hay, mỗi ngày có thể chờ đợi mình ưa thích người đến trường, sau đó ăn mình mua cho nàng đồ vật, loại cảm giác này thật hạnh phúc a.
Thế nhưng là ta cảm thấy, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi đưa đến trong lớp cho nàng hội mất mặt mà thôi.
Bởi như vậy, bạn cùng lớp liền không phát hiện được.
Giang Chiết không chút khách khí nói ra chân tướng.
Khâu Hiểu Đông sắc mặt cứng đờ, sau đó rất nhanh kích động đỏ mặt lên, ngươi nói bậy.
Ngươi đây là trần trụi ghen ghét giữa chúng ta tình cảm.
Giang Chiết nhún vai, đối với ham sâu tình lưới, mạng, Khâu Hiểu Đông, hắn biết lúc này nói cái gì đều vô dụng.
Bất quá vậy không có cách. Khâu Hiểu Đông đời này lần thứ nhất yêu đương, rất dễ dàng liền làm chuyện ngu ngốc.
Hai người bọn hắn nhân sự tình, liền để chính bọn hắn đi xử lý a.
Khảo thí trước nửa giờ thời điểm, Tô Tiểu Nhã vậy từ trong nhà khoan thai chạy đến. Nhìn thấy trên chỗ ngồi bữa sáng, nàng mím môi, có chút ngượng ngùng, trên mặt lại không tự chủ được phủ lên một tia hạnh phúc.
Buổi sáng thi là Lý Tông, cái này cũng là bọn hắn cao trung 3 năm lần thứ nhất đem vật lý, hóa học cùng sinh vật 3 môn khóa đặt chung một chỗ thi.
Lúc này khảo nghiệm liền không riêng gì tri thức nắm giữ, càng khảo nghiệm làm bài tốc độ, cùng lấy hay bỏ.
Nói ví dụ nếu như ngươi gặp mình nhất thời khó mà giải quyết vấn đề, bình thường lựa chọn tốt nhất đều là trước đem thả xuống, ưu tiên đem sẽ làm để mục làm xong.
Lão sư giám khảo đi tới phòng học về sau, theo thường lệ tuyên đọc một lần trường thi điều lệ, để đại gia đem sách vở đều thu lại, sau đó mới đưa bài thi phát, tóc, xuống dưới.
Tất cả mọi người vô ý thức đều nhìn thoáng qua Giang Chiết. Muốn nhìn một chút nay ngày khó khăn nhất thi Lý Tông, hắn có phải hay không còn muốn sớm sớm như vậy nộp bài thi.
Giang Chiết cũng không có cô phụ đại gia kỳ vọng, chỉ dùng không đến nửa giờ liền đem ba cái đề bài tất cả đều làm xong, sau đó lại một lần đem bài thi giao đi lên.
Trương Nham một mặt khinh thường nhìn xem Giang Chiết bóng lưng, thấp giọng nói ra, để ngươi trước đắc ý hai ngày à.
Dù sao ta đã báo cáo nhanh cho Tôn chủ nhiệm, hừ, ngươi liền đợi đến xui xẻo à.
Lão sư giám khảo cũng là đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Giang Chiết. Bất đắc dĩ lắc đầu.
Rời đi trường thi về sau, Giang Chiết đi vào ven đường chặn một chiếc taxi.
Tiểu huynh đệ, người muốn đi đâu?
Sư phó nhô đầu ra hỏi.
Giang Chiết cười nhạt một tiếng, sư phó, ta cho ngươi 100 khối tiền.
Đợi chút nữa phiền phức giúp ta kéo ít đồ.
Lái xe sư phó nghe xong, kéo người là rồi, kéo cày cũng là rồi, hắn vậy không chọn.
Ngươi muốn kéo thứ gì a?
Nếu là đồ vật quá nhiều, hoặc là chạy quá xa lời nói. Ta đề nghị ngươi vẫn là tìm xe hàng.
Chậm trễ không được ngươi bao lâu, nhiều nhất một cái giờ.
Đồ vật vậy không coi là nhiều, dù sao ngươi dương phía sau khẳng định thả xuống được.
Lái xe trên mặt cái này mới lộ ra tiếu dung, tốt, vậy chúng ta liền định A.
Vĩnh A huyện thành chạy xe taxi, một ngày nếu có thể chạy cái 300 khối coi như làm ăn cực kỳ phát đạt.
Cái này chỉ phí một giờ liền có thể lừa 100 khối, hắn đương nhiên là phi thường vui lòng.
Giang Chiết nhảy lên xe. Thắt chặt dây an toàn nói với tài xế, đi Đại Nhuận Phát.
Trường học bên này khoảng cách Vĩnh Yên nhất đại siêu thị Đại Nhuận Phát còn có đoạn không cự ly ngắn, bất quá ngồi xe đi lời nói mười mấy phút đã đến.
Được rồi.
Lái xe một cước chân ga, lái xe hơi liền hướng Đại Nhuận Phát chạy tới. Đến cửa siêu thị, Giang Chiết đẩy xe đẩy, hủ tiếu dầu cùng sữa bột các loại dinh dưỡng phẩm mua một đồng lớn, để lái xe hỗ trợ đẩy hai chuyến mới đẩy xong. Lái xe nhìn xem xe của mình, trên mặt lộ ra cười khổ. Cái này không riêng gì Dương phía sau, liền ngay cả chỗ ngồi phía sau đều chất đầy.
Tiểu hòa tử, ngươi đây là muốn mở tiệm A.
Mua nhiều đồ như vậy.
Lái xe cười trêu chọc nói.
Giang Chiết ngồi lên tay lái phụ, đưa tay đem cửa khóa lại, cười nói, không phải, lần thứ nhất đi gặp mẹ vợ, đương nhiên phải chuẩn bị thêm ít đồ.
Đồ vật là cho Tô Tiểu Nhã trong nhà mua.
Thân nhân bọn họ tại đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ, sinh hoạt điều kiện một mực không tốt lắm.
Tô A Di trước kia qua được bệnh nặng, bây giờ toàn bộ nhờ đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng cộng đồng sạch sẽ, nhặt nhặt đồ bỏ đi nuôi sống mình cùng Tô Tiểu Nhã. Cho nên, nói nhà các nàng sinh hoạt túng quẫn thậm chí đều có chút khách khí.
Tô Tiểu Nhã lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, thể cốt đơn bạc một trận gió liền có thể thổi chạy. Tô A Di nguyên vốn cũng là tại 2 năm sau liền đã qua đời.
Đời này, Giang Chiết cũng không hy vọng lại dẫm lên vết xe đổ.
Mặc dù bây giờ còn không thể triệt để cải thiện các nàng sinh hoạt, nhưng là tận một chút sức mọn vẫn là có thể làm đến.
Lái xe đem chiếc xe chạy đến Tô Tiểu Nhã chỗ ở phương, Giang Chiết khẽ vươn tay đem xe bên trên hủ tiếu dầu đều cho ôm xuống.
Lúc này hắn một M85 đại người cao, ưu thế liền thể hiện ra ngoài.
Dốc sức phương diện này hắn vẫn là rất lành nghề.
Lái xe sư phó thu tiền. Xong Giang Chiết cười nói, tiểu hòa tử, ủng hộ.
Ngươi có thành ý như vậy, mẹ vợ khẳng định hội cao hứng.
Giang Chiết lộ ra 8 khỏa răng hàm, cho mượn ngài cắt luôn A.
Hôm nay là chủ nhật, Tô A Di mỗi tuần lúc này có thể nghỉ ngơi một ngày, Giang Chiết nhớ kỹ rất rõ ràng.
Hắn đi vào trước cửa, đưa tay tại cửa gỗ bên trên gõ gõ.
Phòng ở từ bên ngoài nhìn xem cũng có chút đơn sơ, nhưng là có thể nhìn ra mỗi ngày đều có rất cẩn thận quét dọn, cho nên còn tương đối sạch sẽ.
Cái này cùng Tô Tiểu Nhã mẫu thân tính cách có quan hệ, nàng là một cái phi thường thích sạch sẽ người.
Ngài khỏe chứ, xin hỏi Tô Văn Tuệ A-di ở nhà không?
Cộng đồng đưa ấm áp.
Chương 44, Tô A-di cầu phiếu đề cử.
Giang Chiết gõ cửa một cái, một lát sau về sau, cửa bị nhẹ nhàng mở ra.
Một vị mặc màu vàng nhạt mỏng khoản áo lông trung niên nữ nhân nhô đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Giang Chiết.
Giang Chiết tự nhiên là nhận biết nàng, Tô Tiểu Nhã mẫu thân Tô Văn Tuệ.
Nàng nhìn qua thân thể có chút đơn bạc, lại lờ mờ có thể nhìn thấy tinh xảo diện mạo, cùng Tô Tiểu Nhã có 6-7 phần tương tự.
Bất quá hai mẹ con nhất tương tự một điểm, đều là cái kia có chút khoa trương dáng người.
Không khó coi ra Tô Tiểu Nhã dáng người cùng dung mạo là gì truyền ai.
Tô Văn Tuệ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thân thể vậy có một chút phù phiếm.
Không riêng gì dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề, còn có trước đó lưu lại mầm bệnh.
Giang Chiết nhớ kỹ Tô Tiểu Nhã đã từng nói, mẫu thân của nàng sớm mấy năm qua được rất nghiêm trọng bệnh phổi.
A Di, ta là công lý hiệp hội người tình nguyện.
Biết trong nhà ngài mặt có chút khó khăn, cho nên cho các ngươi đưa điểm sinh hoạt vật tư tới.
Giang Chiết một mặt ôn hòa cười nói.
Tô Văn Tuệ nghe được Giang Chiết nói như vậy, dưới ánh mắt ý thức rơi vào cổng cái kia một đống lớn hủ tiếu dầu cùng dinh dưỡng phẩm bên trên.
Nàng tâm bên trong vui mừng, đoạn thời gian gần nhất nữ nhi vào cấp 3, chính là nàng học tập áp lực lớn nhất thời điểm.
Chỉ tiếc trong nhà cũng không có cái gì điều kiện cho nàng bổ sung dinh dưỡng, mỗi ngày một quả trứng gà. Ngẫu nhiên mua chút thịt cũng đã là cực hạn.
Hiện tại có công lích tổ chức trợ giúp, đối tại các nàng nhà mà nói không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Tô Văn Tuệ trên mặt lộ ra thần sắc kích động, mau để cho mở đường đến, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi.
Tiểu hòa tử, ngươi là từ đâu đến A?
Giang Chiết một tay cầm lên một túi hủ tiếu, mở rộng bước chân liền đi vào bên trong.
Hắn miệng bên trong nói, A Di, tổ chức chúng ta gọi Chiết Nhã công lích hiệp hội.
Chuyên môn trợ giúp sinh hoạt có khó khăn gia đình.
Nhà các ngươi tại chúng ta đăng ký sách bên trên, lần này phái ta đến đem cho các ngươi đưa chút vật tư.
Cái này là lần đầu tiên, các loại trong nhà ngài đồ vật sử dụng hết, ta lần sau còn sẽ tới.
Tô Văn Tuệ nhìn xem Giang Chiết tuổi còn trẻ, lại là một người tới, tâm bên trong ban đầu cũng có chút hoài nghi.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mình dạng này gia đình, người khác còn có thể cầu cái gì.
Trong lòng cũng liền bỏ đi hoài nghi suy nghĩ.
Nhã Chiết công lý hiệp hội.
Tô Văn Tuệ chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá nàng vậy không có để ý, thừa dịp Giang Chiết quân đồ đứng không nhanh đi rót chén nước tới.
Giang Chiết đi vào phòng bên trong, thấy được nàng nhóm nhà hoàn cảnh, tâm bên trong nhịn không được thở dài một hơi.
Chật trội không gian phi thường lờ mờ, phòng ốc cũ kỹ, trên vách tường có thể thấy rõ ràng vết dạng.
Từng đầu dây điện tùy ý từ trên xà nhà lôi kéo qua đến, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.
Giang Chiết đau lòng lên Tô Tiểu Nhã đến,
nghĩ đến nàng mỗi ngày sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong, liền phi thường không đành lòng. Bất quá dựa theo thời gian để tính, cự ly này trận cấp 3 địa chấn cũng không xa. Đến lúc đó hắn liền có thể thuận lý thành trương, để mẹ con các nàng hai người ở đến phòng ở mới bên trong đi. Giang Chiết dứt bỏ tạp niệm, ra sức đem một đống lớn vật tư chuyển vào trong phòng, Tô Văn Tuệ muốn phụ một tay, đều bị Giang Chiết cự tuyệt. A Di, ngươi nhìn qua thân thể không thật là tốt, vẫn là nghỉ ngơi đi. Chút chuyện này ta đến làm là được rồi. Giang Chiết cởi mở cười nói. Hắn nụ cười như ánh mặt trời, cao đại dáng người cùng anh Tuấn bề ngoài, để Tô Văn Tuệ càng xem càng cảm thấy ưa thích. Tiểu hòa tử, ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi a? Tô Văn Tuệ mỉm cười hỏi. Giang Chiết tâm lý vui mừng, làm sao, mẹ vợ ngài là định đem nữ nhi gả cho ta không? A Di, ngài gọi Tiểu Giang liền tốt. Ta năm nay 18 tuổi. Tô Văn Tuệ kinh ngạc nói ra, nha. Cùng ta nhà nữ nhi cùng tuổi. Ngươi hẳn là còn đang đi học a? Giang Chiết nhẹ gật đầu, ân. Hắn biết không có thể nói thêm nữa, nếu không mình thân phận liền muốn bại lộ. Tô Tiểu Nhã trở về khẳng định sẽ hỏi đồ vật nơi nào đến, nếu như bây giờ biết Giang Chiết hướng nhà nàng tặng đồ, nàng khẳng định tất cả đều hội lui về. Thế là hắn chủ động đứng lên, cười nói, A Di, nghe nói ngài thân thể không thật là tốt. Ta học qua xoa bóp vật lý trị liệu, có thể thư trải qua lưu thông máu, để cho ta giúp ngài ấn một cái a. Tô A Di có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, không cần không cần, ngươi cũng mệt mỏi nửa ngày, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Giang Chiết phối hợp đi đến Tô A Di sau lưng, không có việc gì, đây đều là chúng ta người tình nguyện phải làm. Không đem mẹ vợ hầu hạ tốt, về sau làm sao đem lão bà lừa gạt đến tay. Giang Chiết méo nheo ngón tay, phát ra đôm đốp tiếng vang, sau đó liền đem hai tay bỏ vào nàng có chút thon gầy trên bờ vai. Lúc này, Giang Chiết xoa bóp tinh thông kỹ năng đã điểm tới cao nhất cấp bậc tông sư. 10.000 điểm cao phí tổn, để hắn đem gần nhất đạt được tất cả điểm số toàn bộ tiêu hết. Bất quá Giang Chiết lại không có chút nào keo kiệt, bởi vì sở dĩ muốn đem môn này kỹ có thể học được cao cấp nhất, là bởi vì kỹ có thể nói rõ bên trong, có một hạng phi thường trọng yếu, điều trị thân thể, khử trừ ổ bệnh, tiêu diệt trong thân thể khỏe mạnh thai hoang ẩm. Giang Chiết phụ thân cũng là bởi vì vất vả lâu ngày thành tật, về sau đến tâm ngạnh mà mất. Cho nên hắn không tiếc tốn hao to lớn điểm số, cũng phải giúp phụ thân đem thân thể chữa trị khỏi. Tô A Di ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối, nhưng khi Giang Chiết hai tay bắt đầu hoạt động thời điểm, nàng cả người trong nháy mắt cảm nhận được một loại to lớn lòng cảm giác, phảng phất thể xác tinh thần đều tại đây khắc nhận được giải thoát. Nàng chậm rãi híp lại con mắt, bắt đầu hưởng thụ loại này thoải mái dễ chịu cảm giác. Xoa bóp nguyên lý là hoạt lạc kinh mạch, nhưng là đến tông sư cái này một cảnh giới chi cao về sau, liền dính đến quanh thân huyệt vị, đã tiếp xúc đến trung ý cảnh giới tối cao. Mặc dù không cách nào trực tiếp dùng cho trị liệu trọng đại tật bệnh, nhưng là trường kỳ xoa bóp lời nói, có thể để người ta thân thể khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm. Nếu là đơn giản một chút thân thể vấn đề sức khỏe, cũng có thể tay đến bệnh trừ. Giang Chiết vào tay về sau, vậy là thông qua xoa bóp huyệt vị, cơ bắp cảm nhận được Tô A Di hỏng bét trạng thái thân thể. Nguyên bản giống nàng loại này thân thể không tốt bệnh nhân, cần có nhất liền là tu dưỡng cùng điều trị. Bất quá xuất phát từ gia đình duyên cớ, nàng ngoại trừ như cũ muốn đi ra ngoài làm công tác vệ sinh, cũng không chiếm được tốt đẹp dinh dưỡng bổ sung. Cho nên một tới hai đi kéo sụp đổ thân thể. Chỉ cần hiện tại bắt đầu cẩn thận điều trị, thân thể cũng sẽ không có trở ngại. Giang Chiết nghĩ đến nàng và mình phụ thân về sau qua đời nguyên nhân, tâm bên trong thở dài một hơi. Kỳ thật, người bệnh chỉ có một loại, cái kia chính là nghèo. Nếu như không phải là vì sinh hoạt mà buôn ba mệt nhọc, để cho mình vất vả lâu ngày thành tật, bọn hắn đều có thể khỏe mạnh trường thọ còn sống. Yên tâm đi, đời này có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi lại chịu khổ bị liên lụy. Giang Chiết tâm bên trong âm thầm hạ quyết tâm. Tô A Di thân thể tựa như là một đài tràn đầy vấn đề máy cũ, bên trong linh kiện mài mòn lợi hại, khắp nơi đều là ma bệnh. Giang Chiết môi đẻ vào một chỗ, đều có thể cảm giác được rõ ràng loại này ẩn tàng ổ bệnh. Hắn tranh thủ thời gian dùng thủ pháp mình, đối thân thể nàng tiến hành điều trị, cố gắng sắp xếp như ý nàng mỗi đầu mạch lạc, để khí huyết thông suốt. Dần dần, Tô A Di biểu lộ đều biến đến vô cùng buông lỏng. Tựa hồ từ trượng phu qua đời về sau, vài chục năm, lần thứ nhất có loại này thoải mái dễ chịu cảm giác. Chương 45, An Mì. Giang Chiết cho Tô A Di ấn không sai biệt lắm nửa giờ, sau đó mới dừng lại tay bên trong động tác. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, trên cơ bản đi qua phen này điều trị về sau, Tô A Di thân thể sẽ đạt được to lớn cải thiện. Phải biết, lúc này Giang Chiết xoa bóp kỹ thuật là quốc thủ cấp khác. Nhìn như đơn giản xoa bóp, kỳ thật hàm ẩn trung ý chí cao ý lý, lý thuyết y học. A Di, ngài cảm thấy thế nào a? Giang Chiết cười hỏi. Tô A Di lúc này mở to mắt, cảm thấy trước mắt tầm mắt đều trở nên sáng rất nhiều. Nàng đứng dậy, cảm thấy thân thể cũng càng thêm có lực. Không giống trước đó, cuối cùng sẽ có toàn thân không còn chút sức lực nào, không đánh nổi tinh thần cảm giác. Nàng kinh ngạc cười nói, ai nha, Tiểu Giang, ngươi kỹ thuật thật tốt. Bị ngươi như thế nhấn một cái, ta toàn thân đều thoải mái hơn. Cảm ơn ngươi a. Giang Chết nghe Giang cười một tiếng, ngài cảm thấy có hiệu quả liền tốt. Lập tức, hắn biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, bất quá a gì, ngài thân thể vấn đề cũng không ít. Về sau không thể lại khổ cực như vậy, còn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng. Bằng không có thể sẽ nguy hiểm cho ngài sinh mệnh. Tô A Di bị Giang Chết kiểu nói này, cả người giật nảy mình. Nghiêm trọng như vậy sao? Trên người của ta đến cùng là có vấn đề gì? Ngài bản thân liền có bệnh tê, lại vất vả lâu ngày thành tật lời nói, thiết nhân vậy gánh không được. Cho nên nghe ta câu khuyên, về sau để cho mình nhẹ lòng một ít, không cần như vậy mệt nhọc. Ta về sau hội thường xuyên tới, dinh dưỡng phẩm cũng sẽ có công lích hiệp hội cung cấp. Cho nên ngài không cần quan tâm những sự tình này rồi. Giang Chết cười an ủi. Tô A Di cúi đầu suy tư một phen, có chút xấu hổ nói ra, cái kia. Vậy nhưng quá làm phiền ngươi. Giang Chết cười nói, không có việc gì, A Di. Đây đều là chúng ta phải làm. Không có việc gì ta đi trước, lần sau chúng ta gặp lại. Ai nha, ngồi một hồi nữa a. Giữa trưa lưu lại ăn một bữa cơm. Không được không được, ta còn có địa phương khác muốn đi đâu. Hẹn gặp lại. Giang Chết cười rời đi Tô A Di trong nhà. Tô A Di đưa mắt nhìn Giang Chết rời đi, xoay người nhìn Giang Chết đưa tới nhỏ núi đồ vật bình thường, không khỏi lộ ra vui sướng tiếu dung. Có những vật này, lại có thể để con gái nàng hảo hảo bổ sung một cái dinh dưỡng. Giang Chết làm xong việc, trực tiếp đánh chiếc xe về trường học. Thời gian sung túc, trở về thời điểm còn không có thi xong. Hắn liền tại giáo học lâu hạ bồn hoa bên cạnh chờ lấy. Đợi đến giữa trưa thời điểm, Lý Tông khảo thí kết thúc. Tô Tiểu Nhã vậy từ trên lầu đi xuống. Nàng hôm nay mặc một thân rộng thùng thình màu lam đồng phục, dẫm lên tẩy phai màu lại rất sạch sẽ nhỏ trắng dày, mềm mại sợi tóc dùng mấy cái phát, tóc, thẻ thẻ tốt, nhu thuận nằm sấp trên đầu. Nhìn qua tinh xảo lưu loát. Giang Chết cười khẽ với nàng, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tô Tiểu Nhã bất đắc dĩ nhìn Giang Chết một chút, vểnh lên quyết miệng nói, ngươi lại sớm như vậy nộp bài thi, làm gì đi nha. Nham chán, đi lên một lát lưới, mạng. Ta không là để cho ngươi biết ta là đại luyện sao. Có thể kiếm tiền. Tô Tiểu Nhã nghe xong lời này, lập tức liền không nói gì nữa. Buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Nàng nói với Giang Chiết. Giang Chiết nhẹ gật đầu, tốt. Tô Tiểu Thư cho mời, ta đương nhiên đến cho mặt mũi này. Ngươi dự định ăn cái gì a? Tô Tiểu Nhã do dự vài giây đồng hồ về sau, nói với hắn, nếu là ta mời ngươi, vẫn là ngươi đến cứ gọi món ăn a. Giang Chiết từ Tô Tiểu Nhã trong ánh mắt. Thấy được lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp. Hắn không khỏi mỉm cười cười, vậy đại khái đoán được nàng đang lo lắng cái gì. Dù sao Giang Chết mỗi ngày mang nàng ăn đều là rất đắt đồ ăn, mỗi lần tối thiểu 3-40. Chút tiền ấy đối với hiện tại Giang Chết mà nói không tính là gì, nhưng là đối với Tô Tiểu Nhã tới nói, nhưng đều là phá lệ đắt đỏ. Hắn nghĩ nghĩ, thuận miệng nói ra, cái này hai ngày luôn ăn cá A thì ta đều ngán. Chúng ta đi ăn mì A. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, mí môi. Lập tức ngẩng đầu lên, đại trong mắt to tràn đầy quật cường. Không được, ta mời ngươi ăn cơm sao có thể chỉ ăn mì đâu. Thế nhưng là ta xác thực thích ăn mì sợi a. Bằng không thêm cái trứng mặn cùng lòng nướng, vậy liền hoàn mỹ. Giang Chết vỗ tay hưng phấn nói ra. Tô Tiểu Nhã não hải khi bên trong suy tư một chút, cảm thấy dạng này giá cả mới sẽ không quá thấp. Lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Hai người đi vào quán cơm cửa sổ, Giang Chết cùng sau lưng Tô Tiểu Nhã. Nhìn xem nàng điểm hai bát đắt nhất mì thịt bò, còn đặc biệt cho Giang Chết tăng thêm một viên trứng mặn cùng một đầu lòng nướng. Hai bát mì cộng lại hết thể 20 khối. Tô Tiểu Nhã từ trong túi lấy ra hai tấm có chút cũ 10 nguyên mặt tiền giấy đưa tới. Ánh mắt bên trong, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chí ít đang tiếp thụ Giang Chết nhiều lần mời khách về sau, nàng cũng có thể mời lại một lần, tâm lý gánh vác giảm nhẹ đi nhiều. Sư phó thuần thục hướng trong chén trang mặt tới canh, sau đó tăng thêm phó tài liệu. Tràn đầy một tô mì bò lớn liền làm xong. Tô Tiểu Nhã cẩn thận từng ly từng tí bưng lên tràn đầy mặt bát. Nàng cái này một chén canh tới tương đối nhiều, thậm chí đều tràn ra ngoài. Giang Chết nhìn thấy về sau, từ phía sau một thanh đưa tay tiếp tới, cẩn thận nóng. Vẫn là ta tới đi. Tiếp mặt bát quá trình bên trong, hắn lơ đãng đem Tô Tiểu Nhã hai tay che trong lòng bàn tay, cảm thụ một cái kia trong trẻo như ngọc, ôn nhu như nước tay nhỏ. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 666. Tô Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận, thẹn thùng với bất đắc dĩ chừng Giang Chết một chút, sau đó chỉ có thể chậm rãi nắm tay rút ra. Giang Chết một mặt cưng chiều tiếu dung, ngâm nga bài hát mà đem mặt bưng đi. Tô Tiểu Nhã tại mình quen thuộc vị trí ngồi xuống, đang định cầm lấy đũa ăn cơm. Lúc này, Giang Chết lại không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống nàng bên cạnh. Ngươi liền không thể ngồi vào đối diện đi sao? Tô Tiểu Nhã mở to hai mắt nhìn, không thể nào hiểu được Giang Chết hành vi. Trung quanh thế nhưng là người đến người đi, nam sinh cùng nữ sinh ngồi chung một chỗ ăn cơm, nhiều làm người khác chú ý à? Có quan hệ gì à? Hôm qua ngày chúng ta cũng là cái dạng này à? Giang Chết cười nhìn qua nàng. Tô Tiểu Nhã lập tức nghĩ đến hôm qua ngày tại Kem Ly cửa hàng mập mờ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 100. Nàng vểnh lên quyết miệng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, cái kia không giống nhau. Đây là trong trường học, dạng này không tốt. Giang Chết lại nhạy cảm phát hiện nàng lời nói bên trong trọng điểm. À, vậy ngươi là ý nói, nếu như tại phía ngoài trường học, chúng ta liền có thể giống ngày hôm qua dạng thân mật đúng không? Vừa nói, hắn tại dưới đáy bàn lặng lẽ đem bàn tay quá khứ, lôi kéo Tô Tiểu Nhã mềm mại tay nhỏ. Ta cũng không có nói như vậy. Ngươi có thể không thể ăn cơm thật ngon à, lại hồ nháo ta không để ý tới ngươi. Tô Tiểu Nhã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù bây giờ đối Giang Chết loại này mạo phạm nàng đã có chút quen thuộc. Thế nhưng là dù sao trong trường học, chung quanh nhiều như vậy đồng học, nàng như cũ không tốt lắm ý tứ. Giang Chết thấy được nàng bộ dáng khả ái, cũng là thấy tốt thì lấy. Cầm lấy đua ngoan ngoan ăn lên mì sợi. Còn nhiều thời gian, luôn có một ngày Giang Chết sẽ để cho nàng thoải mái thừa nhận thích chính mình. Chương 46, mua xe. Buổi chiều cuối cùng một môn thi là ngoại ngữ. Lần này, Giang Chết liền không có cách nào sớm như vậy nộp bài thi. Bởi vì chỉ là thính lực liền phải 20 phút. Bất quá. Hắn vẫn như cũ là toàn lớp sớm nhất nộp bài thi, chỉ tốn ba hơn 10 phút liền làm xong hết thảy. Nhìn thấy hắn tiêu sái nộp bài thi, sau đó cóng lên đi ra đại môn thân ảnh, lão sư giám khảo phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tô Tiểu Nhã cũng là một mặt lo lắng, gia hỏa này, sáng ngày sẽ bị Tôn chủ nhiệm mắng rất thảm a. Tôn chủ nhiệm là có tiếng nghiêm khắc, điểm này toàn bộ lớp 12 không ai không biết. Giang Chết lần một lần hai sớm như vậy sớm nộp bài thi, đã không phải là đơn giản thành tích kém vấn đề. Mà là học tập thái độ không chăm chú vấn đề. Tôn chủ nhiệm đối thành tích học tập kém học sinh còn có chút kiên nhẫn, nhưng không thích nhất liền là thành tích học tập kém, đồng thời học tập thái độ không chăm chú học sinh. Chỉ cần là bắt được, cơ bản đều là một trận hung ác phê. Giống Giang Chết loại tình huống này, chỉ sợ thi xong về sau cả lớp đều sẽ nổi danh. Tối thiểu muốn bị phạt một tuần lễ đứng ở phía sau nghe giảng bài. Mà Trương Nham lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hắn một mặt oán độc nhìn xem Giang Chết bóng lưng. Lại nhìn một chút cách đó không xa Tô Tiểu Nhã, tâm bên trong mừng thầm. Hừ, Giang Chiết, như ngươi loại này đầu đường xó chợ thật sự là bùn nhau không dính lên tường được. Làm sao có ý tứ đuổi theo Tô Tiểu Nhã? Lần này tốt nhất trực tiếp cho ngươi đến cái tạm nghỉ học xử lý, để ngươi lăn đến xa xa. Hắn hôm qua ngày thi xong đặc biệt đi tốn một chuyến Tôn chủ nhiệm, cũng không có ít thêm mắm thêm muối miêu tả. Lúc ấy Tôn chủ nhiệm sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như không phải là bởi vì còn đang thi. Chỉ sợ sớm đã đem Giang Chết kêu đến đau nhức mắng một trận. Bất quá dù vậy, cũng chính là sáng ngày chuyện. Trương Nham hắc hắc cười lạnh, bắt đầu chờ mong lên ngày mai. Giang Chết rời đi trường học về sau, vậy không có việc gì, dứt khoát liền đến bên cạnh thương nghiệp đường phố đi mù tàn bộ. Vĩnh Á huyện thành không lớn, chơi vui địa phương cũng không nhiều, trường học phụ cận thương nghiệp đường phố xem như tương đối phồn hoa địa phương. Các loại tiệm sách, mỹ thực cửa hàng chỗ nào cũng có, còn có một nhà không lớn không nhỏ phòng game mà cả. Đi tại lối đi bộ bên trên, loại này buồn bực ngán ngẩm thoải mái dễ chịu làm cho Giang Chết nhịn không được ngâm nga bài hát. Xin ngươi đừng lại mê luyên ca, á ca chỉ là một cái truyền thuyết. Trung sinh thời trung học, mặc dù hẳn là thời còn học sinh bận rộn nhất một năm, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Sinh hoạt tiết tấu thả chậm lại, không giống làm việc về sau áp lực trùng điệp. Hiện tại hắn có thể chậm dần sinh hoạt tiết tấu, làm hết thể mình muốn làm sự tình, truy mình thích nhất nữ hải. Đi tới. Giang Chết đống nhiên đi ngang qua một nhà đẹp lợi đạt xe đạp đi cửa hàng. Bên trong ngọc đẹp đầy mục sơn xe thấy hắn nhãn tỉnh sáng lên. Một cỗ vùng núi giá xe nghiên cứu, rẻ nhất vậy tại hơn 1.000 khối. Ở thời điểm này là tuyệt đối hàng hiếm. Phổ thông học sinh cấp 3 nếu như có thể có một cỗ vùng núi xe, đều sẽ đoạt được người khác ánh mắt hâm mộ. Mỗi ngày đều đến đưa Tiểu Nhã về nhà, sau đó ta lại hướng nhà chạy. Tới lui lui hơn 1 giờ không có. Giang Chết suy tư một phen, quả quyết làm ra quyết định. Làm chiếc xe. Hắn đi vào xe đạp trong tiệm, chủ cửa hàng nhìn thấy cái này coi như lớn lên đẹp trai tiểu hòa tử, cũng là nhãn tình sáng lên. Người trẻ tuổi là vùng núi chủ xe muốn mua chủ. Vị này xem xét liền là hộ khách tới cửa. Tiểu hòa tử, muốn nhìn xe sao? Chủ cửa hàng là cái hơn 30 tuổi đại ca, giữ lại đầu đinh, một bộ điêu luyện bộ dáng. Nhìn thấy Giang Chiết, trên mặt lộ ra hiền lành tiếu dung. Giang Chiết ánh mắt quét một vòng trong tiệm, đủ loại kiểu dáng vùng núi xe, có để dưới đất, có treo trên tường. Đẹp Lợi Đạt là đại nhãn hiệu, nó xe tại vùng núi xe khi bên trong thuộc về giá cả tương đối thân dân, tính năng vậy rất không tệ. Giang Chiết về sau ưa thích cưỡi xe rèn luyện thân thể, vẫn luôn mua nhà bọn hắn xe. Đối mặt chủ cửa hàng nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, Giang Chiết gật đầu cười, là muốn nhìn. Bất quá các ngươi bên này có thể trang bị thêm chỗ ngồi phía sau sao? Vùng núi xe đều là không mang theo chỗ ngồi phía sau, bất quá Giang Chiết mua xe khẳng định là muốn chở Tô Tiểu Nhã, không có chỗ ngồi phía sau tuyệt đối không đi. Chủ cửa hàng trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ, bất quá vẫn gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá cần ngoài định mức lại thêm 50 khối tiền. Vậy thì tốt, ta xem trước một chút xe a. Giang Chiết nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng bên trong đi đến. Bên ngoài bày ra đều là giá vị chừng 1000 vùng núi xe, xem như cơ bản khoản. Bất quá Giang Chiết đã muốn mua, khẳng định phải mua xong. Chủ cửa hàng nhắc nhở, ngươi muốn mua cái gì dạng xe? Ngoài nghề bình thường là nhìn không ra xe tốt xấu, nhiều nhất nhìn xem có xinh đẹp hay không. Than sợi, khung xương muốn nhẹ, tính ổn định muốn tốt. Giang Chiết từ tốn nói. Chủ cửa hàng nghe nói như thế, trong mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì than sợi thân xe vùng núi giá xe nghiên cứu đều phi thường đắt đỏ, hắn mở tiệm đã nhiều năm, tổng cộng vậy không có bán đi qua mấy chiếc. Than sợi giá cả thế nhưng là rất đắt. Hắn thiện ý nhắc nhở, sợ là sợ Giang Chiết là từ địa phương khác nghe nói than sợi xe tốt, lại không hiểu việc tình. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, yên tâm đi, giá tiền ta tâm lý nắm chắc, mua được. Chủ cửa hàng lúc này mới chạy tới, ân cần cho Giang Chiết giới thiệu. Cuối cùng, Giang Chiết là chọn chúng một cỗ màu lam vùng núi xe, giá cả tại hơn 7.000 khối. Quý xe liền là không giống nhau, liên tạo hình đều phi thường mốt. Hình giọt nước thân xe, cơm ánh sáng kim loại màu sắc, phi thường phong cách. Hoàn toàn có thể thỏa mãn người trẻ tuổi trang tất dục vọng. Cho nên Giang Chiết mới liếc thấy bên trong hắn. Hắn cùng chủ cửa hàng vẽ giá, lấy 7.000 khối tiền đem chiếc xe nắm bắt tới tay. Chủ cửa hàng còn miễn phí giúp hắn gắn thêm chỗ ngồi phía sau, chỉ bất quá trang thời điểm một mặt tiếc hận. Loại xe này tử trang bị thêm cái chỗ ngồi phía sau, nói thật có chút không đáng a. Vùng núi xe bình thường sẽ không dùng cho mang người, mà loại này cao cấp xa hoa vùng núi xe thêm một cái mấy 10 đồng tiền y nốt chỗ ngồi phía sau. Quả thật có chút hạ giá. Giang Chiết biết miệng, ngươi trang chính là, ta xe này đến chở bạn gái của ta. Hắn mặc dù ưa thích xe, nhưng cũng sẽ không đem cái đồ chơi này nhìn quá nặng. Nặng hơn nữa, có thể so sánh hắn Tiểu Nhã nặng sao? À, cũng không phải là nói Tô Tiểu Nhã thể trọng có vấn đề, trên thực tế nàng nhẹ nhàng giống như là một phiến lông vũ. Chủ cửa hàng cười cười, được rồi, đã ngươi muốn giả ta liền cho người trang. Hắn thuần thục, rất nhanh liền đem chỗ ngồi phía sau cho sắp xếp gọn. Chợt nhìn xác thực sẽ có chút đột ngột, thế nhưng là Giang Chiết chỗ nào còn nó. Xe chủ yếu là để cưỡi người cùng ngồi người dễ chịu là được, khác hắn cũng không nói như thế nào cứu. Giang Chiết trả tiền, muốn biên lai bên ngoài liền cưỡi lên hắn yêu dấu xe đạp, một đường hóa thân truy phong thiếu niên đi tới trường học cổng. 7.000 khối than sợi xe đạp, tại tạo hình phương diện liền phi thường độc đáo. Từ xa hành đi ra về sau, trên đường đi không biết gây nên bao nhiêu người quay đầu quan sát. Bất quá tiền nào đồ nấy. Loại xe này cưỡi phi thường nhẹ nhàng, tốc độ vậy cực nhanh. Nếu như thể lực đủ tốt lời nói, vận tốc đạt tới 40 km/h cũng không thành vấn đề. Giang Chiết ở cửa trường học dừng xe lại, lạnh lùng tựa ở trên thân xe chơi điện thoại di động, thỏa thỏa trang tất thiếu niên bộ dáng. Lần lượt có thí sinh từ trong trường học đi ra, liễu diễu trao đổi nay ngày trong cuộc thi cho, biện luận một cái nào đó đạo để mắt giải pháp. Nhìn thấy Giang Chiết chiếc kia tạo hình khốc tún cuồng huyễn sâu nổ thiên sơn xe về sau. Con mắt đều không ngoại lệ hiện lên kinh diễm cùng hâm mộ thần sắc. Chương 47, không có thời gian giải thích mau lên xe. Tô Tiểu Nhã đi vào trước cửa trường, nhìn thấy Giang Chiết tựa ở một cố rất chảnh xe đạp bên trên lúc, cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Chiếc xe hơi này là ai a? Nữ hải tử đối với xinh đẹp đồ vật đều có trời sinh lòng hiếu kỳ, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vùng núi xe, mắt to vây vây chớp chớp. Giang Chiết vỗ vỗ chỗ ngồi, ta vừa mua a. Xinh đẹp a. Lên xe. Ta đưa ngươi trở về. Tô Tiểu Nhã nhìn một chút chung quanh, lúc này rất nhiều đồng học đều từ trường học đi ra, bởi vì Giang Chiết xe quá phong cách, cho nên đại gia đi ngang qua thời điểm đều sẽ coi trọng hai mắt. Nàng có chút không tốt lắm ý tứ, nhỏ giọng nói ra, đi trước một hồi A. Qua bên kia ít người địa phương ta lại đến. Giang Chiết gật đầu cười, tốt. Nói xong hắn đẩy xe liền cùng Tô Tiểu Nhã cùng một chỗ đi lên phía trước. Cuộc thi lần này kết thúc, ngươi cảm thấy thi thế nào A? Giang Chiết mỉm cười hỏi. Tô Tiểu Nhã con mắt hướng lật lên một cái, suy tư một chút về sau, hồi đáp, ân ngữ văn cùng ngoại ngữ cảm giác thi cũng không tệ lắm. toán học lần này hơi có chút khó. Bất quá, nhất không có nắm chắc vẫn là Lý Tông A. Dù sao là lần đầu tiên ba môn hợp tại một khối thi, cảm giác về thời gian có chút khẩn trương. Giang Chiết nhẹ gật đầu, cái này cũng bình thường, về sau quen thuộc liền tốt. Khảo thí trước đó lão sư không phải đã nói sao, Lý Tông trọng yếu nhất liền là hợp lý phân phối thời gian. Nói thí dụ như ta, vật lý 10 phút đồng hồ, hóa học cùng sinh vật đều dùng 5 phút đồng hồ. Liền phi thường hoàn mỹ. Phốc phốc. Tô Tiểu Nhã bị Giang Chiết chọc cười, nhịn không được ôm bụng nở nụ cười. Ha 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 ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói a. Khảo thí vậy loạn như vậy đến, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Giang Chiết túi đầu nhìn xem nàng tiếu dung, trong lúc nhất thời lại có chút choáng váng. Bình thường rất ít có thể thấy được nàng cười vui vẻ như vậy, mà nàng nụ cười này, giống như là đẹp nhất bông hoa nhiệt liệt nở rộ, để trái tim của hắn vậy đi theo phanh phanh phanh. Trực nhảy. Giang Chiết hít sâu một hơi, đem chiếc xe tại trước mặt buộc lại, chỉ chỗ ngồi phía sau nói, lên đây đi. Ca ca dẫn ngươi đi hóng mát. Tô Tiểu Nhã khó khăn ngưng cười, nhìn thoáng qua xe đạp, có chút ngực nghi vấn hỏi, ngươi hội dẫn người sao? Xe này nhìn qua làm sao cảm giác rất yếu đuối bộ dáng. Có thể hay không? Đem nó để hỏng A. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, do dự lấy không dám lên trước. Dù sao than sợi thân xe giảng cứu liền là nhẹ nhàng, cho nên so loại kia gia dụng xe đạp nhìn tinh tế rất nhiều. Giang Chiết tức giận cười nói, coi như ngươi là một cái 200 cân mập mạp vậy ép không hỏng nó, yên tâm đi. Đây chính là than sợi, so ý nột rắn chắc nhiều. Tô Tiểu Nhã lập tức giơ quả đấm phản bác, ai là 200 cân mập mạp A? Người ta rất nhẹ có được hay không? A. Vậy ngươi đa trọng A. Giang Chiết cười xấu xa đạo. Hừ, bí mật. Nữ hải tử thể trọng là không thể tùy tiện hỏi, nhớ kỹ sao. Tô Tiểu Nhã mân mê khỏe miệng, vẻ mặt thành thật nhắc nhở Giang Chiết. Không cần hỏi ta cũng biết, ngươi đại khái 90 cân A. Giang Chiết khẽ cười nói. Tô Tiểu Nhã cả người như bị sét đánh, không thể tưởng tượng nổi rút lui hai bước. Ngươi làm sao lại biết? Tiếng nói ra miệng, nàng mau đem miệng cho che, vừa nghĩ tới bại lộ mình thể trọng bí mật, nàng cũng có chút thẹn thùng. Không cần đến thẹn thùng A, ngươi nhưng không có chút nào béo. Là ta thích nhất hình dạng A. Giang Chiết cười tủm tỉm nói. Tô Tiểu Nhã 1m65 thân cao, thể trọng mới 90 cân, tuyệt đối coi là gầy gò. Suy nghĩ thêm đến đại bộ phận trọng lượng tập trung ở một ít khu vực, càng để cho người đau lòng. Ai, về sau còn phải tiếp tục bồi dưỡng mới được, tối thiểu nhất cũng phải nuôi đến 100 cân. Giang Chiết tâm bên trong âm thầm thề. Đệ tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 300. Tô Tiểu Nhã sắc mặt có chút đỏ bừng, bất đắc dĩ chừng Giang Chiết một chút, đừng nhắc lại nữa cái này. Tốt tốt tốt, chúng ta không đề cập nữa. Lên xe A. Giang Chiết vô vô chỗ ngồi phía sau. Tô Tiểu Nhã đi đến xe đạp bên cạnh, nhìn xem tinh tế thân xe, trong nội tâm bồn chồn. Bất quá nhìn thoáng qua Giang Chiết cổ vũ ánh mắt về sau, vẫn là lấy dũng khí, bên cạnh ngồi lên. Nắm chặt A, chờ một chút rơi xuống liền xong đời. Giang Chiết nhắc nhở. A, biết rồi. Tô Tiểu Nhã tay nắm lấy chỗ ngồi phía sau biên giới, không dám ngẩng đầu lên. Luôn cảm thấy đi ngang qua người đều đang nhìn hai người bọn họ, loại cảm giác này để nàng có chút thẹn thùng, lại không hiểu có một loại kích thích cảm giác. Là, từ khi Giang Chiết cái kia ngày hôm qua nàng về sau, loại cảm giác này vẫn nương theo lấy nàng. Đó là nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực, ngay từ đầu nàng là phi thường kháng cự, thậm chí vì vậy mà cả đêm khó mà chìm vào giấc ngủ, khi đi học đợi thường xuyên thất thần. Thế nhưng là chậm rãi, nàng vậy từ loại kích thích này khi bên trong trải nghiệm đến một loại trước đó chưa từng có khoái hoạt. Như là ngọt ngào độc dược, để nàng biết rõ sẽ trúng độc, tuy nhiên lại khó mà tự kiềm chế. Yêu đương, vốn chính là giống độc dược một vật. Đi. Giang Chiết dùng sức giẫm mạnh xe đạp, vừa mua xe liền hướng cơn gió đồng dạng hướng phía trước mở đi ra. Có đầu thu phong từ tiền phương thổi tới, thổi lên Giang Chiết tóc cắt ngang trán, thổi loạn Tô Tiểu Nhã đầu tóc. Nàng bó lấy mình sợi tóc, cảm thụ được mát mẻ gió nhẹ, trong tầm mắt lướt qua nhanh chóng lùi về phía sau hàng cây bên đường, tâm tình phá lệ dễ dàng cùng vui sướng. Giải phóng đường nơi đó mới mở một nhà gà rán cửa hàng, chúng ta đi nếm thử a. Giang Chiết xông đằng sau hô. Tô Tiểu Nhã nghe xong lời này, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Phía trước là đường xuống dốc, nắm chặt a. Giang Chiết bỗng nhiên hô. Học trước cửa trường có một đầu thật dài đường xuống dốc, một mực thông hướng phụ cận quảng trường. A. Xe bỗng nhiên tăng tốc, Tô Tiểu Nhã lời nói đều bị nén trở về, một tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng nàng hô lên. Vô ý thức, nàng hai tay ôm lấy trước mắt duy nhất nhìn qua tương đối rắn chắc đồ vật trên thân. Giang Chiết túi đầu xuống nhìn thoáng qua gắt gao ôm mình phần eo trắng nón tay nhỏ, một mặt cười xấu xa. Nắm chặt một điểm A. Phía trước đường cũng không quá tốt, nếu là bắt không được lời nói rất dễ dàng rơi xuống. Tô Tiểu Nhã kịp phản ứng mình ôm Giang Chết eo, lập tức sắc mặt từng đỏ. Hắn rộng lớn phía sau lưng phi thường rắn chắc, dựa vào ở trên người hắn thời điểm, ấm áp khí tức bao phủ lại nàng toàn thân. Như thế thoải mái dễ chịu, thậm chí để nàng không nỡ buông tay ra. Mơ hồ ở giữa, còn có một cỗ làm cho người mê mội khí tức chui vào nàng trong lỗ mũi. Cái kia là tới từ nam nhân hormone, cùng thư gia tốt mùi xà phong đạo. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 100. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 100. Đế tử Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 100. Hệ thống điểm số nhắc nhở không ngừng nhảy ra, Giang Chết tâm lý trong bụng nở hoa. Hắn dùng sức giẫm lên bàn đạp, phi tốc hướng phía trước chạy tới, cho tới Tô Tiểu Nhã mặc dù không có ý tứ, lại cũng không dám buông tay. Ngươi chậm một chút rồi. Nàng mặt đỏ tim run hô. Xe tốc độ quá nhanh, không có cách nào. Giang Chết cười hì hì nói ra. Tô Tiểu Nhã bất đắc dĩ tiếng cười nói một câu, ngươi chính là cố ý. Thế nhưng là ôm Giang Chết phần eo tay, lại yên tâm thoải mái ôm chặt hơn. Chương 48, chờ ngươi tốt nghiệp. Từ trường học đến Tô Tiểu Nhã nhà, cưới xe nhiều nhất 10 phút đồng hồ có thể đến. Bất quá Giang Chết lại đi vòng đi giải phóng đường, mang Tô Tiểu Nhã đi ăn bên kia gà rán. Tô Tiểu Nhã nhẹ khẽ tựa vào Giang Chết phía sau lưng bên trên, tâm bên trong mặc dù biết hắn tiểu tâm tư, bất quá lại lời gì cũng không nói. Bởi vì là khảo thí, cho nên hiện tại thời gian còn sớm, ngược lại là có thể hơi nhiều cùng hắn một hồi. Giang Chết đi tới giải phóng đường, tại nhà kia mới mở gà rán cửa tiệm trước dừng lại. Tô Tiểu Nhã có chút lưu luyến không rời buông tay ra, từ trên xe nhẹ nhàng nhảy xuống. Tẩy có chút phai màu nhỏ trắng dày vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, tinh tế bắp chân hơi có chút run rẩy, nhưng cũng rất nhanh dừng hẳn. Giang Chết tại ven đường dừng xe xong, cẩn thận đã khóa lại. Dù sao cũng là 7.000 khối xe, phải cẩn thận cất kỹ. Hai người tiến vào trong tiệm, Giang Chết trực tiếp muốn hai phần gà rán cùng có cả cọ lạ. Tô Tiểu Nhã hiếu kỳ nhìn xem một phần khác gà rán, ngươi là muốn mang về ăn sao? Giang Chết giang tay ra, không đúng vậy a, để ngươi mang về cho A Di nếm thử. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian khoát tay áo, không muốn, hôm qua ngày ta mang kem ly trở về, mẹ ta liền hỏi ta nửa ngày. Cái này nếu là lại mang đồ vật trở về lời nói, nàng sẽ hỏi liên quan tới ngươi sự tình. Nàng biểu lộ khi bên trong mang theo vài phần thẹn thùng cùng khẩn trương, tựa hồ rất sợ hai mẫu thân biết nàng và Giang Chết sự tình. Giang Chết suy tư một chút, cười hỏi, làm sao, ngươi là sợ A Di biết ngươi có bạn trai đúng không? Tô Tiểu Nhã. Nàng đối Giang Chết hơi có chút im lặng, bất quá đối mặt hắn dương quang xuất khí khuôn mặt tươi cười, lại khó mà nói ra cự tuyệt lời nói đến. Đối với Giang Chết, nàng là dạng gì cảm giác đâu? Nói không tâm động là giả, thế nhưng là... Nàng cảm thấy mình không thể tiếp nhận phần này tình cảm. Nàng trong lòng có quá nhiều lo lắng, không cách nào giống Vương Đan Đan như thế cùng tuổi nữ hài đồng dạng, không hề cố kỵ truy cầu mình tình yêu. Ngươi lại nói bậy, ta nói qua thời cấp 3 ta không đàm phán yêu đương. Tô Tiểu Nhã yếu ớt nói ra, nàng nói lời này thời điểm lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Giang Chiết. Nói thật, lấy dũng khí nói lời nói này, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi Giang Chiết không cao hứng. Thế nhưng, ở trước mặt nàng ngồi cũng không phải là cái kia 18 tuổi Giang Chiết, mà là một cái có người trưởng thành linh hồn Giang Chiết. Nếu như đổi lại lúc trước 18 tuổi thời điểm, Giang Chiết khẳng định hội dầu gì không vui, thậm chí có chút sinh khí, một người chạy tới mượn rượu tiêu sầu. Nhưng là bây giờ Giang Chiết, lại không có bất kỳ cái gì không cao hứng biểu lộ ra. Bởi vì hắn rất vững tin, Tô Tiểu Nhã cũng không phải là đối với mình không có cảm giác. Nàng vừa mới ngồi tại phía sau xe đạp, nhẹ khẽ tựa vào mình phía sau lưng thời điểm, loại cảm tình này liền đã truyền đưa cho hắn. Sở dĩ không dám tiếp nhận, là bởi vì nàng rất coi trọng mình việc học. Dù sao sinh tại dạng này một gia đình bên trong, nàng nhất định phải cố gắng đọc sách đến cải thiện mình cùng mẫu thân sinh hoạt điều kiện. Thời cấp 3 không có khả năng yêu đương đúng không? Cái kia tốt, ta chờ ngươi tốt nghiệp mà. Giang Chết một mặt ánh nắng cười nói, không có chút nào không vui. Đồng ốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại cái dạng này, cùng yêu đương khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Tiểu Nhã cảm kích nhìn xem Giang Chết, trong mắt sóng nước lấp loáng, trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nếu như tốt nghiệp thời điểm, ngươi còn nguyện ý lời nói, ta có thể cân nhắc cùng ngươi kết giao. Nàng sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra. Đó là đương nhiên, ta hội một mực thích ngươi xuống dưới. Tốt nghiệp cấp 3 nha, ta có thể lợi. Giang Chết cười tủm tỉm nói. Tô Tiểu Nhã giải trừ một cái khúc mắc, nụ cười trên mặt cũng biến thành nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều. Giang Chết mang lần trước tính bao tay, giật xuống một đầu đùi gà đưa cho nàng, đến, nhanh ăn đi. A ô. Tô Tiểu Nhã mở ra môi anh đào, hàm răng trắng nõn nho nhỏ cắn một cái, ăn thời điểm không quên vụng trộm nhìn Giang Chết một chút, hà bay song đỏ. Đã ăn xong gà rán về sau, Giang Chiết vẫn như cũ là cưới xe đạp đem Tô Tiểu Nhã đưa về nhà. Lần này, còn tại cư xá đối diện đường đi bên cạnh, Giang Chiết liền đem chiếc xe ngừng lại. Nay ngày mới vừa gặp qua Tô A Di, hắn vậy không hy vọng quá sớm bại lộ. Hắn đang đợi cái nào một ngày, Tô Tiểu Nhã cùng Tô A Di đều có thể tiếp nhận hắn thời điểm, lại xuất hiện tại hai người trước mặt. Ta trở về. Dưới trời chiều, Tô Tiểu Nhã mím môi, quay đầu xông Giang Chiết nhẹ nhàng phất tay. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng đỏ đỏ gương mặt bên trên, nhìn qua cực kỳ giống hai viên chín mọng quả táo. Bye bye, ngày mai gặp. Giang Chiết sán lạng cười, phất phất tay về sau quay đầu xe, hóa thành trời chiều khi bên trong truy phong thiếu niên. Hôm nay, cơn gió vậy hơi có vẻ ồn ào náo động a. Hắn mỉm cười lẩm bẩm. Tô Tiểu Nhã nhìn qua Giang Chiết rời đi bóng lưng, kìm lòng không được trên mặt lộ ra tiếu dung. Bị người khác sủng ái cảm giác, thật rất tốt. Nàng dẫm lên nhỏ trắng giày, về tới trong cư xá, trên đường đi nhìn thấy thúc thúc, A Di nàng đều hội nhiệt tình chào hỏi. Lúc về đến nhà đợi, nàng nhìn thấy mâu thân tại cửa ra vào chính thêu lên thập tự thêu, đây là cho phụ cận xưởng may làm, một kiện thập tự thêu có thể cầm 30 khối tiền. Mâu thân muốn thêu hai thiên tài có thể thêu tốt. Mẹ, ta trở về. Tô Văn Tuệ ngẩng đầu lên, hai mẹ con ánh mắt đối ở cùng nhau, sau đó hai người đều ngây ngẩn cả người. Tô Văn Tuệ nhìn thấy trên mặt nữ nhi nụ cười như ánh mặt trời, con mắt lóe lên, hai gò má còn có chưa tiêu lui đỏ ửng, lập tức ý thức được nàng đại khái là gặp cái gì cực kỳ vui vẻ sự tình. Mà Tô Tiểu Nhã nhìn thấy mẫu thân, kinh hỉ phát hiện nàng nay thời tiết sắp phá lệ tốt, sắc mặt vậy có đỏ ửng, không còn như vậy tái nhợt. Mẹ, người nay thời tiết sắp coi như không tệ. Có phải hay không gặp được cái gì vui vẻ chuyện a? Tô Tiểu Nhã cao hứng đi qua, đưa tay phóng tới mẫu thân trên bờ vai. Tô Văn Tuệ cười nói, a, nay ngày trong nhà tới một cái công lý hiệp hội người tình nguyện. Cho chúng ta đưa thật nhiều đồ vật. Trả lại cho ta làm một lần xoa bóp vật lý trị liệu, ta hiện tại cảm giác toàn thân đều thoải mái hơn. Công lý hiệp hội. Tô Tiểu Nhã nháy nháy mắt, nụ cười trên mặt có mấy phần cô đơn. Những năm này, nhà bọn hắn bởi vì là đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ duyên cớ, không ít tiếp thụ qua đến từ trên xã hội trợ giúp. Mặc dù Tô Tiểu Nhã rất cảm tạ bọn hắn đối với mình nhà trợ giúp. Bất quá loại cảm giác này, đối tuổi nhỏ nàng tới nói vẫn còn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Đúng, ta xem một lần bọn hắn đưa tới đồ vật, bên trong còn có thanh thiếu niên uống sữa bột đâu. Ngươi về sau mỗi lúc trời tối đều có thể uống một chén, thức đêm như vậy đọc sách cũng sẽ không quá mệt mỏi. Tô Văn Tuệ vỗ Tô Tiểu Nhã tay nói ra. A, ta biết rồi. Tô Tiểu Nhã dò xét cái đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, liền thấy trong góc chất đống một đống lớn hủ tiếu dầu, sữa bột, thuốc bổ còn có hoa quả khô. Chính mình cũng bị giật nảy mình. Làm sao nhiều như vậy a? Trước đó cộng đồng đưa ấm áp, cũng liền hai thùng dầu hai túi mét, gạo, mà thôi. Dù sao Vinh A huyện gia đình nghèo khốn có nhiều lắm, chia đều xuống tới mỗi nhà đạt được quyên tặng có hạn. Thế nhưng là lần này đưa tới không nghĩ tới có nhiều như vậy. Tô Văn Tuệ cũng chỉ khẽ như mày, ta cũng không biết. Bất quá người ta nếu là một mảnh hảo tâm đưa tới, ta vậy không có hỏi. Tô Tiểu Nhã mỉm cười, nhéo nhéo Tô Văn Tuệ bả vai. Tóm lại cũng không phải chuyện gì xấu mà. Chương 49, 3 năm ban 2 Giang Chiết. Văn Lý Tông thi xong sau, lần thứ nhất thi sát hoạch cũng coi như là triệt để kết thúc. Giang Chiết có thể cưỡi lấy mình phong cách xe đạp, chở Tô Tiểu Nhã ra ngoài ăn gà rán thư giãn một tí. Bất quá đối với các lao sư tới nói, vẫn như cũ còn có phi thường bận rộn làm việc, cái kia chính là phê chữa bài thi. Ban đêm, trong văn phòng tiết kiệm năng lượng đèn vẫn như cũ phá lệ sáng tỏ. Chụp đèn phía dưới có mấy con bươm bướm đuổi theo ánh đèn tại lung tung bay nhảy. Mà dưới ánh đèn, một chương cái bàn làm việc bên trên thì đều là các lao sư cố gắng phê chữa bài thi thân ảnh. Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã chủ nhiệm lớp Tôn Cẩn giáo là toán học, bất quá bây giờ lại đang giúp đỡ phê chữa Lý Tông bài thi. Bởi vì toán học là chiều hôm qua thi, hiện tại đã phê chữa xong, đang tại cầm lấy đi thống kê điểm số. 10 cái lao sư một bên dựa theo tiêu chuẩn đáp án phê chữa bài thi, một bên cũng sẽ trò chuyện vài câu. Hóa giải một chút phê chữa bài thi nhàm chán. Lý lao sư, cuộc thi lần này có hay không gặp được cái gì tốt chơi học sinh a? Ba năm ban hai ngữ văn lão sư Lưu Tấn cười nhìn về phía cách đó không xa lớp 11 niên cấp Lý lao sư đạo. Mỗi lần khảo thí về sau, lão sư thường thường so học sinh càng thêm quan tâm thành tích cuộc thi, đồng thời cũng sẽ lẫn nhau chia sẻ một chút trong trường thi chuyện lý thú. Tỷ như, cái nào thí sinh lại dùng loại kia tự cho là đúng gian lận thủ đoạn. Hoặc là cái nào thí sinh bởi vì ngủ quên. Kết quả khảo thí một giờ sau mới đến trường thi. Lý lao sư ngẩng đầu lên, bím tóc đuôi ngựa run lên, trên ánh mắt lật nghị nghĩ về sau, mỉm cười nói, chơi vui học sinh à. Thật là có một cái. Ta lúc ấy tại 3 năm ban 2 giám thị ngữ văn thời điểm, bọn hắn lớp học có cái học sinh chỉ dùng 20 phút liền nộp bài thi. Tôn chủ nhiệm nghe được nói là mình ban học sinh, lập tức nhướng mày, đem lỗ tai dựng lên tử tế nghe lấy. Lưu Tấn vặn ra mình giữ ấm chén, uống một hớp nước trà về sau, đầu tiên là đắc ý xách ra một tiếng, mới mỉm cười nói, này, loại học sinh này còn nhiều, rất nhiều à. Dù sao vậy làm không được, dứt khoát trực tiếp nộp giấy trắng đều có. Đó cũng không phải. Lý lao sư lắc đầu, có ý tứ nhất là ta nhìn thoáng qua hắn bài thi, lại còn viết xong. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Các lao sư khác nghe xong việc này, cũng cảm thấy thật có ý tứ. Anh ngữ lao sư Hồ Liên Hải cười nói, nếu thật là lời như vậy, đừng để ý tới hắn đúng hay không, tay này nhanh thật có thể a, đều có thể đi làm tên nhân viên. Lưu Tấn lại cười nhạt lắc đầu, cơ trí ánh mắt từ kiếng cận thấu kính bên trong chiết xạ ra đến, biểu lộ bên trong mang theo một vòng cao ngạo. Nhanh có làm được cái gì, ngữ văn bác đại tinh thâm, nếu như không có đầy đủ sâu văn học nội tình, mặc dù viết lại nhiều cũng là rối loạn. Đối với Lưu Tấn nói chuyện phong cách, tất cả mọi người đã thành thói quen, bởi vậy chỉ là cười lắc đầu, cũng không có cùng hắn tranh luận. Bất quá, bên cạnh một vị khác nam lão sư nghe mấy người đối thoại về sau, cũng cười nói, là 3 năm ban 2 cái kia giang chết đúng không? Hắn thi anh ngữ thời điểm vậy chỉ dùng 2-30 phút. Ân, giang chết. Một cái khác lão sư cũng là cười nói, hắn ta nhớ được, thi toán học thời điểm liền 20 phút nộp bài thi. Hắn Lý Tông là ta giám thị, cũng kém không nhiều 20 phút ta. Mấy cái giám thị qua giang chết lao sư đều cười nói đi ra. Bọn hắn đối với giang chết ấn tượng đều đặc biệt khắc sâu. Cũng không phải là bởi vì giang chết khảo thí thời gian quá ngắn, những người khác thậm chí có thiếu thi hoặc là nộp giấy trắng ra ngoài bên trên lưới, mạng, đâu. Sở dĩ đối giang chết ấn tượng sâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn viết rất nhanh, với lại bài thi đều viết đầy. Tôn chủ nhiệm mày nhíu lại sâu hơn. Tốt ngươi cái giang chết. Đoạn thời gian trước còn cùng ta lời thề son sắt cam đoan. Nói muốn vì truy yêu mà cố gắng, nghĩ không ra ngươi tình yêu bảo đảm chất lượng kỳ ngắn như vậy. Giang chết sớm nộp bài thi sự tình Trương Nham đã hướng hắn đánh qua báo cáo, tôn chủ nhiệm vì không ảnh hưởng khảo thí cho nên không có tìm hắn. Bất quá không nghĩ tới hắn trong lão sư ngược lại là nổi danh, để tôn chủ nhiệm trên mặt có chút không nhịn được. Lưu Tấn cười ha hả nhìn xem tôn chủ nhiệm, một mặt thâm thúy biểu lộ nói ra, tôn lão sư, lớp các ngươi cái này Giang chết là một nhân tài a. Xem ra sau này được thật tốt bồi dưỡng một chút. Tôn chủ nhiệm nuốt nước miếng một cái, cảm giác tinh lực có chút dâng lên, tranh thủ thời gian kéo kéo mình cổ áo để cho mình thở một ngụm. Phanh! Hắn không nhẹ không nặng vỗ bàn một cái, tên tiểu tử thúi này, sáng ngày ta nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn. Lần trước vừa cùng ta cam đoan qua phải học tập thật giỏi, bên này liền bắt đầu khinh suất. Hắn lúc trước lại còn coi là Giang chết sẽ vì Tô Tiểu Nhã cố gắng, nhất thời mềm lòng buông tha hắn. Hiện tại tưởng tượng, tôn chủ nhiệm hối hận không được, thật hận không thể cho hắn hai cước. Thế nhưng là, tiểu lý lao sư khẽ nhíu mày, một mặt cổ quái đối tôn chủ nhiệm cùng Lưu Tấn nói ra, hắn ngữ văn bài thi ta xem qua. Lựa chọn hẳn là đều đúng, đằng sau chủ quan đề đáp đến cũng không tệ. Thậm chí viết văn viết vậy rất tốt. Đương nhiên, liền là chữ viết có chút xấu. Nàng nhấn mạnh một cái. Các lao sư nghe được tiểu lý lao sư lời nói này, biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Mặc dù tiểu lý lao sư không phải giáo ngữ văn, nhưng là có thể làm lao sư, cái nào học thức có thể thấp. Tối thiểu nhất nhìn bài thi bản lĩnh vẫn là có. Thật giả. Hắn thành tích nhưng vẫn luôn là niên kỷ hạng cho ta. Tôn chủ nhiệm hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu lý lao sư chép miệng, ân dù sao ta cảm thấy, tối thiểu có thể thi hoàn mỹ 20 điểm. Nàng có chút không xác định nói ra. Bởi vì ngữ văn môn này khoa mục đại bộ phận đều là chủ quan đề, điểm số rất khó phán đoán. Thế nhưng là lý lao sư cảm giác, giang chết bài thi đáp đến phi thường tốt, điểm số khẳng định không thể quá thấp. Tôn chủ nhiệm cùng Lưu Tấn hai người đồng thời ngây dại. Bọn hắn một cái là giang chết chủ nhiệm lớp, một người giang chết ngữ văn lão sư, đương nhiên hiểu rõ nhất giang chết thành tích. Toàn trường học sinh lớp 12 1.300 tên, giang chết vẫn luôn là ổn định 1.000 tên bên ngoài. Các khoa thành tích cơ hồ không có đạt tiêu chuẩn qua. Hắn ngữ văn có thể thi hoàn mỹ 20 điểm. Cái kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Cái này, có phải hay không là ngươi nhìn lầm bài thi A? Lưu Tấn không thể tưởng tượng hỏi. Tiểu lý lao sư có chút không cao hứng, lúc ấy chỉ một mình hắn nộp bài thi, ta còn có thể nhìn lầm à. Lưu Tấn mau đem miệng cho nhắm lại. Hắn mặc dù còn muốn hỏi hỏi, ngươi nhìn điểm số thấy chuẩn sao. Bất quá hỏi một cái lao sư loại vấn đề này, lộ ra lại chính là tìm bị đánh, hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng vậy không nốc. Ngay lúc này, từ bên ngoài phòng làm việc mặt đẩy cửa đi tới một vị trung niên lao sư, trong tay cầm mấy chục trang đóng dấu đầy thành tích giấy A4. Hắn gọi Khang Vĩnh Sinh, là cấp 3 chủ nhiệm. Cũng là ban 7 chủ nhiệm lớp, đồng thời còn là lớp 12 toán học tổ trưởng. Khang Vĩnh Sinh năm nay hơn 50 tuổi, tinh thần vô cùng phấn chấn, đại khái là bởi vì thông minh tuyệt đỉnh duyên cớ, cho nên sớm liền cảm ơn đỉnh. Hắn vừa đi vào môn, Tôn chủ nhiệm liền cười hỏi, toán học thành tích ra tới rồi sao? Lần này các học sinh đều thi thế nào a? Khang Vĩnh Sinh nhìn Tôn chủ nhiệm một chút, trên mặt lộ ra có chút nụ cười cổ quái. Lần này bài thi số học tựa hồ có chút khó, cả lớp đến mát điểm học sinh chỉ có 3 cái. Kỳ thật có một cái ngay tại Tôn lão sư người lớp học. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, gian lận. Khang Vĩnh Sinh nói cho hết lời, cái khác lớp 12 chủ nhiệm lớp đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Tôn chủ nhiệm. Tất cả mọi người là mang tốt nghiệp ban chủ nhiệm lớp, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi hội lẫn nhau tương đối học sinh thành tích. Ai lớp học học sinh thành tích tốt, khảo thí thứ tự cao, làm chủ nhiệm lớp vậy có mặt mũi. Tôn chủ nhiệm quả nhiên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, có đúng không? Nếu có người có thể thi mát điểm, hẳn là Tô Tiểu Nhã a. Hắn đầu tiên nghĩ đến mình môn sinh đắc ý. Khang Vĩnh Sinh ha ha cười một tiếng, lắc đầu, không phải nàng. Không phải Tô Tiểu Nhã. A, cái kia chẳng lẽ là Trần Tiêu Tiêu hoặc là Lý Quốc Cường. Hai người bọn hắn toán học thành tích cũng là lớp chúng ta hàng đầu. Khang Vĩnh Sinh lại lắc đầu, nụ cười trên mặt vậy bắt đầu trở nên có chút cổ quái. Đều không phải là. Người này a, đánh chết ngươi cũng không nghĩ đến là ai. Khang Vĩnh Sinh tiểu nói này, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điều động. Tôn chủ nhiệm càng là không hiểu chút nào, Khang chủ nhiệm, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói cho chúng ta biết à. Lớp các ngươi cái kia toán học thi mát điểm học sinh, tên gọi Giang Chiết. Khang Vĩnh Sinh nhìn một chút trong tay thành tích bài danh, lại nhìn một chút Tôn chủ nhiệm, một mặt nghiền ngẫm. Ta đặc biệt đi tra một cái, hắn lần trước toàn trường thứ hạng là 1128. Với lại toán học thành tích chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua. Lần này thi tốt như vậy, thật có ý tứ a. Toàn bộ văn phòng bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Vừa mới bọn hắn còn đang thảo luận Giang Chiết nộp bài thi tốc độ quá nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chờ đến hắn toán học mát điểm tin tức. Chỉ là nghe được Khang Vĩnh Sinh nói hắn lần trước khảo thí toàn trường bài danh hơn 1000, loại cảm giác này lại mang tới một loại châm chọc hương vị. Ai sẽ tin tưởng một cái bình thường toàn trường đếm ngược học sinh bỗng nhiên khảo thí cầm mát điểm. Tôn chủ nhiệm cả người đều ngây ngẩn cả người, sau một khắc, hắn mặt đều đỏ bừng lên. Còn phải nói gì nữa sao? Giang Chiết trình độ có thể thi đậu mát điểm, nhất định là gian lận a. Cái này Giang Chiết, ta nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn. Tôn chủ nhiệm tức giận nói ra. Khang Vĩnh Sinh lướt nhẹ bay xuống câu tiếp theo, gian lận không phải đáng sợ nhất vấn đề ở chỗ hắn thi mát điểm. Cho nên đây cũng không phải là đơn giản gian lận vấn đề. Ta thậm chí hoài nghi lần này thi sát hoạch đề mục bị tiết lộ. Hắn ánh mắt khi bên trong hiện lên một vòng phiên muộn, nếu là nói như vậy, lần này thi sát hoạch thành tích liền không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Chúng ta thậm chí cần một lần nữa thi một lần. Thân là niên cấp chủ nhiệm, Khang Vĩnh Sinh cho rằng loại sự tình này là phi thường mất mặt. Bị hiệu trưởng biết, hắn cái này niên cấp chủ nhiệm mặt vậy không có địa phương đặt. Cho nên cái này Giang Chiết phải gọi tới hảo hảo nói chuyện. Lúc khi tối hậu trọng yếu, đem hắn phụ huynh đi tìm đến. Lần này vấn đề 10 phần nghiêm trọng. Khang Vĩnh Sinh sụ mặt nói ra. Tôn chủ nhiệm hít sâu một hơi, trên mặt nóng bỏng, tâm bên trong vừa thẹn vừa bất ức. Trong lớp mình học sinh khảo thí gian lận bị điểm tên phê bình, hắn làm chủ nhiệm lớp mặt đều bị mất hết. Về phần tức giận, là hắn tức giận Giang Chiết làm sao đần như vậy. Tiểu tử ngươi cũng quá ngốc hả? Liền xem như chép cũng đừng chép cái mát điểm, ngươi tốt xấu sai mấy đề a? Cái này vừa vặn rất tốt, sự tình làm lớn chuyện. Đúng, các ngươi vừa mới nói. Cái kia Giang Chiết cơ hồ mỗi môn đều chỉ tốn 2-30 phút liền nộp bài thi. Là thế này phải không? Khang Vĩnh Sinh chợt nhớ tới cái gì, hỏi các lao sư khác đạo. Đúng vậy a, hắn cơ hồ môn môn khảo thí đều là 2-30 phút kết thúc. Đại gia chăm miệng một lời nói ra. Khang Vĩnh Sinh biến sắc, hỏng, khả năng không ngừng toán học cái môn này. Tất cả lao sư trong nháy mắt hiểu được, cùng nhau biến sắc, còn tốt phát hiện sớm. Bởi vì nếu như chờ đến sáng ngày bài thi phát, tóc, đi xuống. Điểm số vậy thống kê xong thành tích kia liền phải báo tới trường học bên trong đi. Đến lúc đó chuyện này muốn giấu giếm đều không gạt được. Mau đưa Giang Chiết bài thi đều tìm ra, nhìn một chút cái khác khoa mục hắn thành tích thế nào. Khang Vĩnh Sinh khẩn trương nói ra. Một nhóm lao sư tranh thủ thời gian động thủ, bắt đầu từ bài thi bên trong đem Giang Chiết cho lựa đi ra. Chỉ chốc lát sau, từng chương bài thi cùng bài thi thẻ đều bị tập trung đến văn phòng ở giữa. Các lao sư nhìn xem những cái kia bài thi cùng bài thi thẻ. Chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Ngữ văn cùng Anh ngữ đã đổi tốt, ngữ văn Giang Chiết đạt được 142 phần. Mà hắn Anh ngữ điểm số lại có 146 phần có cao. Lý Tông còn chưa kịp đuổi, thế nhưng là mấy vị lão sư đại khái xem một lần, cho ra kết luận là không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào. Khang Vĩnh Sinh khí tay đều đang phát run, chỉ vào bài thi nói ra, cái này. Đây tuyệt đối là tiết đề. Quá phận, quá mức. Như vậy, chúng ta lần này thi sát hoạch còn có ý nghĩa gì? Hắn hung hăng vô bàn một cái, đau lòng nhức góc nói ra. Nếu như tiết đề lời nói, ai cũng không biết đến cùng bao nhiêu người sớm đạt được đáp án. Như vậy cuộc thi lần này thành tích liền vô hiệu. Tôn chủ nhiệm xanh cả mặt, cái này dù sao cũng là hắn lớp học học sinh, cho nên hắn khó từ tội lỗi. Cái này gian chiết, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Khang Vĩnh Sinh sụ mặt nói ra. Tôn chủ nhiệm khẽ như mày, nói ra, ta sáng ngày trước tiên đem hắn đi tìm đến nói chuyện A. Nhìn hắn nhận lầm thái độ có đủ hay không thành khẩn. Đều đã lớp 12, vẫn là đừng đem vấn đề huyên náo quá lớn. Khang Vĩnh Sinh nhìn xem tôn chủ nhiệm, suy tư một phen, biết tôn chủ nhiệm người này bao che cho con, không hy vọng ở thời điểm này cho giang chết quá lớn xử lý. Hắn vậy tôn chủ nhiệm quan hệ cũng không tệ lắm, dứt khoát liền cho hắn một bộ mặt. Khang Vĩnh Sinh hít sâu một hơi, chắp tay sau lưng nói ra, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Nhất định phải từ trong miệng hắn biết, đáp án là từ đâu được đến, lại có bao nhiêu người có đáp án. Tôn chủ nhiệm nhẹ gật đầu, yên tâm đi, cái này ta khẳng định có thể hỏi ra. Các lao sư khác đứng ở một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Mặc dù xuất hiện khảo thí gian lận tình huống, bất quá đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều nhất liền là một lần nữa thi một lần, thế nhưng là trách nhiệm sẽ không trên người bọn hắn. Lưu Tấn nhìn thoáng qua trên bàn bài thi, có chút hăng hái cầm lấy nó bên trong ngữ văn bài thi nhìn một lần. Chữ này thật xấu. Hắn mang theo khinh miệt nói ra. Bất quá nhìn một lần nội dung bên trong, trong mắt lại có chút kinh diễm chi sắc. Cái này bài thi làm đơn giản hoàn mỹ a. Cùng tiêu chuẩn đáp án cơ hồ không có xuất nhập, với lại viết văn viết vậy phi thường đồng. Nếu như không phải chủ quyền mặt phân, đến mát điểm cũng có thể. Lưu Tấn kinh ngạc nói ra. Lý lao sư nhếch miệng, có tiêu chuẩn đáp án, chiếu vào chép chính là. Cái này có cái gì khó? Lưu Tấn hỏi ngược lại, thế nhưng là ngươi đừng quên, hắn chỉ dùng 20 phút bài thi. Với lại cả chương bài thi nhiều như vậy văn tự, liền xem như gánh vác, vậy không có khả năng lưng tốt như vậy à? Hắn đưa tay chỉ bài thi, chủ quan đề còn có thể là lưng. Bất quá cái này viết văn hắn có thể đọc được xuống tới sao? Nếu là hắn có tốt như vậy trí nhớ, đã sớm là trong trường học mũi nhọn. Các lao sư khác nghe được Lưu Tấn lời nói, cũng cảm thấy xác thực là có chút đạo lý. Ngữ văn, chính trị, lịch sử loại này khảo thí phi thường khó gian lận. Chủ quan đề vậy không có hoàn toàn tiêu chuẩn đáp án, mà làm văn càng là muốn nhìn chấm bài thi lão sư cá nhân tiêu chuẩn. Cho nên, muốn thông qua gian lận thi đến 140 phân trở lên, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Khang Vĩnh Sinh lúc này đang tại nổi nóng, hừ lạnh nói, liền là chép thôi. Ai biết hắn dùng phương pháp gì? Sáng ngày kêu đến hỏi một chút liền biết. Lưu Tấn khẽ nhíu mày, nhìn xem tay bên trong ngày đó hoa lệ viết văn, nhưng trong lòng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Chương 51, đối bài thi. Thứ hai sáng sớm, Giang Chiết cưới lên mình phong cách xe đạp tiến về trường học. Trên đường đi phong quang vừa vặn, hàng cây bên đường vẫn như cũ xanh mơn mận, chưa bị ngày mùa thu gió thổi phật phai màu. Sáng sớm luồng thứ nhất gió nhẹ thổi tới hắn ánh nắng trên mặt, tóc cắt ngang trán hướng về sau bay đi, lộ ra chân bóng sáng tỏ trán. Mỗi một sáng sớm bên trên, hắn đều phi thường vui vẻ. Cái này từng để cho hắn cảm thấy buồn bực ngán ngẩm thời đại thiếu niên, bây giờ mỗi một khắc cảm thụ, đều là như thế nhẹ nhõm khoái hoạt. Chỉ tốn không đến 20 phút thời gian, hắn tựa như gió xuyên qua đường đi, dọc theo quen thuộc ngược lên đạo đi tới Vĩnh Yên nhị trung cửa chính. Buổi sáng chính là học sinh nhiều nhất thời điểm, nhìn thấy Giang Chiết chiếc kia giá trị 7.000 khối xe đạp, trong mắt tất cả đều là hâm mộ thần sắc. Wow, cái kia xe đạp rất đẹp trai a. Hẳn là rất đắt a. Ừ, làm tốt như vậy xe đạp đến trường học, nói không chừng cái nào ngày cũng làm người ta cho trộm. Có ít người hâm mộ, cũng có chút người phi thường ghen ghét. Dù sao đối học sinh cấp 3 mà nói, một cô giá trị 7.000 khối vùng núi xe đạp là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Tựa như người trưởng thành siêu xe đồng dạng. Giang Chiết rất hưởng thụ loại này bị hâm mộ ghen ghét cảm giác, khóe miệng đều đắc ý giơ lên, thoải mái đem chiếc xe tại thùng xe ngừng tốt. Bên cạnh học sinh nhìn thấy hắn xe, đều tranh thủ thời gian cách xa xa, sợ không cẩn thận đụng phải, mình nhưng không thường nổi. Trang tất cảm giác, thật sự sảng khoái. Mà lúc này đây, vẹn vẹn một kiện 7.000 khối xe đạp liền có thể để hắn đạt được khoái hoạt. Đặt ở một số năm sau, cơ hồ nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Chiết trên mặt viết đầy vui vẻ, mang theo trên đường mua được 2 phần bữa sáng liền hướng lớp học đi đến. Đi vào 3 năm ban 2, Giang Chiết theo thường lệ đem Tô Tiểu Nhã cái kia một phần bữa sáng nhét vào nàng trong ngăn kéo. Trở lại chỗ ngồi về sau, hắn dựa vào trên bàn hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, phơi một phơi trên thân mồ hôi. Thuận tiện thưởng thức một chút các bạn học dụng công đọc sách hình tượng. Lần lượt bạn cùng lớp đều đến, đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cầm ra bản thân bài thi bắt đầu đối đáp án. Thi xong về sau, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, tất cả đều bức thiết muốn biết mình thành tích cuộc thi cùng bài danh. Đạo này lựa chọn ta tuyển là B, nhưng là ta có chút do dự, B cùng C không nắm chắc được. Đạo này đề hẳn là tuyển C A. Câu này dùng là thì quá khứ hoàn thành, chỉ có C tuyển hạng phù hợp. B là thì hiện tại hoàn thành, căn bản vốn không đối. A. Có đúng không? Ai nha phiền chết. Ha ha. Ta chọn đúng. Mặc dù là được. Đối đáp án thời điểm, thỉnh thoảng đều sẽ truyền đến đồng học ai thán. Cũng có chút người dương dương đắc ý. May mắn mình đoán đúng đáp án. Bất quá, loại hiện tượng này một ý hệ phía trước mấy hàng. Cùng Giang Chết nơi này quan hệ không lớn. Hắn ngã ngồi số hàng thứ 3. Phu cận đều là lớp học thành tích học tập tương đối kém. Thi xong về sau bọn hắn tựa như nghỉ đồng dạng nhẹ nhõm, căn bản không có đối bài thi ý nghĩ. Dù sao một nhóm gà quay. Ai cũng không biết mình đúng hay không, đều là mù mờ. Có cái gì tốt đối. Cho nên, khi thấy Khâu Hiểu Đông từ trong ngăn kéo xuất ra bài thi, vẻ mặt thành thật nhíu mày suy tư thời điểm. Giang Chết một mặt kinh ngạc. Người có bệnh A. Vậy mà nhìn bài thi. Người xem hiểu không? Khâu Hiểu Đông một mặt hưng phấn cầm bài thi, nói với Giang Chiết, ngươi ngốc nha, ta không hiểu mới có thể hỏi đan đan mà. Giang Chiết không khỏi nhíu mày. Tiểu tử ngươi vậy không ngốc mà. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khâu Hiểu Đông cùng Vương Đan Đan quan hệ phát triển rất nhanh, đã đến có thể làm lấy đồng học mặt cùng một chỗ nói chuyện tình trạng. Khâu Hiểu Đông mừng rỡ hấp tấp. Hắn chỉ coi Vương Đan Đan là bởi vì thiếu nữ thẹn thùng, cho nên cố ý làm bộ ra thận trọng bộ dáng mà thôi. Bất quá Giang Chiết biết. Cái này cũng không thể xem như hắn hoàn toàn mong muốn đơn phương. Bởi vì trên thực tế, Vương Đan Đan thật là một cái mạnh miệng mềm lòng nữ hài. Đã nguyện ý để Khâu Hiểu Đông mua cho nàng bữa sáng. Tại hai người bắt quái khắp nơi truyền thời điểm, tại lớp học thời điểm cũng không có không để ý hắn. Kỳ thật đã là tại phóng thích người có thể truy tà tín hiệu. Loại này ngạo kiều mà lại cường thế nữ hài. Trùng hợp liền thích hợp Khâu Hiểu Đông dạng này tâm đại đồng thời thê quản nghiêm gia hỏa. Đúng. Ngươi khảo thí hơn 20 phút liền nộp bài thi. Liền không sợ tôn chủ nhiệm ca ngươi sao? Khâu Hiểu Đông một mặt cười xấu xa nói, ngươi thế nhưng là biết tôn chủ nhiệm tính tình. Làm không tốt liên A-Z đều có thể cho ngươi kêu đến. Cho cười. Giang Chiết khinh thường hai tay ôm ngực. Ánh mắt thâm trầm khi bên trong mang theo 3 phần tự tin và 7 phần cao ngạo. 20 phút liền có thể làm xong bài thi, vừa lại không cần lãng phí ta 2 giờ đâu. Hy vọng đợi chút nữa ngươi cũng có thể như thế nói với tôn chủ nhiệm. Khâu Hiểu Đông chế nhạo nói. Cách đó không xa, Trương Nham nghe được hai người nói chuyện, lặng lẽ đem đầu quay lại. Mắt kiếng gọng vàng đằng sau, một vòng âm hiểm lãnh quang hiện lên. Hắn nâng đỡ mình kính mắt chân, khoe miệng mang theo nở nụ cười trào phúng, tựa hồ chờ lấy nhìn Giang Chiết cho hay. Chỉ chốc lát sau, Tô Tiểu Nhã cùng Vương Đan Đan vậy đi tới trong phòng học. Vương Đan Đan vẻ mặt thành thật nghe, Tô Tiểu Nhã thì là bình tĩnh cho nàng giảng cuộc thi lần này nội dung. Tiểu Nhã, cuộc thi lần này ngươi khẳng định lại là ta ban hạng nhất. Cũng không biết lần sau ngươi có thể không thể giết tiến ban một đi thi A. Vương Đan Đan hiếu kỳ hỏi. Cấp 3 1.300 nhiều trăm tên học sinh, từ bọn hắn cao nhất thời điểm bắt đầu ngay tại đứng hàng thứ. Mỗi lần khảo thí về sau, tất cả mọi người lớp bài danh cùng trường học bài danh đều sẽ đóng dấu thành biểu, gián tiếp tại cửa lớp học trên tường, để mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Thậm chí liên mỗi lần khảo thí, đều dùng học sinh lần trước khảo thí thứ tự đến phân phối trường thi. Nói thí dụ như thứ nhất trong trường thi. Liền là toàn bộ niên cấp lần trước khảo thí 40 người đứng đầu học sinh. Cứ thế mà suy ra. Tô Tiểu Nhã làm 3 năm ban 2 thành tích tốt nhất, nhưng toàn trường bài danh vẫn luôn tại 3-40 tên bồi hồi, rất ít có thể tiến vào thứ nhất trường thi. Dù sao toàn bộ niên cấp còn có 2 cái hỏa tiễn ban, hơn 100 tên học sinh. Bọn hắn cơ hồ ôm đồn phía trước mấy cái trường thi. Tô Tiểu Nhã nghe được Vương Đan Đan vấn đề, suy nghĩ một chút về sau, nghiêm túc hồi đáp, cuộc thi lần này chỉnh thể cảm giác cũng không tệ lắm. Liên là Lý Tông thời gian khẩn trương một điểm, đề toán mắt vậy hơi có chút khó. Bất quá phải vào thứ nhất trường thi, có lẽ vẫn là muốn xem vận khí A. Vương Đan Đan nhẹ gật đầu, nói cũng thế, dù sao là lần đầu tiên thi sát hạch, nhưng có thể xếp hạng biết biến hóa rất lớn. Thật khó mà nói sẽ như thế nào đâu. Hai người một bên trò chuyện một bên đi tới trên chỗ ngồi. Buổi sáng tiết thứ nhất là ngữ văn khóa. Giang Chiết cùng Khâu Hiểu Đông liếc nhau một cái, hai người trong nháy mắt đặt thành ăn ý. Cùng nhau giơ tay lên bên trong bài thi hướng nàng nhóm đi tới. Vương Đan Đan, ngươi có thể nói cho ta một chút bài thi sao? Khâu Hiểu Đông có chút cả lâm nói ra, đầy mắt chờ mong nhìn xem có chút ngạo kiểu Vương Đan Đan. Giang Chết thì là trực tiếp nhiều, Vương Đan Đan, hai ta đổi chỗ A. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ủy viên học tập. Vương Đan Đan cùng Tô Tiểu Nhã liếc nhau một cái, ánh mắt khi bên trong hiện lên một vòng phức tạp ý cười. Tô Tiểu Nhã không nói gì thêm, nàng không tốt lắm ý tứ mở miệng. Mà Vương Đan Đan thì là hướng về phía Khâu Hiểu Đông vừa trừng mắt, xem ở ngươi cái này hai ngày giúp ta mang bữa sáng phân thượng, liền giúp ngươi một lần A. Bất quá liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai, hảo hảo. Vương Đan Đan, ngươi thật tốt. Khâu Hiểu Đông một mặt hạnh phúc cười ngây ngô. Vương Đan Đan mặt hơi đỏ lên, giả vờ giận nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Hừ. Nàng một mặt không tình nguyện đứng dậy, lại rất lớn phương hướng Giang Chết chỗ ngồi đi đến. Chương 52, đánh càng yêu thương đến càng sâu. Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã đưa mắt nhìn Vương Đan Đan cùng Khâu Hiểu Đông cái này một đôi rời đi. Ánh mắt khi bên trong đều mang theo vài phần trêu tức ý cười. Nhìn ra được, Vương Đan Đan đối Khâu Hiểu Đông đã bắt đầu có ấn tượng tốt. Bằng không bằng hai người trước mấy ngày náo ra đến chuyện xấu, Vương Đan Đan đối Khâu Hiểu Đông không có ý nghĩa lời nói, đã sớm hung hăng cùng hắn vẽ phân rõ ràng giới hạn. Một số thời khắc, không có bất kỳ cái gì biểu thị, thường thường liền là tốt nhất biểu thị. Ngầm thừa nhận lưu ngôn phỉ ngữ, cùng tiếp nhận một đoạn tình cảm cơ hồ có thể vẽ lên ngang bằng. Giang Chiết tùy tiện hướng Tô Tiểu Nhã bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ giọng tại bên thai nàng nói ra, sớm à, ta tương lai bạn gái. Đến từ Tô Tiểu Nhã tâm động giá trị 666. Xảy ra bất ngờ thân mật xưng hô, để Tô Tiểu Nhã giật nảy mình, trái tim đều bịch bịch nhảy không ngừng. Nàng đỏ mặt hung hăng trừng Giang Chết một chút, thấp giọng cố gắng biểu hiện ra sinh khí bộ dáng. Ngươi hô loạn cái gì a? Đây chính là tại trong lớp, ngươi nếu là nói hiệu nói vượn nữa ta coi như không để ý tới ngươi. Giang Chết trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. A. Tiểu Nhã, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi sau khi tốt nghiệp hai ta ngày tại một khối. Cho nên ta bây giờ gọi ngươi tương lai bạn gái có vấn đề gì không? Tô Tiểu Nhã. Nàng vốn chính là cái nhu thuận hiểu chuyện hài tử, hết lần này tới lần khác không am hiểu ngôn từ, càng thêm không am hiểu cùng Giang Chết loại này cũng bẻ mép lắm người đối thoại. Cho nên, nàng cuối cùng sẽ bị Giang Chết chiếm tiện nghi. Ngươi. Hừ. Tô Tiểu Nhã biết tại ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên thở phì phì đem tay nhỏ hướng trên mặt bàn một dựng, không nhìn Giang Chiết. Tiểu Nhã, buổi sáng mua cho ngươi bánh bao hấp ăn ngon không? Tiểu Nhã, nếu không chúng ta tới nhìn xem bài thi A. Giang Chiết cười đùa Tô Tiểu Nhã. Bất quá Tô Tiểu Nhã cắn chặt bờ môi, liền là không để ý hắn. Nàng lần này nghĩ kỹ, nhất định phải làm cho Giang Chiết biết lợi hại, dạng này mới có thể thay đổi nàng miệng lưỡi dẻo kéo ma bệnh. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhã thật lờ đi mình, Giang Chiết lập tức lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Nằm sấp trên bàn thở dài một hơi. Còn không có tại một khối đâu, ngươi liền muốn đối ta sử dụng bạo lực gia đình sao? Tô Tiểu Nhã lần này thật nhịn không nổi, ai đối ngươi sử dụng bạo lực gia đình a? Lệnh bạo lực cũng là bạo lực một loại. Giang Chết nghiêm túc hồi đáp. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy hắn chứng trạc đàng hoàng nói ra làm như vậy trò cười đến, nhịn không được che miệng phốc phốc một tiếng bật cười. Giang Chết, ngươi tên bại hoại này. Ta không phải là bị ngươi tức chết, liền là bị ngươi cười chết rồi. Đối cái này có đôi khi hội để cho mình thẹn thùng đến mặt đỏ tim run, có đôi khi hội để cho mình khí muốn cắn hắn hai cái, lại có đôi khi lại sẽ vì hắn nở rộ nét mặt tươi cười nam hải, Tô Tiểu Nhã không có biện pháp nào. Gặp hắn hậu nhân sinh, cảm giác giống như là ngồi lên một cỗ cao cao xe cắp treo. Loại này chợt nổi lên chợt rơi cảm giác, đã kích thích lại làm cho nàng mê muội. Thế là nàng nhịn không được, giơ quả đấm lên thoáng dùng sức nện ở Giang Chiết trên bờ vai. Ôi! Đau quá! Giang Chết nhíu mày. Vương Bít lấy mình bả vai hô. Tô Tiểu Nhã giật nảy mình. Còn cho là mình chân lực khí dùng lớn. Ta cũng vô dụng quá lớn khí lực a. Thật đau sao? Nàng một mặt khẩn trương nhìn xem Giang Chết. Lo lắng hỏi. Thấy được nàng trắng loãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đối với mình lo lắng. Giang Chết tâm lý giống như là có hỏa tan mật đường chạy xuôi qua đồng dạng. Trong hạnh phúc tâm lửa nóng lên. Đương nhiên đau, ngươi sờ một cái xem. Đều đỏ. Hắn chỉ mình bả vai nói ra. Tô Tiểu Nhã có chút hoài nghi, thế nhưng là nhìn thấy Giang Chết một mặt thống khổ biểu lộ ra dáng. Thật sự đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt vuốt. Dạng này còn đau không? Nàng cúi đầu. Yếu ớt hỏi, ánh mắt cực kỳ giống đã làm sai chuyện cầu tha thứ mèo con. Giang Chết cố gắng kiềm chế mình muốn cười xúc động, một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân. Lại nhiều vào lập tức không đau. Tô Tiểu Nhã cũng không phải thật ngốc. Giang Chết mặc dù rất cố gắng che giấu. Nhưng có lẽ là bởi vì thật là vui. Cho nên khỏe miệng tiếu dung vẫn là giấu không được. Nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại. mình lại bị gia hỏa này lừa gạt. Lập tức cắn cắn răng nghèo, thở phì phì lại cho hắn hai quyền. Ta đánh chết ngươi.
Đánh chết ngươi.
Bảo ngươi gạt ta. Giang Chết hưởng thụ lấy nàng xoa bóp. Đắc ý nói ra, đánh là thân.
Mắng là yêu.
Ngươi đánh càng lợi hại.
Đã nói lên ngươi càng yêu ta.
Tới đi.
Ngươi đánh chết ta tốt.
Giang Chết dứt khoát rộng mở mình hai tay đem thân thể thản lộ tại Tô Tiểu Nhã trước mặt, một bộ mặc cho người đánh bộ dáng. Tô Tiểu Nhã đánh cũng không được, không đánh cũng không được, vừa vội vừa tức, bị hắn vô lại triệt để đánh bại.
Sớm tối có một ngày, ta khẳng định sẽ bị ngươi cho tức chết.
Tô Tiểu Nhã thu hồi quả đấm mình, miết miệng nói ra. Giang Chết nghe được câu này về sau, ánh mắt khi bên trong lóe lên một vòng phức tạp hồi ức.
Tiểu Nhã, nếu có một ngày chúng ta già, ta nhất định sẽ so ngươi muộn một ngày đi.
Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, nói mỏ gì a?
Chúng ta mới mười mấy tuổi, làm gì muốn chết muốn sống?
Hệ thống cũng truyền tới nhắc nhở, bất quá Giang Chết nhưng không có tâm tư đi xem.
Đối với Giang Chết không hiểu thấu lời nói, Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, không có làm minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên nói ra một câu nói như vậy.
Thế là nàng ngẩng đầu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng hỏi, vì cái gì ngươi nhất định phải so ta muộn đi một ngày a?
Giang Chết mỉm cười nhìn Tô Tiểu Nhã. Trong ánh mắt tràn đầy đều là đối với nàng cưng chiều cùng yêu thương.
Bởi vì như vậy tử, ngươi cả đời khi bên trong mỗi một ngày đều sẽ có người yêu nhất cùng ngươi đi xong toàn bộ hành trình.
Ta không nỡ vứt xuống một mình ngươi, nhấm nháp mất đi tình cảm chân thành cảm giác cô độc.
Lời nói này là Giang Chết có cảm giác mà phát, tóc.
Cũng là bởi vì đã từng mất đi tình cảm chân thành, mới có thể cảm nhận được loại kia làm cho người đau thấu tim gan, chỉ có thể dùng lãng quên lai xứ mình chết lặng tình cảm.
Đời trước hắn đã thưởng thức qua. Vậy bởi vậy mang cho Tô Tiểu Nhã to lớn tổn thương.
Đời này, hắn sẽ đem thiếu nợ đều trả lại, sẽ không để cho nàng lại trải nghiệm bị người yêu vứt bỏ cảm giác.
Tô Tiểu Nhã mặt có chút ửng đỏ, đối Giang Chết miệng bên trong chỗ sách tình cảm chân thành hai chữ phi thường không có ý tứ, tay nhỏ tại dưới đáy bàn khẩn trương mà hạnh phúc lắc lắc góc áo.
Mặc dù nàng còn không phải rất có thể hiểu được Giang Chết lúc này nói tới, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia chân thành tha thiết tình cảm.
Thật buồn nôn, ngươi cũng là cùng ai học loại lời này a?
Tô Tiểu Nhã ra vẻ nhẹ nhõm nói ra.
Giang Chết cười lộ ra tám khỏa đại răng trắng, trên TV học thôi.
Kỳ thật ta vậy thường xuyên nhìn thần tượng kịch.
Cái gì, màu lam sinh tử luyến, thiên quốc cầu thang, loại hình.
Nam sinh cũng thích xem phim Hàn.
Tô Tiểu Nhã hơi kinh ngạc nháy nháy mắt.
Đương nhiên, nếu như không nghiên cứu các ngươi một chút nữ sinh thích gì, lại làm sao biết nên như thế nào truy ngươi à.
Giang Chết một tay kéo lấy cái cằm, thon dài trắng nón bàn tay cực kỳ đẹp đẽ, cười lên càng đẹp mắt.
Tô Tiểu Nhã nhịn không được nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian túi đầu xuống che giấu mình xấu hổ.
Thật buồn nôn.
Ta xấu hổ đều nhanh móc ra một tòa hai căn phòng tới.
Chương 53, cao nhất phân Giang Chiết.
Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã trò chuyện rất vui vẻ.
Làm một cái người trùng sinh, hắn tương đối cao EQ cùng nhiều năm rèn luyện ra được vui tính hài hước, để Tô Tiểu Nhã cùng với hắn một chỗ thời điểm phi thường thoải mái dễ chịu.
Hai người cười cười nói nói, Tô Tiểu Nhã mặc dù vẫn như cũ ngượng ngùng. Nhưng ửng đỏ gương mặt bên trên mang theo nhảy nhót vui sướng, trong mắt đều nhảy lên thanh tịnh quang huy.
Cách đó không xa một vị nào đó họ Trương lớp trưởng thấy cảnh này, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm.
Đáng giận Giang Chiết, lập tức ngươi liền không cười được.
Ken đông.
Rất nhanh, đi học dự bị tiếng chuông liền vang lên.
Tiết thứ nhất là ngữ văn khóa.
Giang Chiết ghé vào Tô Tiểu Nhã thai vừa cười nói, ngữ văn thành tích hẳn là đã ra tới A.
Ngươi đoán xem lần này mình có thể thi bao nhiêu phần.
Tô Tiểu Nhã bên thai truyền đến một cô ấm áp, đồng thời ngửi được một cô dễ ngửi hương vị.
Đó là Giang Chiết trong miệng khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, còn mang theo một cỗ bạc hà mùi thơm ngát, hắn ăn lục tiễn kẹo cao su.
Tô Tiểu Nhã nhịn không được đem bên thai tú tóc nhẹ nhàng lũng đến sau thai, lộ ra tiểu xảo trong suốt lỗ thai, cùng như thiên nga tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ.
Vậy ai có thể nói cẩn thận, ngữ văn điểm số đều là phó thác cho trời.
Thời điểm tốt 140 phân cũng không phải là không thể được. Không thời điểm tốt 123 thời điểm cũng là có.
Nói cũng thế, ta phát huy kém lời nói, tối thiểu đến có cái 104A.
Giang Chiết vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu.
Tô Tiểu Nhã một bộ bại cho ngươi bộ dáng, nhẹ hư một tiếng, đẹp mắt đại mi nhẹ nhàng vẩy một cái, bỏ đi số không nhưng là có khả năng.
Giang Chiết nụ cười trên mặt càng phát, tóc, thâm thúy, hắn ôm cái hót rỗi lưng một cái.
Ai, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, không ai mãi mãi hèn A.
Tô Tiểu Nhã trực tiếp liếc mắt. Chỉ coi hắn lại là đang tài bảo.
Chỉ chốc lát sau, ngữ văn lão sư Lưu Tấn kẹp lấy một quyển bài thi liền đi vào phòng học.
Tất cả đồng học đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn dưới cánh tay mặt kẹp lấy ngữ giấy thi, đầy mắt vẻ chờ mong.
Lưu Tấn đi vào phòng học, khoe miệng vẫn như cũ treo giống như cười mà không phải cười, cực điểm trang tất thâm thúy tiếu dung. Hắn đi đến trên giảng đài, Giang Chết một tay nâng cầm lên, vẻ vải nhìn xem hắn. Lúc này, Giang Chết đống nhiên cảm giác Lưu Tấn ánh mắt nhìn sang, ánh mắt kia hơi có chút ý vị thâm trường. Giang Chết cười nhạt một tiếng, tâm bên trong đã minh bạch mình thành tích cuộc thi đưa tới hắn chú ý. Bất quá Lưu Tấn rất nhanh thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, phát, tóc, bài thi. Niệm đến danh tự đi lên cầm. Trần Tiêu Tiêu, 126. Hoa. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh kinh diễm tiếng khen ngợi âm. Ngữ văn có thể thi 120 phân trở lên liền tuyệt đối là phi thường điểm cao đếm. Trần Tiêu Tiêu trên mặt mang bình tĩnh tiếu dung, đi đến bục giảng từ Lưu Tấn trong tay tiếp nhận bài thi. Tôn Minh Minh, 103 phân. Vương Cường, 91. Lý Quốc Cường, 119. Lưu Tấn cơ vốn không thế nào dừng lại đọc lấy học sinh điểm số, cầm tới bài thi đồng học có một mặt vui vẻ, có biểu lộ bình thản. Vậy có nhíu mày nhăn chán. Mà không có cầm tới bài thi học sinh đều không ngoại lệ, đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Tô Tiểu Nhã ngồi nghiêm chỉnh, trong tay nắm vuốt bút bi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tấn trong tay bài thi. Đối với mình thành tích nàng phá lệ để ý, mặc dù luôn luôn hạng nhất, nhưng nàng cũng muốn tốt hơn điểm số, đi cùng hỏa tiễn ban học sinh cạnh tranh càng cao danh hơn lần. Giang Chiết Thiên tĩnh thưởng thức bên nàng mặt, nghiêm túc Tô Tiểu Nhã trên mặt có một loại đặc biệt đẹp. Tô Tiểu Nhã, Lưu Tấn rốt cục niệm đến Tô Tiểu Nhã danh tự, khoe miệng vậy lộ ra vui mừng tiếu dung. 138 phân, phi thường tốt. A, thật là lợi hại a, không hổ là ta ban học ủy. Quáng ưu. Các bạn học mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái khác mấy cái học phách nghe được Tô Tiểu Nhã thành tích cũng là vui lòng phục tùng thở dài. Tiểu Nhã, ngươi thật giỏi. Giang Chiết xông Tô Tiểu Nhã bước lên ngón tay cái. Tô Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt khi bên trong mang theo vài phần đắc ý. Không phải là bởi vì thành tích thi tốt, mà là bởi vì chính mình ưu tú bị Giang Chiết tán thưởng. Chỉ có tại phương diện học tập, nàng có thể tại Giang Chiết trước mặt thu hoạch được sung túc tự tin. Tô Tiểu Nhã đứng lên. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ khi bên trong đi đến bục giảng, từ Lưu Tấn trong tay tiếp nhận mình ngựa giấy thi. Tiếp tục cùng hộ. Lưu Tấn mỉm cười nhìn xem Tô Tiểu Nhã khích lệ nói. Ân. Tạ ơn lão sư. Tô Tiểu Nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh thần phấn chấn. Hứng thú bừng bừng bưng lấy bài thi về tới trên chỗ ngồi. Soạn. Viết châm hoa chữ nhỏ ngựa giấy thi cẩn thận, nắn nót trên bàn triển khai. Tô Tiểu Nhã khỏe miệng mang theo vài phần đắc ý, mặc dù không hề nói gì. Thế nhưng là cái kia tư thái xem xét chính là muốn để Giang Chiết hảo hảo nhìn một cái. Giang Chiết hiểu ý. Lập tức liếc mắt nhìn. Sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vỗ tay tán dương, Tiểu Nhã. Ngươi thật quá lợi hại. Còn tốt rồi. Tô Tiểu Nhã mím môi, rõ ràng vui vẻ không được, lại còn phải cố gắng giả bộ như mây trôi nước chảy bộ dáng. Lưu Tấn lại tiếp tục phát mấy chương bài thi xuống tới. Hứa Văn Phong, 87 phân. Ngươi nhà ngươi. Lần này liên đạt tiêu chuẩn cũng chưa tới. Từ Vĩ, 105. Trương Nham, 112. Giang Chiết hiếu kỳ nhìn xem Lưu Tấn, muốn biết mình lần thi này bao nhiêu phân. Toán học, Lý Tông loại hình, hắn cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể thi cái mát điểm. Bất quá ngữ văn liền không nói được rồi, quá nhiều chủ quan đề, chấm điểm thời điểm cũng phải nhìn lao sư cảm giác. Bất quá, khẳng định sẽ là một cái tương đối cao điểm số, điểm này hắn vẫn là có tự tin. Kết quả chờ đến trên giảng đài bài thi một chương giảm bớt, mắt thấy đều nếu không có, Giang Chiết đều không có nghe được mình danh tự. Kỳ quái, cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại ta bài thi mất đi? Thẳng đến cuối cùng một tờ bài thi bị Lưu Tấn cầm lên, hắn ánh mắt mới nhìn về phía Giang Chiết nơi này. Hiếu kỳ, thần bí, còn mang theo vài phần nghi hoặc không hiểu. Trong tay của ta còn có một tờ bài thi, là lần này lớp chúng ta ngữ văn cao nhất phân bài thi. Lưu Tấn nhạt vừa cười vừa nói. Biểu lộ để cho người ta bắt không mò ra đến cùng là cao hứng hay là không cao hứng. Tất cả mọi người ồ lên. Cao nhất phân bài thi còn không có phát, tóc. Là ai a? Còn có ai bài thi không có phát, tóc. Tô Tiểu Nhã 138 phân đã là trước mắt cao nhất. Trương Nham, Lý Quốc Cường cùng Trần Tiêu Tiêu vậy đi ra. Đến cùng còn có ai? Tô Tiểu Nhã nghe được có người so với chính mình điểm số còn cao, không khỏi mím môi, trong lòng có chút không vui. Là ai a? Nàng khẽ nhíu mày hiếu kỳ lẩm bẩm. Giang Chiết cũng đã đắc ý nở nụ cười. Tô Tiểu Nhã ánh mắt quét đến Giang Chiết trống rông cái bàn, đột nhiên ý thức được một việc. Giang Chiết bài thi còn không có phát hạ đến. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Chiết, đầy mắt không thể tin được, chẳng lẽ nói, ngữ văn cao nhất phân là hắn? Lúc này, Lưu Tấn Thâm thủy ánh mắt hàm ẩn dụng tâm vị khó hiểu ý cười nhìn phía Giang Chiết, nhếch miệng khẽ cười nói, "Giang Chiết, ngữ văn thành tích 142 phân.
Cái gì?
Giang Chiết. Hắn ngữ văn thi 142 phân.
Không phải đâu.
Ta trời ạ, đây cũng quá giả.
Gian lận A.
Ta vậy không tin hắn có thể thi cao như vậy.
Các bạn học một mảnh xôn xao, không có người tin tưởng Giang Chiết có thể bằng thực lực mình thi đến cao như vậy điểm số.
Chương 54, ta Giang Chiết không có bật hắc.
Lưu Tấn trước mặt mọi người đọc lên Giang Chiết ngữ văn thành tích, lập tức làm cho cả ban đều sôi trào.
Tất cả mọi người không thể tin được, Giang Chiết cái này vạn năm ở cuối xe có thể thi ra cao như thế điểm số.
Trương Nham cười lạnh hai tiếng, âm dương quái khí nói ra, Giang Chiết đồng học thật sự là lợi hại a.
Tiến bộ như thế thần tốc, ai, thật hâm mộ.
Bên cạnh hắn ngồi cùng bàn Từ Huy vậy đi theo cười lạnh nói, nhìn một cái người ta, một cái nghỉ hè không thấy, ngữ văn thành tích tăng lên nhanh 100 điểm.
Phục, ta là thật phục.
Mặc kệ bạn cùng lớp nhóm nói thế nào, Giang Chiết vẫn như cũ là bộ kia vẻ vải bộ dáng, thần sắc thảnh thơi đi đến bục giảng đưa tay đi muốn thử quyển.
Lưu Tấn một mặt cao thâm mặt chắc nhìn xem hắn, mỉm cười nói, ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái kỳ tích, mà không phải một trận hỏng bét cho xiếc.
Giang Chiết trực tiếp cười trận, khe khẽ lắc đầu, nói với Lưu Tấn, chỉ tiếc trên đời này cũng không phải là mọi thứ đều có thể như người suy nghĩ.
Bất quá sáng tạo kỳ tích, ta cũng rất thám hiểu.
Bạn cùng lớp sợ ngây người, nghĩ không ra Giang Chiết cũng dám cùng Lưu Tấn đối trang tất, đây cũng không phải là ai cũng có dũng khí làm sự tình.
Lưu Tấn cũng là sửng sốt một chút, từ trước đến nay đều là hắn tại học sinh trước mặt trang tất, lần này lại bị phản xáo lộ.
Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh biểu lộ, giơ lên cái cằm thở dài một tiếng lắc đầu. Nhưng ngươi biết không? Trên cái thế giới này không có kỳ tích, chỉ có ngẫu nhiên, tất nhiên cùng người tận lực mà vì.
Vậy liền tại tất nhiên khi bên trong sáng tạo kỳ tích tốt.
Giang Chiết cầm lại mình bài thi, tiêu sái quay người.
Toàn bộ đồng học đều nhìn ngây người, bởi vì Giang Chiết cái kia trực diện Lưu Tấn thân ảnh, cùng tiêu sái quay người phong độ, thật cực kỳ giống cảng sinh trong phim Can Đảm Anh Hùng.
Mang theo bình rượu ngọn nguồn mũi nhọn Trần Tiêu Tiêu hai tay kích động nắm cùng một chỗ, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng a.
Giang Chiết vừa rồi rất đẹp trai a.
Đệ tử Trần Tiêu Tiêu tâm động giá trị 80.
Đệ tử Trương Thiến tâm động giá trị 65.
Đệ tử Trần Tâm Nguyện tâm động giá trị 42.
Các nữ sinh đều là giác quan động vật, xuất khí Giang Chiết làm ra như thế xuất khí động tác, để các nàng nhao nhao nổi lên hoa si.
Kết quả là, hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên, lại để cho Giang Chiết thu hoạch được một sóng lớn điểm số.
Giang Chiết thật vui vẻ cầm bài thi về tới trên chỗ ngồi. Quyển thủ cái kia đỏ thấm 142 phía dưới đánh hai đầu gạch ngang, phá lệ dễ thấy.
Ba ba.
Giang Chiết đưa tay gõ gõ bài thi, khẽ nhíu mày thở dài nói, đáng chết, vậy mà chụp ta 8 phân quyển mặt phân, quá phận đi.
Bên cạnh Tô Tiểu Nhã một mặt tức giận, lông mày đều bắt đầu dựng ngược lên.
Giang Chiết, ngươi.
Ngươi tại sao như vậy a?
Giang Chiết một mặt mờ mịt nhìn xem Tô Tiểu Nhã, ta thế nào?
Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ,
á ta đã hiểu.
Bởi vì ta lần thi này so ngươi tốt, cho nên ngươi tức giận đúng hay không?
Mới không phải.
Tô Tiểu Nhã khẽ hừ một tiếng.
Không có thi đến hạng nhất nàng cố nhiên là có chút thất vọng.
Nhưng nàng nhất sinh khí là Giang Chiết vậy mà thi cao nhất phân.
Toàn lớp người nào không biết Giang Chiết thành tích là cái gì trình độ A?
Hắn lần thi này thứ nhất.
Liền xem như đồ ngốc đều có thể đoán được hắn là gian lận.
Mà Tô Tiểu Nhã.
Ghét nhất khảo thí gian lận người.
Nếu như không phải ghen ghét ta thi hạng nhất.
Ngươi hẳn là mừng thay cho ta mới là A.
Giang Chiết ung dung nói ra.
Ngươi.
Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc A?
Tô Tiểu Nhã thở phì phì nhìn xem Giang Chiết, trong mắt thật mang theo vài phần tức giận.
Liền xem như ngươi muốn thi cao hơn điểm số.
Cũng hẳn là thông qua mình cố gắng đi từng bước một tăng lên.
Mà không phải dùng loại phương thức này.
Giang Chiết nhìn xem Tô Tiểu Nhã, yên tĩnh nghe nàng nói hết lời.
Nguyên bản vui tươi hớn hở biểu lộ lúc này mang tới một vòng thần sắc cô đơn.
A.
Tiểu Nhã,
chẳng lẽ ngươi vậy cho là ta gian lận sao?
Hắn cô đơn thần sắc rơi vào Tô Tiểu Nhã trong mắt, lập tức để nàng trong lòng căng thẳng.
Cho tới nay nhìn qua đều là dương quang sáng lạ.
Phảng phất không có gì có thể để hắn không vui Giang Chiết.
Vậy mà bởi vì chính mình một câu mà khó qua.
Nàng có chút không đành lòng, thế nhưng là nghĩ nghĩ khảo thí gian lận sự tình xác thực không thể tha thứ, liền nhịn được an ủi hắn xúc động.
Ta biết ngươi là vì ta.
Nhưng dạng này không tốt.
Nàng nhỏ giọng nói ra.
Hai người trước đó từng có ước định.
Giang Chiết nếu như khảo thí khi bên trong có thể thắng được Tô Tiểu Nhã.
Hai người liền có thể trở thành ngồi cùng bàn.
Cho nên Tô Tiểu Nhã vô ý thức kết luận, Giang Chiết vì cái này mắt khai thác gian lận thủ đoạn.
Giang Chiết cười khổ một tiếng.
Ha ha.
Ta vốn cho là.
Cho dù tất cả mọi người không tin ta,
ngươi cũng sẽ kiên định trạng, đứng, ở bên ta. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi a. Nhưng là Tiểu Nhã, ta phải nói cho ngươi, ta Giang Chiết không có bất hắc. A không phải không phải, ta là ý nói, ta Giang Chiết không có gian lận. Giang Chiết một mặt bi phẫn cùng thất vọng. Tô Tiểu Nhã nhìn lo lắng. Thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, nàng cũng không tin Giang Chiết thật sự là dựa vào năng lực chính mình thi đến cao như vậy điểm số. Lưu Tấn trên bục giảng ánh mắt thâm thúy nhìn lấy bọn hắn hai, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tốt như vậy, chúng ta nay ngày liền đem tấm này bài thi giảng một chút ta. Giang Chiết làm không có gian lận sự tình tự nhiên sẽ có Tôn chủ nhiệm đi xử lý, hắn Lưu Tấn luôn luôn lấy thế ngoại cao nhân tự cho mình là, sẽ không tự tay can thiệp loại này chuyện thế tục. Mà dòng dã một tiết khóa, Giang Chiết đều thần sắc tiêu điều ngồi ở chỗ đó, không có chủ động tìm Tô Tiểu Nhã nói câu nào. Tô Tiểu Nhã ngược lại có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy Giang Chiết mặt không biểu tình bộ dáng, tâm bên trong lại niệm lên hắn tốt đến. Trước đó hắn đối mình quan tâm bảo vệ, hướng mình vui vẻ thời điểm bộ dáng, đều hiện lên tại Tô Tiểu Nhã náo hải khi bên trong. Nàng có chút do dự, trong nội tâm thiên nhân giao chiến, không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Khó khăn nhịn đến xuống khóa, Tôn chủ nhiệm kẹp lấy sách giáo khoa từ lớp bên cạnh đi tới cửa, biểu lộ nghiêm túc nhìn qua Giang Chiết. Giang Chiết, cùng ta đến văn phòng đến một chuyến. Bạn cùng lớp nhóm lập tức vang lên một trận hư thanh. Tất cả đều tiếu dung mập mờ nhìn về phía Giang Chiết, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Trương Nham ôm lấy cánh tay, đắc ý dựa vào ở phía sau trên mặt bàn, một bộ bày mưu nghị kế bộ dáng nhìn Giang Chiết một chút. Hắn thầm nghĩ, vốn chỉ là sớm nộp bài thi, lần này lại nhiều khảo thí gian lận vấn đề. Hừ, tối thiểu nhất cũng phải cho ngươi cái đại xử lý. Cùng ta Trương Nham đấu, ngươi vẫn là còn non chút. Giang Chiết tỉnh táo đứng lên, Tô Tiểu Nhã không đành lòng nhìn xem hắn, nhưng lại không biết lúc này nên nói gì. Trước khi đi, Giang Chiết quay đầu nhìn Tô Tiểu Nhã một chút, cười khổ hỏi, nếu như ta nói ta không có gian lận, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Ta. Tô Tiểu Nhã lời nói kẹt tại bên miệng, cuối cùng lại cũng không nói ra miệng. Nàng là cái rất ngoan nữ hài tử, đối với phương diện học tập sự tình càng là tương đối chăm chỉ, không cách nào nói ra vi phạm nội tâm lời nói đến. Tốt ta minh bạch. Ha ha. Giang Chiết một mặt cô đơn, nhìn lên trời thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra phòng học. Giang Chiết. Tô Tiểu Nhã nhìn xem hắn cô đơn bóng lưng, chỉ cảm thấy ngực cũng bắt đầu có chút đau buồn. Lần này, nàng ý thức được mình không tín nhiệm đã thật sâu tổn thương đến Giang Chiết. Thế nhưng, nàng lại không cách nào thuyết phục mình đi tin tưởng Giang Chiết không có gian lận. Trong lúc nhất thời, nàng biến đến vô cùng ảo não. Chương 55, Huấn Đạo. Giang Chiết một mặt cô đơn đi ra phòng học. Rời đi cửa phòng học trong nháy mắt, trên mặt hắn liền lộ ra đắc ý cười xấu xa. Hắc hắc. Tiểu Nha đầu hiện tại hẳn là nội tâm xoắn suýt hỏng A. Đến lúc đó biết ta là trong sạch, hội làm sao bồi thường ta đây? Giang Chiết sờ lên cằm đắc ý nghĩ đến. Cái gì? Tô Tiểu Nhã không tin hắn không có gian lận. Nói nhảm, đổi lại Giang Chiết chính hắn đều không tin A. Toàn trường hơn 1.000 tên học sinh kém ngữ văn có thể thi 142. Nếu là có bản lĩnh này, lại lệnh khoa vậy chen vào trước 1.000. Cho nên lần này cần nói Giang Chiết không có gian lận, quỷ đều không tin. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, Giang Chiết chính mình cũng không tin. Bởi vậy, hắn làm sao có thể yêu cầu Tô Tiểu Nhã tin tưởng hắn a? Đây không phải kéo sao. Chi cho nên sẽ có trên lớp học một màn kia, hoàn toàn là Giang Chiết kế sách. Để Tô Tiểu Nhã cái tiểu nha đầu kia cảm thấy thua thiệt mình, đến lúc đó còn không cho phép hắn tác thủ sao. Giang Chiết muốn đắc ý, tới phòng làm việc trên đường, trên mặt đều lộ ra cười xấu xa. Tôn chủ nhiệm nguyên bản tâm lý phi thường sinh khí. Cố ý đi tại Giang Chiết phía trước không để ý tới hắn, hy vọng cho hắn một chút tinh thần áp lực. Thế nhưng là đi tới vậy mà nghe được hắn gầy gầy cái tiếng cười quái dị, nhìn lại, tiểu tử này còn thật vui sướng. Tôn chủ nhiệm lập tức liền bị khí giận sôi lên. Ngươi bây giờ làm sao cười được? Lần này vấn đề lớn bao nhiêu người không biết sao? Giang Chiết nháy nháy mắt, mỉm cười gật đầu nói, ta biết à, chúng ta nhị chung lại thêm một cái thiên tài, thật đáng mừng à. Cái gì thiên tài? Tôn chủ nhiệm có chút ngượng bức hỏi. Giang Chiết đưa tay chỉ lỗ mũi mình, đương nhiên là ta cái này cái thiên tài doài. Không nghĩ tới sao. Tôn chủ nhiệm trực tiếp phá phòng, cơ lấy trong tay sách liền hướng Giang Chiết đánh tới, ta nghĩ ngươi cái trái dưa hấu. Giang Chiết rất linh hoạt tránh qua, tránh né, tôn chủ nhiệm cũng không có thật muốn đánh, chỉ là dọa một chút hắn. Nhìn xem Giang Chiết một bộ không tim không phổi bộ dáng, tôn chủ nhiệm thở dài một hơi, tiểu tử ngươi, hiện tại cùng ta ra không có việc gì. Đợi chút nữa đến văn phòng. Ngay trước niên cấp chủ nhiệm mặt ngươi nếu là lại không thành thật, ta cũng không giữ được ngươi. Giang Chiết nghe vậy, trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng, tự tin nói với tôn chủ nhiệm, yên tâm đi, tôn chủ nhiệm.
lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Mặt ta còn không có bị ngươi mất hết sao? Tôn chủ nhiệm thở phì phì nhìn hắn chằm chằm, ngươi là thật ốc. Liền xem như muốn chép ngươi vậy sai cái mấy đề, môn môn đều thi cao như vậy, vọt thẳng đến niên cấp đệ nhất. Ngươi làm lao sư nhóm đều ngốc ca. Giang Chiết nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới mình thật thi đến niên cấp thứ nhất. Bất quá cái này cũng không tính quá mức kỳ quái, dù sao hệ thống sách kỹ năng hắn đều điểm tới cao cấp, lúc này luận thời cấp 3 tri thức nắm giữ năng lực, cả nước đều không có học sinh mạnh hơn hắn. Giang Chiết ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Dù sao hắn đều dựa vào bản sự của mình thi đi ra thành tích. Mặc dù ngay từ đầu khẳng định sẽ bị hoài nghi. Bất quá hắn cũng không có gian lận, căn bản không cần đến lo lắng cái gì. Cho nên, cũng không có tất yếu cố ý tính sai mấy đề. Giả bộ như thành tích là một chút xíu tăng lên đi lên. Giang Chiết đi theo Tôn chủ nhiệm đi vào văn phòng. Tất cả lão sư đều hiếu kỳ nhìn lại. Muốn gặp vị kia gian lận đến cơ hồ môn môn mát điểm học sinh hình dạng thế nào. Tận mắt thấy Giang Chiết về sau. Phần lớn giáo sư đối với hắn ấn tượng đều phi thường không nhiều, nhất là những cái kia nữ lao sư. Không có cách nào, đây là một cái xem mặt thế giới. Giang Chiết một M85 tinh thần tiểu tử. Dáng người rắn chắc, dài dương quang xuất khí. Vô luận ai thấy được đều sẽ thích. Khang Vĩnh Sinh chủ nhiệm trong tay bưng một cái đại dư âm chén, một câu cũng không nói. Liên lặng lặng nhìn chằm chằm nơi này. Tôn chủ nhiệm đem Giang Chiết dẫn tới mình chỗ ngồi trước. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, Giang Chiết. Cuộc thi lần này ngươi thành tích vì cái gì tăng lên nhanh như vậy? Có phải hay không gian lận rồi? Không có A. Ta đều là bằng bản sự thi. Giang Chiết thẳng thắn trả lời. Phanh. Tôn chủ nhiệm hung hăng vô bàn một cái, nói hiệu nói vượng. Ta mang theo ngươi 3 năm, ngươi cái gì tài nghệ của ta có thể không biết sao? Lần nào khảo thí ngươi tiến vào niên cấp trước 1000. 6 môn khóa ngươi liền không có một môn có thể đạt tiêu chuẩn. Lần này lại là hó. Môn môn đều tiếp cận mát điểm. So chúng ta niên cấp thứ nhất đều cao hơn mấy chục phần. Ngươi có lợi hại như vậy sao? Ta trước kia làm sao không nhìn ra? Tôn chủ nhiệm một trận nghiêm khắc gian dạy. Nhìn ra dáng. Bất quá Giang Chiết cũng biết, hắn là cố ý bày ra thái độ đến cho người khác nhìn. Nhất là niên cấp chủ nhiệm Khang Vĩnh Sinh. Trong tay hắn thế nhưng là trưởng quản quyền sinh sát. Nếu như hắn cái này liên quan bất quá, vấn đề thậm chí sẽ bị báo cáo nhân viên nhà trường. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Tôn chủ nhiệm vừa nói, vừa hướng Giang Chiết ngáy mắt. Ám chỉ hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Dù sao gian lận mặc dù là không tốt hành vi. Thế nhưng là lần nào khảo thí không có người gian lận a. Lao sư đều không cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải Giang Chiết thành tích quá khoa trương. Các lao sư cũng sẽ không như vậy so đo. Nhiều nhất liền là trong âm thầm nói 2 câu. Chỉ cần Giang Chiết bên này thành thật thật nhận cái sai. Vấn đề còn thật là tốt xử lý. Thế nhưng, Giang Chiết mới không nhận sai. Bởi vì hắn là bằng bản sự của mình thi A. Tôn lão sư, vấn đề này rất phức tạp. Ta nên từ chỗ nào nói lên đâu? Giang Chiết vẻ mặt thành thật nhìn xem tôn chủ nhiệm nói. Trong văn phòng lão sư đều cảm thấy phi thường có ý tứ, không biết tiểu tử này muốn chơi hoa chiêu gì. Mà tôn chủ nhiệm càng là trực tiếp sửng sốt, ngươi còn có cái gì dễ nói? Phần này phiếu điểm ngươi làm sao cùng ta giải thích? Hắn từ trong ngăn kéo xuất ra một phần phiếu điểm để lên bàn, phía trên là Giang Chiết thành tích. 6 môn khóa hết thẻ thi 732 phần. Chỉ có ngữ văn cùng anh ngữ khấu trừ 1 điểm điểm số, cái khác mấy môn tất cả đều là mát điểm. Phần này thành tích, thỏa thỏa niên cấp thứ nhất. So trước đó vị trí ổn định 1 hỏa tiễn ban cao tài sinh Sâm Đảo Diêu còn phải cao hơn 30 phần đến. Giang Chiết lướt qua, mỉm cười hỏi ngược lại, thế nhưng, vì cái gì cái này điểm số không thể là chính ta thi đi ra đâu. Lão sư, ta rất tôn kính ngài. Thế nhưng là nói ta gian lận. Tối thiểu cũng phải cầm ra chứng cứ tới đi. Là lão sư giám khảo nhìn thấy ta chép tập, còn là ai có cái khác chứng cứ. Tôn chủ nhiệm có chút phương, dùng sức cho Giang Chiết ngáy mắt. Chuyện này ngươi thừa nhận ngoan ngoãn nhận cái sai là được, dù sao lớp 12, trường học cũng sẽ không cho ngươi quá lớn xử lý. Nhưng ngươi nếu là mạnh miệng không thừa nhận, cái kia vấn đề liền lớn. Quả nhiên, một mực nhìn lấy bên này niên cấp chủ nhiệm Khang Vĩnh Sinh ha ha cười một tiếng, bưng giữ ấm chén đi tới. Giang Chiết đúng không? Thật là một cái miệng lưỡi chân chu hài tử. Thế nhưng là ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Đây chỉ là thi sát hạch, cũng không phải thi đại học. Thi đại học ngươi có thể gian lận đến hơn 700 phần, ta tính ngươi lợi hại. Thế nhưng là đây chỉ là một lần thi sát hạch, ngươi điểm thi số lại cao hơn vậy không có tác dụng gì. Hắn đi đến Giang Chiết trước mặt đến, chỉ vào tấm kia phiếu điểm nói ra, đây chính là ngươi gian lận chứng cứ. Bằng ngươi thành tích học tập, ngươi có thể thi đến cao như vậy điểm số sao? Hắn một mặt ở trên cao nhìn xuống cười nhạt, giống như là nhìn thấy một cái tự cho là đúng hài đồng. Giấy gói không được lửa. Chương 56, 3 năm kỳ hạn đã đến cầu phiếu đề cử. Nghiên cấp chủ nhiệm Khang Vĩnh Sinh một bộ ta đã xem thấu ngươi biểu lộ nhìn xem Giang Chiết, chờ lấy nhìn hắn xấu hổ cúi đầu xuống thừa nhận sai lầm, thậm chí ôm đầu khóc giống chẳng diện. Thế nhưng, Giang Chiết lại một lần nữa để hắn thất vọng. Cuộc thi lần này điểm số là ta bằng thực lực thi đi ra, ta biết các ngươi khả năng không quá tin tưởng. Nhưng là, hắn hít sâu một hơi, chậm chạp mà ánh mắt kiên định nói ra, kỳ thật trước đó ta vẫn luôn đang giấu giếm thực lực mình. Toàn bộ văn phòng xuất hiện trong nháy mắt xấu hổ. Loại này không rời đầu giải thích, để một chút lao sư buồn cười, sau đó mấy cái trẻ tuổi nữ lao sư dẫn đầu bật cười. Ha ha ha, hắn thật là một cái nhân tài. Ngươi nhà ngươi, có phải hay không hả nìm đã thấy nhiều a? Con ẩn giấu thực lực, loại lý do này ngươi cũng nghĩ ra được. Liền ngay cả Khang Vĩnh Sinh đều bị Giang Chiết chọc cười. Không phải, vậy ngươi là ý nói, chi hai năm trước nhiều lần đều thi toàn trường đến ngược, không phải ngươi thành tích không tốt, mà là bởi vì ngươi cố ý thi kém. Giang Chiết lại rất chân thành nhẹ gật đầu, là, ta đã từng đã đáp ứng một người. Trong vòng 3 năm không cho phép thể hiện ra thực lực mình, bây giờ, 3 năm kỳ hạn đã đến. Ta vậy liền không lại giấu giếm thực lực mình. Trong văn phòng tràn đầy vui sướng tiếng cười, các lao sư bị Giang Chiết chọc cho ngửa tới ngửa lui. Chỉ có Tôn chủ nhiệm một mặt tức giận thêm bất đắc dĩ, hung hăng chừng Giang Chiết một chút, ngươi thật dễ nói chuyện. Giang Chiết nhún vai, một mặt mỉm cười. Kỳ thật, Giang Chiết giải thích thế nào mình đột nhiên trở nên thành tích tốt như vậy cũng không trọng yếu. Các lao sư cũng sẽ không quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm Giang Chiết đến cùng có hay không gian lận. Điểm này liền đuổi theo ban đồng dạng, chỉ cần ngươi có thể đạt thành công trạng, lão bản mới sẽ không quản ngươi dùng thủ đoạn gì. Mà tại lao sư nơi này, thành tích liền là công trạng. Bởi vậy cho dù Giang Chiết tùy tiện hồ khản một cái lý do vậy không quan hệ, trọng yếu là, hắn đến chứng minh mình thành tích cuộc thi là dùng thực lực thi đi ra. Như vậy đi, đã các ngươi cũng không tin, dứt khoát chúng ta tới thử một lần tốt. Giang Chiết chủ động đề nghị, các ngươi để cho ta thừa nhận gian lận là không thể nào, thế nhưng là ta muốn nói mình bằng bản sự thi niên cấp thứ nhất, các ngươi vậy không tin. Làm như vậy giòn các ngươi bỏ ra để kiểm tra một chút ta, nhìn ta là có chân tài thực học, vẫn là đầu cơ trục lợi thi điểm cao. Giang Chiết từ tiến vào văn phòng bắt đầu, trên mặt liền không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là thỉnh thoảng còn có thể khôi hài một cái chỉ đùa một chút, một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng. Cái này khiến Khang Vĩnh Sinh cùng các lao sư khác đối với hắn vậy là có chút lau mắt mà nhìn. Nghe được Giang Chiết đề nghị, một nhóm lao sư trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Bởi vì Giang Chiết thần thái quá mức bình tĩnh, nếu là thật gian lận, sẽ không có loại phản ứng này mới đúng. Khang Vĩnh Sinh khẽ nhíu mày, cười nhạt nói, chẳng lẽ còn muốn vì ngươi chuyên môn ra lại một bộ bài thi không thành? Lưu Tấn lúc này vậy ở bên cạnh. Nói thật, hắn càng xem Giang Chiết càng cảm thấy ưa thích. Bởi vì hắn cảm thấy Giang Chiết cùng hắn đồng dạng. Đều có một viên phóng đãng không bị trói buộc linh hồn. Thế là hắn mở miệng nói ra, không cần đến phiền toái như vậy, liền từ trước kia bài thi bên trong chọn mấy bộ đi ra. Để hắn làm một lần tốt. Khang Vĩnh Sinh nghe được lời nói này, hơi suy tư một phen liền gật đầu đồng ý. Dù sao Giang Chiết trước đó thành tích quá kém. Cho dù là những cái kia bài thi lúc trước hắn tiếp xúc qua, vậy không có khả năng làm ra quá cao điểm số đến. Tốt. Đã như vậy. Cái kia sáng hôm nay ngươi trước hết khác đi học. Chúng ta những lao sư này ở chỗ này nhìn xem ngươi làm. Hắn lúc này để Lý lao sư đi chọn lựa mỗi năm một bộ bài thi, in ra để Giang Chiết hiện trường tới làm. Giang Chiết tách ra tay mình chỉ, từ tốn nói, yên tâm đi. Không dùng đến thời gian quá dài. Giang Chiết bị gọi tới phòng làm việc về sau. Hạ một bài giảng trực tiếp vắng mặt. Vương Đan Đan cùng Khâu Hiểu Đông ngồi cùng một chỗ. Cho chuyện chính náo nhiệt, cho nên Tô Tiểu Nhã bên cạnh liền trống xuống tới. Nàng xem thấy trống rông cái ghế. Nhớ tới Giang Chiết tại thời điểm. Luôn yêu thích nói các loại lời nói dí dỏm đến đùa mình vui vẻ. Tiểu Nhã. Gần nhất các bạn học ở giữa có lời đồn, nói hai chúng ta ở cùng một chỗ. Ta tranh thủ thời gian cùng bọn hắn làm sáng tỏ. Bởi vì đây không phải là lời đồn. Tiểu Nhã. Ngươi gần nhất có phải hay không trở nên méo a? Nói bậy. Ta nào có a? Vậy tại sao ngươi trong lòng ta phân lượng? Lại càng ngày càng nặng đâu? Từng man ngọt ngào ký ức. Để Tô Tiểu Nhã không khỏi lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là hình tượng nhất chuyển, về tới Giang Chiết mặt mũi tràn đầy cô đơn rời đi phòng học bộ dáng, Tô Tiểu Nhã trong nháy mắt lại khẩn trương lên. Thật lâu như vậy còn chưa có trở lại, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì a? Tô Tiểu Nhã có chút sợ hãi. Gian lận loại sự tình này, đối với nàng biết điều như vậy nữ sinh tới nói là ngày chuyện lớn. Cho nên, Giang Chiết sẽ bị làm sao xử lý, nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Hết giờ học, Trương Nham ngồi trên bàn, cùng chung quanh đồng học rất lớn tiếng nghị luận Giang Chết sự tình. Giang Chết gia hỏa này thật là đần, chép cũng sẽ không chép. Liền ngươi cái kia trình độ còn chép cái thứ nhất, ai mà tin a? Người ngu nhiều tắc quái thôi. Thật không biết hắn là đem người khác đều trở thành đồ đần, vẫn là đem mình làm đồ đần. Trương Nham thanh âm cố ý nói rất lớn, để cho Tô Tiểu Nhã có thể rõ ràng nghe được. Loại người này làm chuyện gì đều muốn đầu cơ trục lợi, cũng quá không đáng tin cậy. Ai về sau nếu là cùng hắn tại một khối, khẳng định phải xui xẻo. Trần Tiêu Tiêu vậy là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nói với Tô Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, về sau ngươi vẫn là cách hắn xa một chút ta. Ngươi thành tích tốt như vậy, lại là lớp 12 cái này trọng yếu nhất thời điểm, nhưng ngàn vạn không thể cùng hắn học cái sâu A. Trần Tiêu Tiêu cũng là lớp học thành tích đặc biệt tốt nữ sinh, cùng Tô Tiểu Nhã quan hệ coi như không tệ. Lần này nhìn thấy Giang Chết dùng làm tệ thủ đoạn thi đậu điểm cao, tâm bên trong xem thường đồng thời, vậy đang cấp Tô Tiểu Nhã nhắc nhở. Tô Tiểu Nhã nhướng mày, nhưng lại không biết nên nói gì. Dù sao chính nàng vậy rất khó tin tưởng Giang Chết không có gian lận. Ai ai, tin tức mới nhất. Giang Chết bị giam ở văn phòng, tất cả lão sư đều theo dõi hắn ở nơi đó làm bài thi. Từ Uy bỗng nhiên từ bên ngoài mặt mày hớn hở chạy vào hô. Trương Nham các loại người nhãn tình sáng lên, liền đợi đến xem kịch vui đâu. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Nhanh nói cho chúng ta một chút. Từ Uy thở đều đặt khí, một mặt hưng phấn đối chỗ có người nói, ta dựa vào, việc này nói ra dọa các ngươi nhảy một cái. Các ngươi có biết hay không, cuộc thi lần này Giang Chết các khoa thành tích là bao nhiêu? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Trương Nham tựa hồ đã đoán được đáp án, trong mắt đều là hưng phấn quan mang. Từ Uy ngửa đầu cười to nói, ha 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 ha. Hắn 6 môn cộng lại thi hơn 730 phần. Không sai biệt lắm là mát điểm A, thật quá treo. Các lao sư để hắn làm tiếp một lần bài thi, xem hắn có thể thi bao nhiêu phân. Thuyết pháp này, càng là ngồi vững Giang Chết khảo thí gian lận sự tình. Bạn cùng lớp nhóm một trận xôn xao, sau đó vậy cười theo. Không thể nào. Giang Chết bình thường nhìn qua vẫn rất cơ linh, làm sao lần này phản sát. Chép cũng sẽ không chép. Ai? Hắn đáp án là từ đâu làm ra A? Còn rất lợi hại. Ai, có loại này làm bảng môn tà đạo tâm tư, xem nhiều sách không tốt sao. Cái này xem như rời lên tảng đá nện chân mình, lần này lao sư chuyên môn vì hắn ra để mục giám thị, nhìn hắn còn thế nào gian lận. Các bạn học nghị luận ầm ĩ, đều cầm loại sự tình này khi bắt quái tin tức đến trò chuyện. Mà Tô Tiểu Nhã trong lòng cũng là mát lạnh, cảm thấy đại sự không ổn. Nếu như Giang Chết thật 4 môn khảo thí tất cả đều gian lận, đồng thời tạo thành ác liệt ảnh hưởng, vậy liệu rằng bị cưỡng chế nghỉ học. Nàng tâm lập tức níu chặt. Chương 57, Thiên Tài. Tô Tiểu Nhã lúc này phương tâm đại loạn, đầy trong đầu muốn đều là Giang Chết sự tình. Trương Nham tại cách đó không xa cố ý thêm mắm thêm muối. Ai, lần này vấn đề nhưng lớn lắm a. Giang Chết làm như thế, đây chính là cho chúng ta toàn bộ 3 năm ban 2 trên mặt bôi đen. Trần Tiêu Tiêu vậy tức giận hỏi, vậy ngươi nói, trường học bên này hội xử lý như thế nào? Rõ ràng như vậy khảo thí gian lận hành vi, hơn nữa còn là lớp 12 lần thứ nhất thi sát hạch, khẳng định sẽ có xử phạt a. Trương Nham khoanh tay, cao thâm mặt chắc cười một tiếng, học kịch truyền hình bên trong nam chính như thế sờ lên cái mũi. Xử phạt là khẳng định có. Dù sao gian lận thi đến cả lớp thứ nhất, liền đại biểu cho lần này dò xét thi toàn bộ đều đã mất đi ý nghĩa. Cho nên Giang Chết sẽ bị trọng phạt, để hắn về nhà tỉnh lại 2 tuần lễ là tối thiểu nhất. Bên cạnh Từ Uy nhếch miệng, liền hắn dạng này, dứt khoát khắc nghiệm, trực tiếp mở cho hắn trừ được. Dù sao về sau vậy thi không đậu đại học. Tô Tiểu Nhã trong nháy mắt cảm giác có chút tê dại ra đầu, trong đầu vậy lăn lộn loạn cả lên. Nếu như Giang Chết bị nghỉ học xử lý lời nói, đây chẳng phải là từ nay về sau mỗi ngày đều không gặp được hắn rồi. Vừa nghĩ tới cái kia làm xấu anh Tuấn Nam Hải sẽ từ bên cạnh mình biến mất, Tô Tiểu Nhã tâm lý lập tức khẩn trương lên, một cô to lớn sợ hãi đưa nàng bao phủ lại. Như thế tương lai, nàng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Nàng đỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, gắt gao nắm tay nhỏ. Sau đó bước nhanh hướng phòng học bên ngoài chạy tới. Nàng muốn đi tìm Tôn chủ nhiệm cầu tình, hy vọng hắn không cần xử phạt Giang Chết. Coi như muốn xử phạt lời nói, để hắn quét dọn vệ sinh hoặc là sao chép học sinh quy tắc cũng tốt. Thế nhưng, tuyệt đối không nên để hắn nghỉ học A. Lúc này trong văn phòng, tất cả lão sư làm thành một vòng, một mặt kinh ngạc nhìn xem vị trí trung tâm. Ở nơi đó, Giang Chết ghé vào Tôn chủ nhiệm trên bàn công tác, đang tại múa bút thành văn viết Anh ngữ bài thi. Tất cả đề mục chỉ là nhìn lướt qua, lập tức có thể viết ra đáp án. Loại này làm bài tốc độ, cho dù là mấy vị hành nghề hơn 20 năm lao giáo sư cũng nhịn không được nâng đỡ kính lão, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem. Mà tại mặt khác hai trên bàn lớn, hai vị lớp 12 dạy thay lão sư phụ trách cho Giang Chiết phê chữa bài thi. Vẹn vẹn quá khứ một canh giờ, Giang Chiết liền đã đem ngữ văn, toán học cùng Lý Tông đều làm xong. Sở dĩ cuối cùng mới làm Anh ngữ, là bởi vì thính lực có chút lãng phí thời gian.
Cái này. Hoàn toàn đúng, tất cả đều đúng a.
Một tên số học lão sư kinh ngạc hô, hai tay đều nhịn không được run. 20 phút làm xong một bộ toán học bài thi, với lại đáp án toàn bộ chính xác. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ.
Còn có ta bên này, vật lý mát điểm.
Vật lý lao sư vậy kích động nói ra.
Hóa học cũng là mát điểm.
Sinh vật cũng là.
Từng cái lao sư báo ra bài thi điểm số, làm cho cả văn phòng lao sư đều trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía ở giữa tên kia anh Tuấn thiếu niên.
Tôn chủ nhiệm kích động sắc mặt đỏ bừng, bình thường nhìn qua có chút hung mặt chữ quốc, lúc này mừng rỡ tràn đầy nếp nhăn.
Thật bất khả tư nghị, cái này thật bất khả tư nghị.
Hắn đã không biết nên nói cái gì tốt, chỉ có thể không ngừng lặp lại câu này.
Là mang theo Giang Chiết 3 năm chủ nhiệm lớp, hắn mới là nhất là ngạc nhiên người kia.
Niên cấp chủ nhiệm Khang Vĩnh Sinh sờ lấy mình chùi lùi chán, cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ.
Hắn làm hơn 30 năm lão sư, lần đầu gặp được loại này không thể tưởng tượng sự tình.
Cho dù là hỏa tiễn trong ban thành tích tốt nhất thiên tài,
làm bài thi tốc độ cũng không thể giống Giang Chiết nhanh như vậy.
Với lại, xác suất chúng còn cao như thế.
Các ngươi thấy rõ ràng bài thi sao?
Thật sự là mát điểm.
Khang Vĩnh Sinh có chút không thể tin tưởng nhìn về phía mấy vị chấm bài thi lao sư.
Chủ nhiệm.
Thật sự là mát điểm.
Vị kia số học lao sư đem bài thi đưa tới.
Ngài ngó ngó.
Đề mục này làm đơn giản cùng tiêu chuẩn đáp án giống như lúc.
Muốn trừ điểm cũng không tìm tới trừ điểm điểm.
Khang Vĩnh Sinh là toán học tổ trưởng.
Phương diện này hắn là quyền uy.
Tiếp nhận bài thi xem xét, Khang Vĩnh Sinh từ đầu tới đuôi quét một lần.
Cũng là không lời nào để nói.
Lựa chọn hoàn toàn đúng, đại lời giải trong đề bài đáp tinh chuẩn cấp tốc.
Không có bất kỳ cái gì dư thừa trình tự.
Không riêng gì chính xác, đơn giản có thể nói là hoàn mỹ bài thi phương thức.
Mấy vị khác lao sư vậy nhau nhau đem bài thi cầm tới.
Kết quả tất cả lao sư nhất trí đánh giá.
Giang Chiết bài thi tất cả đều là mát điểm.
Khang Vĩnh Sinh tâm tính đã bắt đầu phát sinh chuyển biến.
Nếu như nói ngay từ đầu hắn là nổi nóng Giang Chiết gian lận, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Hắn đã vững tin Giang Chiết là một cái thiên tài.
Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì cái này cái thiên tài chi 2 năm trước thành tích kém như vậy.
Nhưng là cái kia có quan hệ gì?
Dạng này thiên tài mỗi một cái đều là trường học quý giá tài phú.
Tương lai đều là trọng điểm đại học người kế tục.
Có thể đề cao trường học trọng điểm tỷ lệ lên lớp.
Có thể ánh sáng nhị trung thiên tài.
Ngữ văn bài thi đâu?
Ngữ văn hắn làm thế nào?
Khang Vĩnh Sinh trên mặt mang kích động tiếu dung, vội vàng hỏi.
Một bên khác, Lưu Tấn chậm rãi tháo xuống mình mắt kiếng gọng vàng.
Phát ra thở dài một tiếng.
Nghĩ không ra sinh thời.
Lại có thể gặp được như năm đó ta đồng dạng thiên tư cái thế học sinh, rượu quá thay.
Rượu quá thay a.
Khang Vĩnh Sinh vội vàng đi tới.
Chỉ thấy Lưu Tấn đối Giang Chiết viết văn thở dài thở ngắn.
Thế nào?
Ngữ văn thi có được hay không?
Lưu Tấn nhìn Khang Vĩnh Sinh cùng các lao sư khác một chút.
Nhàn nhạt nhẹ gật đầu.
Cùng ta lúc còn trẻ không xê xích bao nhiêu.
Các lao sư cùng Lưu Tấn đều rất quen thuộc,
cho nên cũng đã quen hắn loại này phương thức nói chuyện.
Khi hắn có thể như thế đánh giá một tên đệ tử thời điểm,
liên đại biểu người học sinh này thật sự là khó gặp thiên tài.
Khang Vĩnh Sinh mặt mũi tràn đầy kích động.
Cái này, sang năm chúng ta thi đại học trọng điểm tỷ số chúng tuyển lại có thể tăng lên.
Hơn nữa còn sẽ thêm ra một cái thi đậu danh giáo học sinh.
Chủ nhiệm, có chuyện ta muốn theo người nói chuyện.
Khang Vĩnh Sinh sau lưng truyền tới một ấm áp thanh âm.
Khang Vĩnh Sinh nhìn lại, nguyên lai là 30 ban chủ nhiệm lớp Điền Hằng Chí.
Lớp 12 hết thảy 30 cái ban, 30 ban cùng 29 ban đều là hỏa tiễn ban.
Điền Hằng Chí nhìn xem Khang Vĩnh Sinh, cười tủm tỉm nói ra, cái này Giang Chiết là mầm mống tốt, không bằng cho chúng ta ban đến bồi dưỡng à.
Tại bình thường ban đáng tiếc.
Khu khu.
29 ban chủ nhiệm lớp Du Cường vậy đi tới, mỉm cười nói, tốt như vậy học sinh, lớp chúng ta cũng muốn.
Với lại kẻ hèn này tinh thông thư pháp. Hắn hoàn toàn chưa viết đến không tốt lắm, ta có thể chỉ điểm 1-2.
Điền Hằng Chí xem thường cười một tiếng, chắp tay sau lưng nói, liền hắn thành tích này, chữ lại xấu đều vững vàng có thể thi đậu Yến Đại cùng Kinh Hoa.
Du lão sư, luận thành tích học tập, chúng ta 30 ban vẫn là so với các ngươi 29 ban cường.
Cái này ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành a.
Du Cường nhướng mày, cười lạnh nói, 30 ban bình quân phân xác thực cao hơn chúng ta một điểm.
Nhưng là niên cấp trước 100 học sinh số lượng thế nhưng là chúng ta 29 ban càng nhiều.
Giang Chiết nếu là đến lớp chúng ta,
về sau ai là toàn trường tốt nhất lớp còn chưa nhất định đâu. Cao 2-3 cái hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp vì tranh đoạt Giang Chiết, đã ở chỗ này cây kim so với cọng dâu dùm beng. Chương 58, bánh trái thơm ngon. Giang Chiết anh ngữ bài thi còn chưa làm xong, hai cái hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp đã bắt đầu đánh lên hắn chủ ý. Hai vị lao sư con mắt đều rất độc, Giang Chiết cho dù là anh ngữ điểm số không tính, đều đã vượt qua một bản dây hơn mấy chục phân. Dạng này thiên tài, toàn bộ nhị trung trong lịch sử đều không đi ra một cái. Ai nếu là có thể đào quá khứ, lớp học kém nhất cũng phải thêm một cái cả nước 5 vị trí đầu sinh viên đại học. Kiếm tiện nghi chuyện tốt, ai không đuổi tới đi. Tôn chủ nhiệm thấy được hai người bọn hắn động tĩnh, nguyên bản kích động lửa nóng tâm trong nháy mắt bắt đầu khẩn trương lên. Vì sao hỏa tiễn ban có thể vẫn luôn như vậy châu? Cũng là bởi vì ban phổ thông bên trong phàm là bồi dưỡng được đến một cái thiên tài, đều sẽ bị bọn hắn nghị trăm phương ngàn kế đảo quá khứ. Tại nhị trung, hỏa tiễn ban là có được đặc quyền. Bởi vì hỏa tiễn ban chẳng khác nào là một cái biển chữ vàng, là nhân viên nhà trường đem hết toàn lực chế tạo, xuất ra đi tuyên truyền triều sinh lợi khí. Hàng năm từ sơ trung lên lớp bắt đầu, liền ưu tiên đem thành tích tốt nhất học sinh cho đến hỏa tiễn ban. Sau đó hàng năm khảo thí, hỏa tiễn trong ban học sinh kém sẽ bị trao quyền cho cấp dưới đến ban phổ thông, mà ban phổ thông hàng đầu thiên tài thì sẽ bị hỏa tiễn ban chọn lấy. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải là cưỡng chế tính. Thế nhưng là người ta hỏa tiễn ban chỉ cần rỗi ra cành ô liu, những cái kêu ban phổ thông học sinh không có một cái nào không vui tươi hớn hở quá khứ. Giống Tô Tiểu Nhã, lúc trước đã từng bị hỏa tiễn ban nhìn chúng qua. Bất quá bởi vì gia đình nguyên nhân, Tô Tiểu Nhã cần chiếu cố mẫu thân cùng làm việc nhà, không có cách nào giống cái khác hỏa tiễn ban học sinh như thế, tiến hành ban đêm cùng cuối tuần học bù, cho nên về sau mới nói khéo từ chối. Lần này, Điền Hằng Chí cùng Du Cường lại để mắt tới Giang Chiết, tôn chủ nhiệm tâm lý khẩn trương không được. Hắn cũng muốn đem học sinh tốt lưu lại a. Dù sao bọn họ đều là mình từ cao nhất một tay mang đến bây giờ, ai sẽ cam lòng để cho người khác đi hái trái cây. Thế nhưng, hắn lấy cái gì giữ Giang Chiết lại đến đâu? Lúc này, Giang Chiết đã viết xong anh ngữ viết văn, cả chương bài thi cũng liền làm xong. Hắn cũng lười kiểm tra, trực tiếp đem bài thi cầm lên, đưa cho bên cạnh anh ngữ lao sư Hồ Liên Hải. Hồ lao sư, làm phiền ngươi giúp ta xem một chút phần này bài thi có thể được bao nhiêu phần. Giang Chiết mỉm cười ngồi trên ghế nói với Hồ Liên Hải. Bức tranh này phi thường thú vị, Giang Chiết ngồi trên ghế chuyện trò vui vẻ, mà trong văn phòng hơn 10 vị lao sư đều đứng đấy vây xem hắn. Trong lúc nhất thời lão sư cùng học sinh thân phận tựa hồ có chút trái ngược. Hồ Liên Hải cầm qua bài thi, mỉm cười lắc đầu. Không cần đến, ngươi viết thời điểm ta đã xem hết. Chủ quan đề hoàn toàn đúng, cứng rắn muốn trừ điểm lời nói, viết văn ta cho ngươi chụp mũ 2 điểm A. Tổng cộng là 148 phân. Giang Chiết mỉm cười gật đầu. Cái kia tốt. Hiện tại tính được, ta các khoa điểm số cộng lại đại khái là bao nhiêu đâu. Hắn nhìn về phía Khang Vinh Sinh cùng mấy vị chấm bài thi lao sư. Lúc này, các lao sư nhìn xem Giang Chiết ánh mắt đã vẻ mặt ôn hòa, nơi nào còn có nửa phần trêu tức cùng kinh miệt. Không ngoài dự liệu lời nói, tương lai Giang Chiết nhất định là nhị trung thành tích ưu tú nhất tốt nghiệp thứ nhất. Về sau đây chính là muốn trở nên nổi bật. Lý Tông cùng số học mát điểm, ngữ văn cùng anh ngữ ngoại trừ viết văn cũng không có trừ điểm hạng. Tiếp cận 750 phân mát điểm thành tích.